Chương 322, mai phục. Chương 322, mai phục. Sau 2 ngày ở lãnh địa của Mã Thác Đặc, Phương Khải cũng học hỏi được nhiều điều. Đừng hiểu lầm, không phải kiến thức hữu ích gì, chỉ đơn thuần là thỏa mãn một số tò mò của hắn. Một quốc gia phong kiến trung cổ đột nhiên có công nghệ vượt thời đại, rốt cuộc sẽ bùng nổ những cảnh tượng ma ảo đến mức nào? Hiệp sĩ mặc giáp hợp kim có vai gắn bộ phát khiên năng lượng siêu nhỏ, kính mũ bảo hiểm tích hợp hệ thống phân tích chiến thuật, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ nguyên hoa văn lưới của áo giáp xích phổ biến nhất của Hách Lô Đế quốc. Không thể phủ nhận điều này thực sự có hàm lượng công nghệ cao, nhưng không biết tại sao, lão Phương luôn cảm thấy có chút không hòa hợp. Thần quan áo choàng trắng tinh có thể phát sáng kinh văn thánh điện, ống tay áo giấu thiết bị chiếu, có thể triệu hồi thánh tượng 3D bất cứ lúc nào để tín đồ thờ cúng. Nhiều thợ thủ công mặc tạp dề da và bộ xương ngoài cơ khí, thắt lưng treo thiết bị liên lạc đa màn hình, ngoài giờ làm việc cũng không quên giải trí, các hình thức giải trí chưa từng thấy khiến thế giới tinh thần của những người này được làm phong phú cực độ, tựa như thuốc phiện điện tử. Và ở một số vùng biên giới hẻo lánh, Phương Khải cũng thấy người dân lưu vong thường nhặt và khoác lên mình một số sản phẩm điện tử đã bị loại bỏ để tái chế tại các trạm xử lý. Và một số thợ cơ khí có kỹ thuật tệ hại sẽ lắp ráp lại những rác thải điện tử này, chế tạo thành sản phẩm mới hoặc thậm chí là quần áo. Tuy nhiên, vì vấn đề kỹ thuật, những vật phẩm hoặc quần áo này đôi khi sẽ mất kiểm soát và giải phóng năng lượng dư thừa, tạo thành những nhóm ăn mày phát sáng kỳ dị trên đường phố. Điều khá buồn cười là, có lẽ để duy trì quyền uy của giáo hội, tin năng lượng cao phổ biến nhất được giáo hội đặt cho một cái tên khá thần thánh, Hạch Tâm Thánh Quang. Phương Khải cũng không nói được cái tên này kỳ lạ ở chỗ nào, luôn cho hắn một cảm giác quang minh thần là một thiếu niên trung nhị. Bọn họ không có kỹ thuật xử lý rác thải công nghiệp hoàn chỉnh, ngoài lãnh địa của Mã Thác Đặc, môi trường ở những nơi khác của Hách Lô Đế quốc ít nhiều đều bị ô nhiễm. Tùy tiện nhặt một ít mảnh kim loại từ dưới đất, từ chất liệu còn sót lại, đây hẳn là một loại tin, có lẽ đã bị hư hỏng trong chiến đấu nên bị vứt bỏ hoàn toàn. Những thứ này chôn dưới đất, mấy trăm năm cũng không phân hủy được. Phương Khải cũng đành chịu, Hách Lô Đế quốc quá lớn, hắn dù có lòng dạy bảo người ta cũng chưa chắc đã chịu học, dù sao từ việc bản chiếu ảo trước cửa nhà thờ phát sóng bài cầu nguyện của giám mục là có thể thấy được. Bọn họ quả thực chấp nhận khoa học kỹ thuật, nhưng không chấp nhận tư tưởng, thậm chí sản phẩm khoa học kỹ thuật cũng phải được bản địa hóa cải tạo. Sẽ có một ngày bọn họ sẽ hiểu. Phái cốt giơ tay nhận lấy mảnh kim loại Phương Khải đưa tới, côn trùng cơ khí nạ nổ từ khe hở áo giáp chảy ra, ăn mòn nó hoàn toàn. Vậy e rằng bọn họ cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Đối với điểm này, Phương Khải tạm thời không thể làm gì được, tất cả đều cần thời gian. Hách Lô Đế quốc không phải nơi nhỏ bé, gây chuyện ở nơi này, đừng nói là hắn, ngay cả Tiêu Lăng Vân đích thân đến cũng chưa chắc đã được lợi. Hắn tin rằng những thợ cơ khí đó sẽ thay đổi, nhưng không phải bây giờ, bởi vì thợ cơ khí của Hách Lô Đế quốc vẫn còn quá yếu. Nơi đây không giống đại hạng, không có sự hỗ trợ của chính phủ, thậm chí rất có thể sẽ bị đàn áp, dù sao hoàng thất và giáo hội đều có nền tảng chức nghiệp giả của riêng mình. Bị hệ cơ khí chia cắt một phần, vậy thì sẽ ít đi rất nhiều, chuyện có thể uy hiếp đến sự thống trị của bọn họ, kết quả thường sẽ không tốt. Đi thôi, nên làm chính sự rồi. Thu lại ánh mắt nhìn xung quanh, Phương Khải và Toái Cốt rời khỏi biên giới Hách Lô Đế quốc, hướng về nước láng giềng. Ở đó có mục tiêu tiếp theo của Phương Khải. Dù sao một trong những mục đích của chuyến đi này, ngoài việc điều tra Hoang Nguyên Man Cốt, chính là nhiệm vụ thăng cấp. Và sau khi hoàn thành mục tiêu này, đi về phía tây một đoạn nữa, chính là Hoang Nguyên Man Cốt. Khi Phương Khải chậm rãi tiến về phía trước, trong một quán rượu nhỏ, vài người cũng đang tụ tập. Hắc Sơn, hôm nay ngươi tập hợp chúng ta lại có chuyện gì? Người đàn ông vạm vỡ một hơi uống cạn ly rượu, thoải mái thở phào một hơi, có chút chán nản nhìn người đàn ông đối diện. Người đàn ông không cao, thậm chí có chút lùn, ngũ quan có chút xích sao, rất giống chuột. Đúng vậy, có chuyện thì nói, ta không có thời gian lãng phí với ngươi, ngươi biết đấy. Mấy ngày trước ta vừa cưới người chồng thứ 315, bây giờ rất bận. Người phụ nữ vóc dáng đầy đặn bên cạnh người đàn ông đang nói chuyện không hề hứng thú với rượu trên bàn. Có lẽ vì ảnh hưởng của năng lực, nàng có khát khao nhu cầu sinh lý mạnh mẽ hơn. Làm chồng ngươi thật xui xẻo, ta nghe nói những người chồng trước của ngươi đều chết rất thảm. Nghe vậy, người đàn ông đang uống rượu bĩu môi, đẩy ly rông trước mặt về phía trước ra hiệu muốn thêm một ly nữa. Chỉ là một giao dịch thôi, ta thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ tự nhiên cũng cần phải trả giá, hơn nữa ngươi cũng không có tư cách nói ta. Hắc Sơn, rốt cuộc ngươi tìm chúng ta đến là vì cái gì? Người phụ nữ tỏ vẻ không quan tâm đến lời này, mọi người đều không phải người tốt, ai cũng đừng nói ai, rõ ràng nàng không muốn tiếp tục chủ đề này, mà là nhíu mày nhìn người đàn ông có vẻ ngoài có chút hèn mọn đối diện hỏi. Hắc hắc, không giấu gì, lần này mời hai vị đến, là vì một phi vụ lớn. Tin ta đi, nếu lần này chúng ta thành công, sau này sẽ có vàng bạc chất đống không dùng hết. Người đàn ông lùn được gọi là Hắc Sơn cười cười, thần bí nói. Nhưng chuyện này, rủi ro hơi lớn rủi ro. Làm gì mà không có rủi ro, tùy tiện bóp chết một con kiến bên đường. Nói không chừng người ta còn có một người cậu họ xa cấp S đấy, đừng lề mề, nói nghe xem nào. Nghe vậy, một nam một nữ đối diện Hắc Sơn đều hứng thú. Thấy hai người mắc câu, nụ cười trên mặt Hắc Sơn càng thêm rạng rỡ. Hắn và thợ rèn đều là tội phạm bị truy nã của đại hạ, nhưng hắn chạy khá xa mà thôi. Ở đây an ổn mười mấy năm, hắn tưởng chuyện này cứ thế trôi qua, nhưng không ngờ đột nhiên xuất hiện một cơ giới quốc. Một cảm giác nguy hiểm lặng lẽ nảy sinh, vì vậy Hắc Sơn dự định chuẩn bị trước, nên mới có cuộc mời hôm nay. Chương 323, kém một chút. Chương 323, kém một chút. Dọc đường đi về phía tây, khi đi ngang qua một quán rượu, Phương Khải và Toái Cốt dừng lại. Quán rượu ở thị trấn không mấy nổi bật, dù sao ở đây cũng không có nhiều người giàu có, những người đến tiêu dùng hàng ngày chủ yếu là lao động tầng lớp dưới. Cách cánh cửa quán rượu được đẩy ra, mùi mồ hôi hòa lẫn với mùi rượu tỏa ra, lợn bợn không tan trong không gian chật hẹp, khiến Phương Khải không khỏi nhíu mày. Thành thật mà nói, là một thợ máy, hắn ít nhiều có chút sạch sẽ, môi trường ở đây đối với hắn mà nói hơi quá tệ. Ba ngày quán rượu không có mấy người, trong góc chỉ có hai nam một nữ ngồi yên lặng, nhưng khi Phương Khải bước vào, ánh mắt của ba người đều kín đáo đặt trên người hắn. Sau quầy ba, một người đàn ông thân hình cân đối, vẻ mặt có chút u sầu đang máy móc lau ly, động tác giống như người máy. Cái rẻ của ngươi nên thay rồi. Bước chậm rãi đến trước quầy, Phương Khải liếc nhìn chiếc rẻ trắng dùng để lau ly trong tay người đàn ông, trên đó có những vết ố bằng nâu, không biết là vết tích của chất lỏng gì để lại, không biết khách hàng của quán ban này làm sao có thể chấp nhận thái độ phục vụ như vậy. Nghe thấy tiếng nói, người đàn ông từ từ ngẩng đầu lên, hắn nhìn Phương Khải, ánh mắt trong đồng tử từ từ hội tụ, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt Phương Khải. Sau một chút nghi hoặc, trong mắt hắn mới xuất hiện một tia bình tĩnh. Ta nhận ra ngươi, ngươi là giọng nói của người đàn ông có chút chậm chạp, không biết là do bẩm sinh hay do bị thương sau này. Cơ quốc. Tuy nhiên, chưa đợi người đàn ông mở lời, một giọng nói đầy phấn khích xen lẫn chút căng thẳng đã từ phía sau vọng đến, cắt ngang lời người đàn ông. Phương Khải động tác dừng lại, quay người nhìn về phía phát ra âm thanh. Người lên tiếng là một người đàn ông thấp bé, dáng người cũng coi như đã thành hình người, nếu đặt vào phim trinh thám, chắc chắn là người đầu tiên bị nghi ngờ là hung thủ. Và bên cạnh hắn còn có một nam một nữ, đứng hai bên người đàn ông như hộ pháp, nhưng trong mắt lại mang theo một loại tham lam mà Phương Khải không thể hiểu được. Có chuyện gì? Trong mắt Phương Khải cũng mang theo một tia nghi hoặc, ba người trước mắt hắn rất lạ mặt, không có ấn tượng gì. Tuy nhiên, vừa rồi ba người này từ khi hắn bước vào đã nhìn hắn với ánh mắt không mấy thiện cảm, điều này khiến Phương Khải khá bối rối. Thành thật mà nói, hắn những năm này đắc tội không ít người, nhưng mấy người trước mắt này thì có chút không khớp. Nghe Phương Khải hỏi ngược lại, Hắc Sơn cũng không khỏi ngẩn ra, sau đó trên khuôn mặt vốn đã có vẻ thù hằn của hắn hiện lên một nụ cười có chút dữ tợn. Đừng giả vờ nữa, ngươi không phải đang truy bắt tội phạm bị truy nã của đại hạ sao? Nghe những lời này, Phương Khải bật cười, hắn quay đầu nhìn người đàn ông sau quầy ba, giọng điệu mang theo một chút dò hỏi. Bạn của ngươi? Nghe lời này, người đàn ông đưa ánh mắt nghi hoặc sang Hắc Sơn, sau đó lắc đầu. Khách hàng. Cuộc đối thoại của hai người rất ngắn gọn, nhưng Hắc Sơn đã hiểu, sau đó khuôn mặt hắn bỗng nhiên cứng đờ, một ý nghĩ không tốt dâng lên trong đầu hắn. Hình như, mục tiêu của cơ quốc không phải mình. Vậy hành vi hiện tại của mình là gì? Tự chui đầu vào lưới. Nghĩ đến đây, Hắc Sơn không khỏi mặt tối sầm, quay đầu nhìn người đàn ông sau quầy, giọng điệu cũng không mấy thân thiện. Ngươi lại là ai? Hắn tên Tiêu Cẩn, cái tên này có lẽ ngươi rất lạ lắm, nhưng ngươi có thể biết danh hiệu khác của hắn, Ngưng Chỉ. Nghe lời này, sắc mặt Hắc Sơn không khỏi biến đổi, cái tên này hắn quả thật đã từng nghe qua, đối với hắn mà nói đây là cấp bậc tiền bối thực sự, nghe nói dị năng của hắn có liên quan đến thời gian, rất hiếm thấy. Nhưng vào thời điểm Hắc Sơn hoạt động, Ngưng Chỉ đã bật vô âm tín. Vậy mục tiêu của ngươi là hắn? Cũng có thể nói như vậy. Phương Khải xoa cằm, sau đó lại lắc đầu, Ngưng Chỉ không phải mục tiêu của hắn, ít nhất không phải mục tiêu săn giết. Mặc dù năm đó Ngưng Chỉ giữ chức vụ quan trọng, nhưng lại đột nhiên biến mất không lý do quả thật đã gây ra một số ảnh hưởng không tốt, nhưng cũng chưa đến mức bị liệt vào danh sách truy nã. Mục tiêu săn giết tiếp theo của Phương Khải cũng ở quốc gia này, nhưng không ở thị trấn nhỏ này, đến đây chỉ đơn thuần muốn giao tiếp với Ngưng Chỉ một chút, xem có thể đưa đối phương về đại hạ hay không, dù sao dị năng giả liên quan đến thời gian quá hiếm gặp. Nhưng qua cuộc trò chuyện đơn giản vừa rồi, Ngưng Chỉ cả người rất đờ đẫn, phản ứng cũng rất chậm, giống như thần kinh có vấn đề. Thu lại suy nghĩ, Phương Khải chuyển ánh mắt sang Hắc Sơn, khuôn mặt xấu xí này rất dễ nhận biết, Phương Khải cũng nhanh chóng tìm kiếm được thông tin của đối phương từ cơ sở dữ liệu. Hắc Sơn, 40 năm trước phạm tội bỏ trốn khỏi đại hạ, nhưng ghi chép thông tin cuối cùng cho thấy lúc đó ngươi vẫn là chức nghiệp giả cấp B, không ngờ ngươi lại có thể chạy xa đến vậy. Nhìn phản ứng năng lượng của ngươi, bây giờ ngươi chắc là cấp A rồi nhỉ, vậy hai vị này là ai? Trước mặt Phương Khải, một hình chiếu ảo hiển thị lệnh truy nã của Hắc Sơn, giọng điệu của Phương Khải cũng mang theo chút bất ngờ. Đến đây chỉ là nhất thời hứng thú, không ngờ lại có thu hoạch bất ngờ, đúng là ông trời cũng ưu ái hắn. Ta nói ta chỉ là người qua đường, ngươi tin không? Gây ra một sự hiểu lầm, trên mặt Hắc Sơn nở một nụ cười gượng gạo. Hắn cũng không ngờ đại hạ lại không coi trọng hắn, thông tin trên lệnh truy nã lại chưa được cập nhật. Thực tế Hắc Sơn có chút tự đa tình, lúc đó chiến tuyến đại hạ căng thẳng, đối với một nhân vật nhỏ bé không đáng kể như hắn, chỉ cần rời khỏi lãnh thổ đại hạ, đội truy bắt lúc đó căn bản sẽ không phí sức vào hắn, dù sao mối đe dọa của dị tộc còn lớn hơn nhiều so với một tội phạm truy nã cấp B. Lời này nói ra, đã đến rồi. Trên mặt Phương Khải nở nụ cười, cơ lực như dòng điện nhảy múa lan tràn, phát ra dao động năng lượng kinh người. Phản ứng năng lượng cấp bậc này, người là cấp A. Khóe mắt Hắc Sơn không khỏi giật giật, giọng điệu có chút không chắc chắn. Còn một chút nữa, nhưng rất nhanh thôi. Ánh mắt Phương Khải đặt trên ba người, cười càng thêm hòa ái dễ gần. Chương 325, phản chế. Chương 325, phản chế. Phương Khải nhìn công kích của Sam, ánh mắt không hề dao động, trình độ công kích như vậy đối với hắn mà nói không đáng là gì. Không hổ là võ đạo gia, đối với sự cảm nhận điểm yếu quả nhiên rất mẹ bén. Khí thế võ đạo của Sam ngưng tụ thành mũi khoan mang theo khí thế vô kiên bất tồi, thanh thế to lớn, tốc độ cũng cực nhanh, thậm chí kéo ra âm bạo. Rắc. Tấm giáp ở vị trí tương ứng phía sau lưng cơ giáp đột nhiên trượt sang hai bên, lộ ra một cấu trúc hình tổ ong. Trong nháy mắt, một trường lực năng lượng vô hình nhưng cực kỳ dày đặc được tạo ra. Đây không phải là lá chắn phòng ngự cứng đối cứng, mà là trường lực đẩy sinh ra từ bộ phát lá chắn đẩy, tác dụng ở cấp độ phân tử. Sắc mặt Sam không khỏi biến đổi, cảm giác công kích toàn lực của mình va vào một bức tường vô hình do quy tắc đẩy thuần túy tạo thành, không có chút dấu hiệu nào có thể bị xuyên thủng. Động năng khổng lồ ngưng tụ từ khí thế võ đạo giống như lũ lụt hung bạo va vào con đê vĩnh viễn không sụp đổ, không có bất kỳ cảm giác va chạm xung kích nào, chỉ có một loại lực lượng khiến người ta nghẹn khuất đến phát điên bị hấp thụ, trung hòa, tiêu tan vào hư vô trong nháy mắt. Mũi khoan năng lượng xoay tròn kia giống như rơi vào keo dính đặc quánh, tốc độ giảm mạnh, ánh sáng mở đi. Trường lực phòng ngự vô hình còn lợi hại hơn Sam tưởng tượng, thậm chí ẩn chứa một loại lực kéo, khiến hắn muốn thoát thân cũng có chút không kịp. Đến lượt ta. Phương Khải không di chuyển, gần như cùng một phần nghìn giây khi lá chắn đẩy chặn đứng công kích, dưới mặt đất nơi Sam đứng, phía dưới giáp chân cơ giáp đột nhiên phun ra xung năng lượng định hướng của bạo. Đó không phải là vụ nổ, mà là xung năng lượng cực kỳ chính xác. Sóng xung kích đáng sợ lấy cơ giáp làm trung tâm, giống như ném một tảng đá lớn xuống mặt nước tĩnh lặng, lại như một chiếc đũa khổng lồ vô hình đập mạnh xuống đất. Lấy cơ giáp làm trung tâm, mặt đất cứng rắn trong phạm vi vài trăm mét đột nhiên cuộn sóng nhấp nhô. Mặt đất không còn là chỗ dựa vững chắc, trong nháy mắt biến thành sóng bùn cuộn cuộn nuốt chửng tất cả. Đừng nói đứng vững, ngay cả máu trong cơ thể cũng cuộn cuộn chảy ngược dưới chấn động kịch liệt này. Sam đang ở trạng thái thất thần trong khoảnh khắc chiêu thức bị chặn, lực lượng bị tiêu trừ, chân đột nhiên chấn động mạnh mất thăng bằng, thân thể không tự chủ bị ném lên khỏi mặt đất, sau đó lại bị một lực lượng lớn hơn kéo mạnh xuống mặt đất biến dạng. Chết tiệt. Đồng tử Sam hơi co lại, loạn choạng lăn lộn như say rượu, nhất thời mất đi khống chế thân thể. Sự thay đổi đột ngột khiến lòng hắn trùng xuống, hắn quá rõ ràng việc xảy ra tình huống này trong trận chiến nguy hiểm đến mức nào. Không cần suy nghĩ nhiều, toàn thân khí thế võ đạo được điều động, hình thành phòng ngự cường hãn xung quanh cơ thể, giây tiếp theo, công kích giáng xuống. Nòng pháo hình vậy dày đặt trên vai cơ giáp đã hoàn thành nạp năng lượng, theo một ý niệm vô tình của Phương Khải, trong nháy mắt đã hoàn thành khóa chặt chính xác. Hàng trăm nòng pháo đồng thời sáng lên ánh sáng chết chóc khiến người ta kinh hồn bạt vía, đan xen thành một mạng lưới tử vong không có góc chết, bao trùm chặt chẽ mọi yếu điểm trên toàn thân Sam. Ầm. Tiếng nổ vang lên, ánh sáng trắng che khuất tầm nhìn, Hắc Sơn theo bản năng giơ tay chắn lại, đá đen phá đất chui ra, chặn đứng năng lượng tán loạn. Xung kích năng lượng do vụ nổ mang lại khiến da thịt có chút nhói đau, người phụ nữ duy nhất tỉ lại không hề lo lắng cho Sam, ngược lại nàng cảm thấy đây là thời cơ tốt nhất để ra tay. Ngón tay như cành liễu mềm mại nhất lướt qua không khí, không một tiếng động, một mảng lớn sương mù màu hồng phấn cực kỳ kỳ dị từ không trung tràn ngập. Sương mù này mang theo một mùi tanh ngọt đến buồn nôn, giống như nước hoa thối giữa pha lẫn mùi máu tanh nồng nặc, vô cớ bay lượn khắp nơi. Điểm đáng sợ thực sự của sương mù này nằm ở tốc độ, nó không phải là sự bay lượn thông thường, mà giống như có sinh mệnh, chủ động chui vào khe hở khớp nối cơ giáp, khe hở nhỏ của lỗ tản nhiệt, thậm chí có thể là kênh xả khí của buồng lái. Đây chính là dị năng tình dục chi trùng của nàng. Dị năng này sức chiến đấu bình thường, nhưng tác dụng quả thật phi phàm, nó có thể kích nổ dục vọng sinh lý nguyên thủy nhất trong lòng con người và chuyển hóa nó thành nỗi đau đớn và sụp đổ không thể kiểm soát. Hạt giống tình dục ngưng tụ từ dị năng có thể đóng vai trò như giác quan, thì có thể cảm nhận được Phương Khải bên trong cơ giáp lúc này đã bị những hạt giống tình dục đó bao phủ, khoe miệng nàng không khỏi nết lên một nụ cười, mong chờ cảnh Phương Khải phát ra tiếng gào thét như dã thú mất kiểm soát. Mặc dù Phương Khải sức chiến đấu rất mạnh, nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được, Phương Khải không phải là cấp A thực sự, đối với những chức nghiệp giả cấp thấp, dị năng của nàng chưa bao giờ thất bại. Tuy nhiên, thứ đón chào biểu cảm đắc ý của nàng là tiếng châm chọc lạnh lẽo đến tận xương tủy của Phương Khải truyền ra từ loa khuyết đại của cơ giáp. Điều khiển sinh lý, dị năng trực tiếp tác động lên thần kinh. Cũng khá thú vị, cứ như thể chỉ đang đánh giá một món đồ chơi không đáng kể và công nghệ là hậu. Ông, kính mắt của mũ giáp đột nhiên bùng phát hai luồng ánh sáng xanh đậm, giống như dòng chảy của giải ngân hà dữ liệu. Ánh sáng này không chói mắt, nhưng mang theo sự lãnh đạm thấu hiểu mọi thứ. Hệ thống kết nối thần kinh bên trong đã khởi động chế độ phòng thủ cấp cao nhất. Những hệ thống này được cấu thành từ lực cơ khí, vượt xa hệ thần kinh sinh học, trong nháy mắt đã cắt đứt tất cả các kênh truyền tín hiệu cảm giác bên ngoài như đau đớn, nhiệt độ, vờ vờ. Đồng thời, một luồng lực cơ khí chính xác và lạnh lẽo hơn dọc theo các liên kết sinh học năng lượng do bảo tử cố gắng xâm nhập hình thành, như lũ lụt vỡ đê ngược dòng dâng lên. Đây không phải là sự phản công năng lượng đơn giản, mà là lực cơ khí chứa đựng mô đun phân tích đáng sợ, giống như hàng tỷ xúc tu mã lạnh lẽo, mạnh mẽ đâm vào mạng lưới tinh thần mà Tis đã xây dựng dị năng. Điên cuồng thu thập, giải mã logic cơ bản hoạt động của dị năng nàng và tín hiệu điện sinh học cấu thành giác quan cơ thể nàng. Ư a. Nụ cười trên mặt Tis đông cứng lại, ngay sau đó bị một nỗi đau đớn nàng chưa từng cảm nhận thay thế. Nàng như một con búp bê vải bị một chiếc đũa khổng lồ vô hình đập thẳng vào mặt, đột nhiên quỳ gối. Máu nóng bỏng không kiểm soát được điên cuồng phun ra từ mắt, lỗ mũi, hai, miệng. Dựa trên phân tích và nghiên cứu dữ liệu về các năng lực khác nhau của dị năng giả, Phương Khải đương nhiên cũng có những biện pháp đối phó nhất định với các dị năng khác nhau. Hắn không có thủ đoạn công kích như xung kích tinh thần, nhưng lại có thể dựa vào thiết bị cơ khí để làm được điều này, dù sao tín hiệu điện sinh học là thứ mà mọi sinh vật đều có. Hơn nữa, dị năng của Tis tuy hiếm gặp, nhưng thực ra các năng lực đều rất bình thường, đặc biệt là khi dị năng của nàng công kích sẽ kết nối tinh thần với người bị công kích, đây chính là điểm yếu. Chỉ trong một đòn, Phương Khải với công kích cường hãn vô song, lần lượt hóa giải thế công của ba kẻ địch mạnh mẽ, thể hiện sức mạnh áp đảo. Nền tảng và sức chiến đấu của thợ máy sư tăng trưởng theo thời gian, điều này thể hiện rõ ràng hơn ở Phương Khải. Chương 326, nhiệm vụ hoàn thành. Chương 326, nhiệm vụ hoàn thành. Để ti đau tê tâm liệt phế giống cùng Sam tại tử vong họng pháo khóa chặt phía dưới cương ép ổn định thân hình gầm thét gần như đồng thời băng lên. Khói lửa tràn ngập, đau đớn kích phát ra hai vị A-giai chức nghiệp giả hung tính. Chết cho ta! Kèm theo Sam gào thét, tiếng gầm quần quật như lôi đình vang vọng triệt để vùng bỏ hoang, sáng chói võ đạo khí diễm phóng lên trời, cưỡng ép xé toan hỏa lực phạm vi bao trùm. Hắn đem võ đạo khí diễm thôi phát tới đỉnh phong, quanh thân quấn quanh bao khỏa năng lượng đỏ thẫm như máu, mà là hóa thành một cái cuồng nộ gào thét màu đỏ cự thú. Quyền cước huy động ở giữa cự thú gián tiếp, âm bạo thanh kéo dài không dứt. Ầm ầm. Hắc Sơn khẽ cắn môi, tự hiểu không có đường lui trong lòng cũng phát hung ác. Dị năng quyết tán, nham thạch từ dưới đất lan tràn mà ra lấy hắn trung tâm hóa thành một tôn hắc thạch cự nhân chiều cao gần 100 mét, màu đỏ thẫm tầng nham thạch cắt đất tựa như huyết mạch, kéo theo toàn thân từ nham thạch tạo thành cơ bắp. Một cước rơi xuống đất nổ ra hố sâu, hướng về phương khải sông thẳng tới. Màu đỏ vòi rồng cùng màu đen sơn nhạc như bài sơn đảo hải từ hai cái phương hướng đồng thời vành đến. Cơn bão năng lượng cùng vật lý phá hư chiều dâng trong nháy mắt đem phương khải vị trí bao phủ hoàn toàn. Tại công kích ngoài, Hắc Sơn tinh thần lực vẫn như cũ chú ý đến 12 sứ đồ đều nhất cử nhất động, bọn chúng vẫn tại giữa không trung đứng như Thái Sơn, không có chút nào muốn nhúng tay chiến đấu ý tứ. Cử động như vậy ngược lại để cho Hắc Sơn trong lòng có một chút mơ hồ cảm giác bất an. Quả nhiên, sau một khắc biến cố phát sinh, màu u lam giới lực nở rộ tựa như được thắp sáng cự hình đống lửa lò phản ứng phát ra hào quang sáng chói, cùng chung quanh bao phủ xung kích năng lượng tạo thành giằng co. Mà tại trong quang mang này, hình thể cao lớn vừa dày vừa nặng cơ giáp hạng nặng như ẩn như hiện. Cánh tay trái nâng lên, cả tay bọc thép giống như cánh hoa giống như tầng tầng tràn ra, lộ ra bên trong phức tạp tới cực điểm năng lượng ma trận mạch kín. Đến hàng vạn mà tính u lam tia sáng tại trong ma trận lao nhanh di động hội tụ. Mục tiêu một mực khóa chặt Hắc Sơn khổng lồ nhưng vụng về thân thể. Siêu cao có thể phản ứng tại ma trận trung tâm ngưng kết thành một cái nóng sáng điểm sáng, tựa như một vòng mặt trời nhỏ. Ông cô sáng chạm đến nham thạch, vô luận cỡ nào cứng rắn, trầm trọng, đều trong nháy mắt bốc hơi phân giải, lưu lại một cái biên giới bóng loáng vô cùng, đường kính vượt qua 5m, trước sau xuyên thấu kinh khủng hang lớn. Sát bên cửa hang không phải là bị nhiệt độ cao hòa tan nham tương, mà là hiện ra tính mịch than cốc hình dáng, đó là nguyên tử tầng diện triệt để chôn vùi tạo thành cực hạn nhiệt độ cao thành than đen như mực, nham thân thể trong nháy mắt mất đi sức sống, Hắc Sơn thân thể cao lớn cứng tại chỗ, nham thạch hóa đầu người buông xuống, khó có thể tin nhìn mình trước ngực xuất hiện trống rỗng. Một giây sau, hắn nham thạch thân thể lấy ngực chỗ trống làm trung tâm, nước ra vô số giống mạng nhện đường vân, cấp tốc tan rã sụp đổ. Thật nhanh không kịp phản ứng, phát thứ hai công kích lần nữa buông xuống, Hắc Sơn trong tầm mắt bị bạch quang chiếm giữ. Khổ người lớn cũng không phải chuyện gì tốt. Hiệu quả trong dự định cũng không để cho Vương Khải cảm thấy mừng rỡ, tầm mắt khóa chặt tại Sam trên thân, cánh tay phải đột nhiên bung ra một quyền, cùng chạy nhanh đến Sam đụng vào nhau. Đông. Nên nói không nói võ đạo gia thân thể xác thực không là bình thường cứng rắn, dưới trạng thái bùng nổ, Sam tốc độ cũng cực nhanh, hoàn toàn không phải Hắc Sơn có thể so sánh, thậm chí trang giáp hạng nặng tốc độ cũng có chút theo không kịp đối phương. Nhưng cuốn lấy đủ để tồi sơn đánh gãy nhạc sức mạnh nắm đấm rơi vào trên năng lượng của cơ giáp mạng lưới phòng ngự, lại chỉ có thể khuấy động lên tầng tầng gợn sóng. Cánh tay phải cánh tay bọc thép trượt ra, một cái dài hơn 3 mét hợp kim lưới cơ lộ ra. Lưới cơ chủ thể là vừa dày vừa nặng ám ngân hợp kim, nhưng chân chính chí mạng là cái kia lưới dao trên dưới biên giới các gan chứa một loạt cao tốc xoay tròn ám hồng sắc liên cơ. Răng cơ cũng không phải là hoàn toàn do kim loại chế tạo, mà là theo mẹ cây trong gen lấy ra vật chất cải tạo mà đến. Phía trên lập loè sinh vật chất cảm cốt chất gai sắt, lấy vượt qua 10 vạn chuyển điện cuồng tốc độ cắt chém không khí, phát ra đâm xuyên mảng nhị the thé điên cuồng gào thét. Phúc. Tại Sam không thể tin trong thần sắc, lưới cơ rơi vào trên hắn hộ thể năng lượng, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ gặm ăn ngoại tầng phòng ngự. Vẹn vẹn chỉ là mấy lần va chạm, lưới cơ cũng đã đem hắn võ đạo khí diễm xé nát, đâm vào thân thể của hắn phía trên. Bị lao qua chỗ, máu thịt bé bét, xương cốt mảnh vụn có thể thấy rõ ràng. Kinh khủng răng cơ cơ hồ đem hắn bắp chân phía dưới trực tiếp cắt nát, cuốn vào cái kia điên cuồng cơ liên bên trong quấy thành thịt băm. Dường như là nhìn ra Sam trong mắt chấn kinh, Phương Khải cũng cảm thấy chật chật lưỡi. Kinh ngạc a, lúc đó lần thứ nhất phát hiện loại vật chất này thời điểm ta cũng rất kinh ngạc. Mẫu thụ gen vẫn là quá mức phức tạp, càng là xâm nhập nghiên cứu, Phương Khải đối với thiên diện chi mầm liền càng xem trọng cùng cẩn thận. Kịch liệt đau nhức cùng sinh mệnh mất đi sợ hãi cũng không để sập Sam vị này võ đạo gia dũng mãnh. Trong mắt của hắn thoáng qua cuối cùng vẻ điên cuồng, ngưng kết tất cả còn sót lại sinh mệnh lực cùng sức mạnh ngưng tụ vào hoàn hảo chân trái. Cùng chết. Hắn phát ra dã thú trước khi chết gào thét, chân trái vẽ ra trên không trung một đạo quyết tuyệt đường vòng cung, hung hăng đá vào cơ giáp tương đối yếu đầu gối phía cạnh. Bành! Một tiếng trầm muộn va chạm, cái kia bền chắc không thể gãy tấm chắn năng lượng lan tràn ra giống mạng nhạy vết dạng, sau đó nổ bể ra tới, năng lượng bàng bạc rơi ầm ầm cơ giáp trên thân thể. Nhưng mà, tại Sam kinh ngạc trong tầm mắt, cơ giáp chỗ đầu gối giáp phức hợp bên trên, chỉ để lại một cái nhàn nhạt bệnh ấn, biên giới có một chút nhiệt độ cao cháy cháy đen đơn ký. Sam đem hết toàn lực nhất kích, liền để nó lui ra phía sau một bước đều không làm được. Thân thể của hắn cứng ngắc giữa không trung, trong mắt sau cùng tia sáng dập tắt, tràn đầy không thể nào hiểu được tuyệt vọng cùng hoang đường. Người rất không tệ. Lạnh như băng giọng điện tử vang lên, cặp kia màu u lam mắt điện tử bên trong tựa hồ mang theo một loại thưởng thức. Câu nói này cũng không phải là trào phúng, mà là thật lòng tán thưởng. Sam một kích cuối cùng uy lực sát thực ngoài dự liệu, chỉ là rất đáng tiếc, công kích như vậy chỉ có lần này mà thôi. Mục tiêu sinh mệnh thể trinh phân tích từ diện. Hệ thống phụ trợ âm thanh vang lên, biểu thị chiến đấu kết thúc, mà sự chú ý của Phương Khải cũng không tại này, hắn kéo ra nghề nghiệp mặt ngoài, tiến giai nhiệm vụ biểu hiện trở thành hoàn thành trạng thái. A giai A nhìn mình đẳng cấp sau nhằm vào nhưng tiến giai mấy chữ, trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu kinh hỉ, với hắn mà nói, nghề nghiệp mặt ngoài bất quá chỉ là phụ trợ, chân chính để cho hắn cường đại là kiến thức của mình. Cơ giáp rút đi rơi trên mặt đất, lại phân giải thành áp xúc hình tròn thái, nhìn chung quanh một vòng chung quanh đất khô cằn, mùi thuốc súng tại chóp mũi tràn ngập. Ngược lại là một nơi tốt. Khi thở sâu khẩu khí, Phương Khải điểm xuống tiến giai tuyển hạng, cảm giác quen thuộc xuất hiện lần nữa, bàng bạc đều sinh cơ từ thể nội bắn ra. Hắn trong hai con ngươi tản mát ra yếu ớt lang quang, như có vô cùng vô tận dòng số liệu đang chuyển động, giới lực tựa như điện xà du đậu, hướng về bốn phía lan tràn, 100m, 200m, 300m. Im lặng thuế biến lặng yên bắt đầu, một cỗ to lớn hơn sức mạnh đang tại từ thể nội bắn ra. Chương 327 A giai chương 327 A giai tích 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 Phương Khải bộc phát ra năng lượng phản ứng đang không ngừng kéo lên, cơ hồ là trong lúc hô hấp liền vượt qua lịch sử mát trị số, hướng về tầng thứ cao hơn không ngừng rào bước tiến lên. Giữa không trung quang học cần hình phi thuyền loại nhỏ hiện lộ ra, tất cả chương trình bị Khải Nguyên trong nháy mắt tiếp nhận. Cơ giới quân đoàn lan tràn mà ra, một bên ghi chép số liệu, một bên ở chung quanh khu vực cấu tạo thành mạng lưới phòng ngự, bảo vệ tốt chủ nhân an toàn. Chiến đấu chỉ lệnh bị hạ đạt đến các loại mảnh xương người chương trình bên trong, mặc dù tuyệt đại đa số sau đó Khải Nguyên cũng sẽ không can thiệp các loại mảnh xương hành động của người ta lộ gì, nhưng dưới mắt tình huống đặc thù, nó không cho phép có bất kỳ sai lầm. Cùng lúc đó, mà quỹ trên vệ tinh linh hoạt vận binh bình đài cùng trên bầu trời đếm không hết thiên cơ vũ khí cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ cần có người ý đồ tới gần, kia tuyệt đối sẽ bị hỏa lực trong nháy mắt bao trùm. Biết rõ, đối với Khải Nguyên mà nói, các loại mảnh xương người ngược lại là không có ý kiến, thi hành mệnh lệnh. Phương Khải đối với Khải Nguyên an bài đồng thời không rõ ràng, bất quá hắn ngược lại là cũng không lo lắng, cũng tin tưởng Khải Nguyên sẽ an bài hảo hết thảy. Mà lúc này, hắn đang cảm thụ biến hóa của mình. Thể nội tế bào đang không ngừng thay biến, ngũ giác sinh ra một chút biến hóa kỳ diệu. Vô tận dòng số liệu đang nhảy nhót, Phương Khải trong đầu phủ đầy bụi tri thức cùng trong mắt thế giới trong nháy mắt số liệu hóa, hay là nói, thế giới tại trong cảm nhận của hắn lột cụ tượng sắc ngoài, lộ ra từ thuần túy tin tức lưu cùng năng lượng tiết điểm tạo thành chân thực không xương. Vật chất không còn là đơn thuần vật chất, năng lượng cũng sẽ không là đơn thuần năng lượng, mà là từng trang sách đang chờ đợi bị số liệu kết cấu lộ dịp dấu hiệu. Tựa hồ, hết thảy đều trở nên càng thêm thuần túy. Loại cảm giác này Phương Khải không có trải qua, dù là một đời trước hắn cũng là thợ máy, nhưng từ thể cảm đi lên nói, cùng bây giờ cũng là hoàn toàn khác biệt. Lan tràn giới lực tựa như hắn dọc theo cảm quan, có thể xâm nhập những tin tức này lưu cùng năng lượng tiết điểm tạo thành dàn khung bên trong, mặc dù tạm thời không rõ ràng loại năng lực này có tác dụng gì, nhưng Phương Khải có thể rõ ràng cảm thấy điều này rất trọng yếu. Khi đại lượng năng lượng bị áp xúc tinh luyện, đau đớn chỉ số trong nháy mắt đột phá ngưỡng. A giai hàng rào không còn là một cái khái niệm trừu tượng, mà là ngưng kết tại Phương Khải trong thức hải. Giống như là phá kén thành bướm, hắn mỗi một cái tế bào đều tại tránh thoát tầng kia trói buộc hắn ghen hàng rào. Mỗi một lần xung kích đều mang đến thần kinh tin tức quá tải kịch liệt thiêu đốt cảm giác cùng ý chí bị thiên quân trọng truy đánh cảm giác hít thở không thông. Thực tế thời không cảm giác bị triệt để và mèo. Ngoại giới có thể chỉ có một cái chớp mắt, nhưng Phương Khải ý thức lại tại vô tận số liệu đánh chúng đã trải qua hàng ngàn, hàng vạn lần chìm nổi. Rất thống khổ, nhưng là lại có một loại kỳ diệu cảm giác thư thích. Hơn nữa, Phương Khải cũng cảm giác chính mình tựa hồ cách người cái thân phận này càng ngày càng xa. Cuối cùng, sau khi hết thể trở nên yên nắng, lấy Phương Khải làm trung tâm lan tràn ra mấy cây số giới lực giống như thủy triều rút đi. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lộ ra một vẻ sâu thẳm xanh thẳm tia sáng. Hắn thấy được trong không khí lưu lại yếu ớt phóng xạ bối cảnh dòng chảy hạt quy tích, có thể thông qua năng lượng mật độ biến hóa thấu thị sâu trong lòng đất mấy chục thước kết cấu. Có thể phân chia khác biệt vật chất từ trong ra ngoài phần tử nóng vận động nhiều lần phổ. Thế giới không còn là mặt ngoài, mà là một bản tùy thời có thể qua, từ năng lượng cùng tin tức tạo thành sách đóng địa cứng. Thể nội lao nhanh giới lực dòng lũ, không còn là lúc trước như suối chảy cần dẫn dắt tồn tại, mà là điều khiển như cánh tay, bàng bạc như biển. Hắn bình tĩnh đứng tại chỗ, thậm chí tận lực thu liễm đại bộ phận năng lượng, nhưng một cổ vô hình, nguồn gốc từ sinh mệnh bản chất trầm trọng uy áp cũng không bị khống chế mà lặng yên tràn ngập ra. Giống như là lấy cao cấp hơn sinh mệnh đang quan sát thế giới, mang theo cực hạn bình tĩnh cùng băng lãnh. Tiến giai mang tới không phải cuồng hỉ, mà là một loại chuyện đương nhiên giống như tản gông xiềng sau thâm trầm yên tĩnh. Trên bảng soát qua liên tiếp nhắc nhở, dựa theo lệ cũ, mỗi lần tiến giai đều biết mới tăng thêm một nhóm hoàn toàn mới sở trường cùng kỹ năng. Kiểm tra đến ngành cơ giới hoàn toàn mới nghề nghiệp tri thức nghiệm chứng bên trong nghiệm chứng thành công ngành cơ giới, giả lập tự máy, A giai đã giải tỏa truyền thừa trong cây, kèm theo Phương Khải tiến lên giai, bao quát mũi nhọn tài liệu học, cao cấp không gian ứng dụng, dị thái năng lượng, ma trận tư duy kỹ thuật, siêu thị cách năng lượng chuyển tâu chờ hơn 20 môn khác biệt lĩnh vực nghề nghiệp tri thức được bổ sung. Cũng biểu thị ngành cơ giới cái này bị Phương Khải sáng tạo ra truyền thừa nghề nghiệp đã đạt tới phần cuối. Nếu như chỉ là dựa vào nghề nghiệp mặt ngoài mà nói, A giai thợ máy đã là cơ hội tất cả mọi người có thể đạt tới đỉnh phong, đến nỗi càng đi lên lộ, vậy sẽ phải dựa vào tự tìm hỏi, không có khả năng truyền thừa. Cho tới bây giờ, ngành cơ giới đã là một đầu chân chính hoàn chỉnh trưởng thành đường đi. Những nghề nghiệp này tri thức cũng không phải toàn bộ, dù sao Phương Khải chính mình cũng không có nắm giữ người liên đều tất cả kỹ thuật, nhưng xem như cơ thạch đã đủ rồi. Kèm theo thời gian rời đổi, bao quát hắn ở bên trong tất cả thợ máy, cũng sẽ ở những thứ này cơ thạch trên cơ sở khai thác ra càng nhiều nghề nghiệp tri thức. Bất quá khuyết điểm duy nhất là, những nghề nghiệp này tri thức định giá còn phải hoàn toàn như trước đây cao, một môn nghề nghiệp tri thức so với cùng giai những nghề nghiệp khác tri thức đắt đỏ không chỉ gấp 10 lần. Chúa tể, xương vỡ một nhóm chậm rãi rơi xuống, cung kính đứng tại Phương Khải trước người chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Phương Khải thoáng hoạt động thân thể một chút, chậm rãi hướng về cách đó không xa đang tại hạ xuống phi thuyền đi đến. Tìm một chỗ an tĩnh, ta cần làm quen một chút bộ dạng này thân thể mới. Mỗi lần tiến giai đều tựa như một lần tân sinh, hắn còn cần thích ứng một chút. Hơn nữa lần này tiến giai cho đến sở trường không thiếu, hắn cũng cần một chút thời gian làm quen một chút. Chương 328, ba cái kỹ năng chương 328, ba cái kỹ năng chủ nhân, ngài tiến giai thời điểm số liệu đã toàn bộ bảo tồn, cần làm một cái thân thể toàn diện số liệu phân tích sao? Vừa mới bước vào trong phi thuyền, Khải Nguyên âm thanh liền vang lên. Tạm thời không cần, trên phi thuyền thiết bị quá đơn sơ, đợi đến mặt trăng căn cứ lại nói. Phương Khải cự tuyệt Khải Nguyên đề nghị, chậm rãi đi vào phi thuyền phòng nghỉ, chiếc này phi thuyền loại nhỏ là Phương Khải tự cho là đúng, cho nên nội bộ trang trí cùng tính năng đều vô cùng tốt. Nhưng không biết có phải hay không là bởi vì tiến giai sau đó nguyên nhân, nguyên bản để cho Phương Khải cảm giác coi như hài lòng chỉnh thể thiết kế tại hắn hiện tại xem ra lại nhiều hơn không ít thiếu hụt. Giới lực từ dưới chân lan tràn bao trùm đến cả chiếc phi thuyền, hắn thậm chí có thể cảm nhận được tài liệu phần tử tạo thành, thậm chí tiến hành điều chỉnh, bất quá liền ngắn ngủi cảm thụ nhìn, trước mắt chỉ có đối với tài liệu kim loại có hiệu lực. Cũng được chưa? Phương Khải đối với cái này từ chối cho ý kiến, kéo ra sở trường mặt ngoài, dựa theo tiến giai lệ cũ, lần này vẫn như cũ cho đến mấy cái kỹ năng, số lượng cũng không nhiều, chỉ có 3 cái, nhưng chất lượng lại vô cùng cao. Trừ cái đó ra còn có một cái nghề nghiệp sở trường cùng một cái duy nhất sở trường. 180 cấp tiến giai hoàn thành giai vị để thăng, đẳng cấp hạn mức cao nhất để thăng ngài thu được hiệu quả đặc biệt gen tiến hóa, 4 chiều thuộc tính tăng thêm 5678, năng lượng hạn mức cao nhất tăng thêm 13560, HP hạn mức cao nhất tăng thêm 35600, điểm thuộc tính tự do ít 120 gen tiến hóa. Nhắc nhở cùng trước đó không đồng dạng. Nhìn xem gen tiến hóa mấy chữ này, Phương Khải mang theo trầm tư, trước đó tiến giai cho đến nhắc nhở gọi gen bù đắp tới. Hơn nữa lần này cho đến cơ bản thuộc tính cơ hồ là tiến giai bê giai thời điểm gấp 10 đi lên, HP cũng hơn xa trước kia nhiều hơn nhiều. Bất quá cùng giai võ đạo ra so ra, Phương Khải lượng máu vẫn là hơi có vẻ chưa đủ, dù sao hắn cơ hồ liền không có phương diện này sở trường tăng thêm. Căn cứ vào nghề nghiệp đặc tính cùng máy móc kẻ khai thác thân phận, ngài lĩnh ngộ phía dưới kỹ năng, ngài lĩnh ngộ kỹ năng, hư không kỳ giới, hư không kỳ giới, lấy giới lực vì neo điểm, ở trung quanh 100.000 mét cơ giới tạo vật nội bộ tạo ra cỡ nhỏ tướng vị tín tiêu, kích hoạt lúc, tự thân có thể đối tất cả mang theo tín tiêu phe bạn máy móc đơn vị có thể tiến hành không nhìn thông thường vật lý chướng ngại chuyển tống tín tiêu đồng thời tồn tại hạn mức cao nhất 5 một cái tín. Tiêu tạo ra thời gian cũng đổ 360 giây hiệu quả tương tự với thuấn di dị năng, không nhìn thông thường vật lý chướng ngại, hiệu quả cũng không tệ. Mặc dù một cái tín tiêu tạo ra thời gian cũng đầu có chút dài, nhưng thứ này trên lý luận tới nói nhặt bạ có thể bố trí 10 lần, thông thường tình huống dưới có 5 cái đã bố trí xong tín tiêu, còn có thể góp nhặt 5 lần trước kỹ năng phóng thích cơ hội, hiệu quả rất không tệ. Liên Phương Khải bây giờ chiến đấu kinh nghiệm đến xem, 100 km khoảng cách, đầy đủ lần tránh đi tuyệt đại đa số công kích chí mạng. Nhưng mà lần này kỹ năng đều không biện pháp dùng kinh nghiệm thăng cấp, trong đó hạn chế đến cùng là cái gì đây? Biến hóa có chút quá nhiều, Phương Khải trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra, ánh mắt quét về phía cái tiếp theo kỹ năng. Ngài lĩnh ngộ kỹ năng, chiết xuất cộng minh, chiết xuất cộng minh, điều khiển giới lực phóng thích khác biệt tần số cường có thể lượng tràng, nên trường năng lượng có thể dẫn phát mục tiêu vật chất kết cấu bên trong mãnh liệt chỉnh sóng, đánh trúng mục tiêu có xác suất dẫn phát cục độ nguyên tử cấp chiết xuất hiệu ứng, cũng có thể đối với cơ giới tạo vật kèm theo nên trường năng lượng, phạm vi bao trùm cường độ cùng hạn mức cao nhất quyết định bởi tại ngài tự thân giới lực cường độ xác. Xuất phát động cục độ nguyên tử cấp chiết xuất hiệu ứng. Nhìn xem mấy chữ này, Phương Khải thật sự cảm giác có chút kinh ngạc. Kỹ năng này đơn thuần thu phát năng lực tới nói tuyệt đối có thể tính là hắn tất cả kỹ năng cùng sở trường bên trong biến thái nhất, hoàn mỹ giới cảm giác tăng thêm đều có vẻ hơi không đầy đủ. Nguyên tử cấp chiết xuất hiệu ứng dụng trò chơi thuật ngữ tới nói chính là chân thật tổn thương, đối với cao máu châu phòng mục tiêu tuyệt đối là giảm chiều không gian đả kích. Cũng không biết thực chiến hiệu quả như thế nào, tiêu hao như thế nào, nếu như có thể đại quy mô bao trùm đến cơ giới quân đoàn trên thần, vậy tự ta chính là đi lại sở ta đẹp giỏi ở, các loại thử một lần. Đối với kỹ năng này Phương Khải phi thường hài lòng, thậm chí cảm giác trong lúc nhất thời có chút ngứa tay, muốn tìm một mục tiêu thử một lần. Ngài thu được kỹ năng, tâm trí bảy ong thống ngự, tâm trí bảy ong thống ngự, thiết lập một loại căn cứ vào yếu đất trồng chập lượng tử hiệu ứng tinh thần mạng lưới tụ quần, cho phép thợ máy gần như không chỉ hoãn cùng lúc điều khiển viễn siêu thông thường hạn mức cao nhất máy móc đơn vị, bị bộ phận tinh thần công kích sẽ từ toàn bộ bảy ong mạng lưới chia sẻ thay đổi vị trí, cực lớn tăng cường bản thể tinh thần kháng tính, cao nhất có thể chia sẻ 40 tinh thần xung kích. Nhìn xem kỹ năng này, Phương Hải ngược lại cũng không cảm thấy được mất lòng tin, mặc dù giới thiệu bên trong lời thuyết minh chẳng ra sao cả, nhưng chỉ có thợ máy biết loại này có thể mở rộng điều khiển đơn vị hạn mức cao nhất kỹ năng tốt bao nhiêu làm cho. Đây cơ hội có thể bị coi là quân đoàn lưu kỹ năng nồng cốt. Nó có thể để người sử dụng tiêu hao càng ít tinh thần lực và giới lực đồng thời điều khiển càng nhiều đơn vị. Hơn nữa tâm trí bảy hong thống ngự cùng chiết xuất cộng minh chồng mà nói, hiệu quả chắc chắn tốt hơn. Trừ cái đó ra, nó đối với tinh thần công kích kháng tính có chút bị tiền. Đối với những cái kia trực tiếp tác dụng với phương diện tinh thần dị năng, Phương Khải cũng có một chút thủ đoạn ứng đối, nhưng tác dụng không quá hy vọng. Có kỹ năng này đặt cơ sở, hắn bảo mệnh năng lực cùng bay liên tục lần nữa bị cất cao một bậc thang. Cái này ba cái kỹ năng hiệu quả đều vượt qua mong muốn. Mặc dù số lượng so tiến giai đến bê giai thời điểm ít đi rất nhiều, nhưng tác dụng sẽ phải lớn hơn nhiều lắm. Hơn nữa lần này tiến giai giới lực tác dụng từ phụ trợ chuyển biến trở thành chiến đấu, mặc dù bản thân lực công kích cũng không mạnh nhưng so với trước đó cần phải tốt hơn nhiều lắm. Vút ầm, Phương Khải cũng cảm thấy hơi xúc động, mặc dù mình tiến giai nhiệm vụ so với người bình thường khó khăn, nhưng ban thưởng cũng so với người bình thường phong phú hơn, điểm ấy ngược lại để Phương Khải trong lòng thăng bằng một chút, dù sao xem như thợ máy, tuân theo lộ dịch một trong chính là có đầu nhập phải có sản xuất. So với ba cái kỹ năng, sở trường mới càng làm cho hắn chờ mong. Lần này tiến giai chỉ cấp đến 2 cái sở trường, ngoại trừ một cái nghề nghiệp sở trường, trong đó còn có một cái là duy nhất sở trường. Mà duy nhất sở trường hàm kim lượng từ không cần nói nhiều, Phương Khải cho đến tận này chỉ có một cái duy nhất sở trường, tên là máy móc kẻ khai thác. Chương 329, nguyên hình tiến hóa cơ thể. Chương 329, nguyên hình tiến hóa cơ thể. Ngài hoàn thành 180 cấp đẳng cấp đột phá, căn cứ vào nghề nghiệp thuộc tính, ngài thu được phía dưới sở trường nghề nghiệp sở trường, cơ giới nghịch hướng công trình phá giải địch quân máy móc đơn vị sau, lập tức phân tích một hạng kỹ thuật, ngẫu nhiên đồng thời vĩnh cửu để thăng đối với đồng loại máy móc tổn thương 5, có thể điệp ra 10 tầng, nghiêm chỉnh mà nói cái nghề nghiệp này sở trường kỹ thực rất mạnh, nhất là khi ứng đối cùng loại hình tự máy, cao nhất 50 tăng thương cùng kỹ thuật phá giải, đây đối với đại quy mô quân đoàn chiến đấu tới nói vẫn là rất không tệ. Nếu như còn tại người liên mà nói, cái này sở trường có thể để Phương Khải tại trong đông đảo tự máy trổ hết tài năng, nhưng rất đáng tiếc, bây giờ trên thế giới này cũng không tồn tại máy móc kỹ thuật vượt qua hắn người. Nội chiến kỹ năng, chỉ số rất không tệ, nhưng rất đáng tiếc đối với ta không có tác dụng gì. Nếu như không chỉ tác dụng tại máy móc, đối với sinh vật thể cũng hữu dụng lời nói liền tốt. Nhìn xem cái này sở trường, Phương Khải cũng cảm thấy cảm khái một chút, nếu như kỹ thuật này phân tích có thể tác dụng tại trên sinh vật thể vậy cái này sở trường cũng rất bị tiên. Dù sao sinh vật kỹ thuật gìn một mực là Phương Khải nhược điểm. Tiếp tục trượt, hắn ánh mắt rơi vào lần này lên cấp cái cuối cùng sở trường bên trên. Duy nhất sở trường, nguyên hình tiến hóa cơ thể sinh sản một cái do giới lực cùng tinh thần cấu tạo mạng ảo, cùng nên mạng ảo khóa lại cơ giới thể tạo vật sẽ thu hoạch được ngoài định mức trưởng thành thuộc tính, nên trưởng thành thuộc tính đem nương theo thời gian được ra, mỗi 24 giờ thuộc tính cơ sở vĩnh cửu để thăng 0105, hạn mức cao nhất 180, căn cứ vào trước mắt ngài tinh thần lực và giới lực cường độ mạng ảo trước mắt có thể dung nạp cơ giới tạo vật vì 235 vạn máy móc đơn vị. Nên chỉ số đem nương theo tinh thần lực của ngài cùng giới lực cường độ để thăng ta đi, 180. Nhìn thấy cái này có chút khoa trương chỉ số, Phương Khải đích sắc cảm giác có chút kinh ngạc. Mặc dù 24 giờ cho chỉ số có lưu động, nhưng cái này cũng không hề có thể ảnh hưởng cái này sở trường trình độ biến thái. Cứ dựa theo xương vỡ trước mắt chỉ số tới nói, dưới tình huống không ưu hóa cơ thể thuộc tính cơ sở tăng thêm 180 cái kia đủ để cho hắn đơn độc đối mặt tuyệt đại đa số Azai trước nghiệp giả. Không có bất kỳ cái gì cơ chế, tất cả đều là chỉ số nghiền ép. Giảng thật sự, nhìn thấy cái này sở trường thời điểm, Phương Khải nghĩ là dứt khoát trở về mặt trăng căn cứ lại cầu mấy năm, đợi đến nhóm đầu tiên cơ thể tiến hóa hoàn thành trở ra lãng, thời điểm đó chính mình hẳn là mạnh đến mức đáng sợ. Không có quá nhiều do dự, Phương Khải đem 12 sứ đồ cùng trên phi thuyền tất cả cơ giới tạo vật đều gia nhập vào máy nguyên hình thể tiến hóa danh ngạch bên trong. Mà đúng như Phương Khải dự liệu là, phi thuyền cũng thuộc về cơ giới tạo vật, tự nhiên cũng có thể hưởng thụ máy nguyên hình thể tiến hóa danh ngạch, nhưng có lẽ là bởi vì thể tích cùng tác dụng nguyên nhân, phi thuyền chiếm cứ máy móc đơn vị nhiều hơn nhiều. Dây chuyển sản xuất máy móc chiến binh chỉ cần chiếm giữ một cái máy móc đơn vị, mà xương vỡ những thứ này thống lĩnh có lẽ là cơ sở trị số tương đối cao, cần chiếm cứ máy móc đơn vị liền ước chừng cần 100 cái. Đến nỗi phi thuyền, có lẽ là thể tích quá lớn, hơn nữa chở khách hệ thống cùng vũ khí không thiếu, chiếc này phi thuyền loại nhỏ chiếm cứ máy móc đơn vị danh ngạch cần 1000. Nói thực ra, cái này khiến Phương Khải cảm giác có chút tiếc hận. Bất quá suy nghĩ một chút cũng rất bình thường, nếu như phi thuyền loại này cơ giới tạo vật đều chỉ cần một cái máy móc đơn vị mà nói, vậy cái này sở trường liền thật sự quá biến thái. Như thế nào? Có cảm giác gì? Đem 12 sứ đồ đặt vào tiến hóa danh ngạch sau đó, Phương Khải nhìn về phía Sương Vỡ mở miệng hỏi thăm. Sương Vỡ nghiêm túc cẩn thận phân tích một chút tự thân số liệu, sau đó lắc đầu. Tạm thời không có biến hóa. Có thể là thời gian quá ngắn nguyên nhân, các ngươi mỗi ngày đem thân thể của mình số liệu ghi chép một chút, đem số liệu phát cho ta. Phương Khải ngược lại là cũng không có quá mức thất vọng, dù sao sở trưởng bên trên miêu tả thời gian là 24 giờ. Biết rõ. Đối với chúa tể mệnh lệnh, bọn chúng tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị. Phương Khải chậm rãi dạo bước, trong đầu đống nhiên có một cái tư tưởng. Tất nhiên phi thuyền cũng coi như là cơ giới tạo vật, cái kia dây chuyển sản xuất cũng cần phải tính toán mới đúng. Nếu như ta đem dây chuyển sản xuất đặt vào trong đến cơ thể tiến hóa, cái kia 180 đều trị số để thăng sẽ tác dụng đến phương diện kia đâu? Gia công độ chính xác, tính ổn định, vẫn là tài liệu kỹ thuật đột phá. Bất kể nói thế nào, đây đều là một cái vô cùng đáng giá thử biện pháp. Nếu quả thật giống như là Phương Khải tưởng tượng như thế, như vậy có lẽ khốn nhiều vấn đề tài liệu của nó sẽ đem không còn trở thành vấn đề, coi như không phải tính thực chất đột phá, nhưng theo một đời lại một đời tiến hóa tiếp, sớm muộn sẽ sinh ra chất biến. Cái này sở trường cùng dùng để tiến hóa những cái kia dây chuyển sản xuất sản phẩm máy móc chiến binh, Phương Khải càng có khuynh hướng trực tiếp tiến hóa sinh tuyến bản thân. Đối với thợ máy tới nói, sức sản xuất mới là cơ thạch. Đến nỗi đơn vị chiến đấu, Phương Khải cảm thấy chính mình có cần thiết lại mở rộng một chút quân đoàn máy móc thống soái kích thước. Loại này danh ngạch lãng phí ở tạp binh trên thân thực sự lãng phí, ngược lại tạp binh trị số gấp bội cũng bất quá là một cái siêu cấp tạp binh, dây chuyển sản xuất sản phẩm đã định trước bọn chúng hạn mức cao nhất, Phương Khải cũng sẽ không đầu nhập ngoài định mức tài nguyên đi ưu hóa những thứ này pháo hôi binh chủng, đánh hư bỏ vào lò nấu lại dễ dàng hơn. Giãn ra một thoáng thân thể, có lẽ là bởi vì lên cấp nguyên nhân, Phương Khải cảm giác thần thanh khí sảng. Chúa tể, cần chúng ta đi đem cái kia gọi ngưng trễ người mang về sao? Không cần, ta tự mình đi một chuyến, người này dị năng, rất không tệ. Phương Khải con mắt thoáng qua một vòng yếu ớt u lam sắc quang mang, như có dòng số liệu đang nhảy nhót. Đối với ngưng trễ đó cùng thời gian có liên quan dị năng, Phương Khải vẫn tương đối coi trọng. Chương 330, xuất phát man cốt hoang nguyên. Chương 330, xuất phát man cốt hoang nguyên. Trở lại tiểu trấn, không lớn trong tiểu quán một mảnh hỗn độn, bể tan cảnh công trình kiến trúc rơi là tả trên đất, đỉnh chót bị phá tan lỗ lớn để cho dương quang thẳng tắp chiếu vào, ngược lại là sáng không thiếu. Ngưng Trễ cùng Phương Khải lúc rời đi cũng không có biến hóa gì, vẫn như cũ ngơ ngác đứng tại đằng sau quầy bar, có chút máy móc lau sạch lấy chén rượu trong tay. Lay động tiểu quán cửa bị đẩy ra, Phương Khải chậm rãi đi đến, bay múa cho bụi dưới ánh mặt trời lộ ra càng thêm bắt mắt, Phương Khải vô ý thức đưa tay phẩy phẩy, bất quá không có tác dụng gì. Đối với Phương Khải cái này cá biệt chính mình tiểu quán khiến cho rối loạn ra hỏa, Ngưng Trễ ngược lại là không có biểu hiện ra cái gì phản ứng quá kích động. Bất quá tại ánh mắt rơi vào trên thân Phương Khải thời điểm, Ngưng Trễ cặp kia có chút đờ đẫn trong con người thoáng qua một vẻ kinh nghi. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Khải biến hóa có chút lớn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Ngưng Trễ còn có thể nhìn ra Phương Khải hư thực, nhưng ngắn ngủi phân biệt sau gặp lại lần nữa, hắn đã hoàn toàn nhìn không thấu người trẻ tuổi này. Bất quá Ngưng Trễ cũng không có quá nhiều hỏi thăm, vẹn vẹn bộ dáng si ngốc liền khôi phục trở thành bộ kia lão niên sau kinh ngạc một chút. "Rất xin lỗi đem rượu của ngươi quán làm thành dạng này, ta nguyện ý cho ra một cái lớn gấp 10 lần tiểu quán xem như bồi thường." Quét mắt tiểu quán đỉnh chóp lô lớn, Phương Khải trên mặt mang vẻ ấy nấy, lễ phép mở miệng cười. ngưng trễ động tác dừng một chút, đem tầm mắt tập trung ở trên thân Phương Khải, dường như đang suy xét. Qua rất lâu, hắn cuối cùng gật đầu một cái. Hảo ngưng trễ cũng không phải là không rõ ràng Phương Khải ý tứ, đơn giản là muốn cho hắn trở lại đại hạ. Đối với điểm ấy, ngưng trễ cũng không có cái gì kháng cự cảm xúc. Hắn vốn là đại hạ người, năm đó không từ mà biệt tạo thành một chút phiền toái, bất quá hắn tình trạng cơ thể càng lúc càng kém, cũng sẽ không có lại trở về xem ý nghĩ. Nhưng tất nhiên hôm nay có người tìm tới cửa, ngưng trễ cảm thấy vô luận như thế nào chính mình cũng nên vì chuyện năm đó làm ra một chút giao phó. Dù sao trước kia hắn đó cũng không phải là lẻ loi một mình, hắn có lao sư, có bằng hữu, thậm chí còn có một cái đã nhanh nói chuyện cưới gả bạn gái. Vậy thì thật là quá tốt, đã như vậy, ngươi trước tiên đi theo ta. Ta còn có một chút việc nhỏ cần xử lý, đợi xử lý xong, ta liền mang ngươi trở về. Ngưng trễ nguyện ý tiếp nhận điều kiện này, Phương Khải tự nhiên cao hứng, dù sao người này giá trị cũng không bình thường. Ngưng trễ không có gì nghị, tiện tay thả xuống đang tại lau chén rượu, trở về phòng ngủ đem những năm này tích xúc đều chỉnh lý tốt đóng gói, cùng Phương Khải cùng rời đi cái này hắn sinh sống thật lâu tiểu trấn. Chúng ta muốn đi đâu? Trong phi thuyền, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn xem đi tới phương hướng, ngưng chậm chạp chỉ hoãn mở miệng hỏi thăm. Man Cốt Hoa Nguyên, ta muốn đi tìm một chút manh mối. Phương Khải ngữ khí bình thản, lại ẩn ẩn mang theo một loại tâm tình phức tạp. Man Cốt Hoa Nguyên, đó cũng không phải là một nơi tốt. Ngưng trễ có chút một lăng gật gật đầu, nhưng ngôn ngữ lại linh động một chút, tối thiểu nhất lúc nói chuyện không còn là từng chữ ra bên ngoài đủ. A, ngươi đối với cái chỗ kia có lý giải sao? Ta đi qua một lần, nhưng không có xâm nhập quá sâu, nơi đó rất hoang vu. Nghe được hỏi thăm, ngưng trễ lắc đầu. Hắn đối với Man Cốt Hoang Nguyên không hiểu nhiều, chỗ kia mặc dù rất lớn, nhưng thực sự không có gì có giá trị tài nguyên, thậm chí bản địa sinh vật liền tầm thường dã thú cũng không bằng. Những sinh vật kia sản xuất tài liệu mặc dù tính chất cứng rắn, nhưng gia công vô cùng phiền phức, giá cả không cao, bởi vậy cho dù là đi săn mà sống đám thợ săn cũng không nguyện ý đặt chân cái chỗ kia. Ngày xưa ở nơi đó sống động, cũng chỉ có một chút vì kinh nghiệm mà đi săn giết quái vật trước nghiệp giả. Nguy hiểm ngược lại là không thể nói là, chính là đơn thuần cằn cỗi. Vậy lần này chúng ta có thể cùng một chỗ xâm nhập đi xem một chút, nói không chừng sẽ có một chút ngoài ý liệu phát hiện đâu. Phương Khải đối với cái này từ chối cho ý kiến, cùng nhau đi tới hắn góp nhặt rất nhiều man cốt cánh đồng hoang tư liệu, đối với nơi đó tình huống cũng có hiểu một chút. Hắn đối với tài nguyên cái gì cũng không cảm thấy hứng thú, lần này đi mục đích chính là vì tìm kiếm Tiêu Nhã nói tới tòa kia ổ bờ lý sở. Vâng. Phi thuyền ở trên bầu trời lôi ra một vệt sáng, hướng về đại lục phía tây phương hướng đi vòng quanh. A, mà đổi thành một bên, nguyên bản đang ở trong nhà chợp mắt Văn Lăng vì bỗng nhiên mở mắt ra, không tự chủ nhẹ kêu lên tiếng. Nàng tại trên thân Phương Khải lưu lại không gian ấn ký phản hồi về tới một chút tin tức. Phương Khải cấp độ sống có một cái chất tăng lên, xem ra hắn tiến giai nhiệm vụ đã hoàn thành. Đối với điểm ấy, Văn Lăng Vi ngược lại là cũng không kinh ngạc, dù sao nàng đối với Phương Khải hiểu rõ tương đối thấu triệt, cũng biết giá hỏa này không thể dùng lẽ thường để hình dung. Còn chân chính để cho nàng cảm thấy kinh ngạc chính là, sau khi phản hồi xong đoạn tin tức này, nàng lưu lại không gian ấn ký đột nhiên biến mất, giống như là bị xóa đi, cái này đích xác để cho nàng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Có lẽ hắn lần này trưởng thành viễn siêu tưởng tượng của ta. Không gian ấn ký bản thân cũng không phải cái gì cao cấp kỹ năng, thế nhưng cũng là xuất từ Văn Lăng Vi thủ bút. Trên lý luận tới nói, Phương Khải là không có cách nào chính mình biến mất, dù sao coi như lão Phương tiến giai, cũng bất quá chỉ là một cái A giai chức nghiệp giả, nhưng hiện tại xem ra hắn đích xác làm được điểm này. Mặc dù không biết là lấy thủ đoạn gì, nhưng chỉ dựa vào điểm này, cũng đủ để cho Văn Lăng Vi cảm giác kinh ngạc. Khải Nguyên, chủ nhân ngươi vị trí ở nơi nào? Chủ nhân đang tại đi tới đại lục Tây Bắc Man Cốt Hoang Nguyên. Đối với Văn Lăng Vi hỏi thăm, Khải Nguyên ngược lại là không có tránh hiểm nghi cấp ra đáp án. Không có xảy ra việc gì liền tốt. Đối với Phương Khải chỗ cần đến, Văn Lăng Vi không có hứng thú gì. Chỉ cần người không có việc gì là được rồi. Nhận được đáp án, Văn Lăng Vi có thản nhiên nằm trở về, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Giống nàng dạng này không có chính mình thế lực ép dai, tại đại hạ cắm đầu phát triển sau đó không có việc gì, cũng là càng ngày càng rảnh rỗi. Chương 331, Tử Tịch Chi Địa. Chương 331, Tử Tịch Chi Địa. Vừa dày vừa nặng tầng mây bị xé nứt ra một đạo khe, một chiếc bị năng lượng màu u lam hộ thuẫn bao khỏa phi thuyền loại nhỏ xuyên phá tầng mây hướng xuống đất tới gần. Phương Khải đứng tại trên cầu tàu, xuyên thấu qua quan sát cửa sổ nhìn phía dưới cảnh tượng dần dần rõ ràng, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Man Cốt Hoang Nguyên, danh tự này ngược lại là không có khởi thác, nếu không phải là định vị không tệ, ta đều cho là đến một cái không người hoàn tình. Hoàn cảnh nơi này thực sự quá đặc biệt, để cho Phương Khải cảm giác khối đại lục này liền không nên xuất hiện, bởi vì nó thực sự không hợp nhau. Hoang Nguyên hai chữ đúng mức, nhưng mảnh này trong vắng lặng lại lộ ra một loại nguồn gốc từ viễn cổ làm người sợ hãi hùng vĩ cùng tĩnh mịch. Đập vào tầm mắt chính là một mảnh vô biên vô tận cốt màu trắng. Đây không phải là hạt cát trắng, mà là chân chính, trải qua vô số năm tháng phong hóa cực lớn xương cốt hóa thạch xếp thành cốt nguyên. Vô số cực lớn, hình thái khác nhau xương cốt mảnh vụn giống như đá sỏi giống như tán lạc, tầng tầng lớp lớp, tạo thành mảnh này cánh đồng hoang cơ sở. Một chút bộ xương to lớn nửa chôn ở cốt trong cát, đứt gãy xương sườn giống như cự thú mộ địa, chỉ hướng bầu trời mờ mờ. Đầu to cốt hốc mắt trống rỗng, phản phất còn tại im lặng nhìn chăm chú mảnh này bọn chúng rơi xuống đại địa, một chút vặn vẹo xương sống hóa thạch tựa như sụp đổ tường thành, kéo dài vài trăm mét, phong hóa giống như quái thạch. Dương quang cũng nhận hoàn cảnh ảnh hưởng, không có chút nào ấm áp, mang theo một loại thấu xương âm u lạnh lẽo, bầu trời không phải xanh thẳm, mà là hiện ra một loại đè nén màu xám trắng. Tầng mây buông xuống trầm trọng, cơ hồ cùng xa xôi đường chân trời nối thành một mảnh. Vâng. Phi thuyền chậm rãi hạ xuống mang theo khí lưu vừa nhỏ vụn phong hóa cốt cắt thổi phân tán bốn phía, dương lên một hồi tiểu báo cát. Phần bụng cửa buồng mở ra, Phương Khải chậm rãi đi xuống, nhìn xem hoàn cảnh chúng quanh theo bản năng nhíu nhíu mày. Những sinh vật này hình thể thật là quá lớn chút, hẳn không phải là bản địa sinh vật. Vòng sinh vật quyết định có thể nuôi sinh vật trên thể hình hạn, cỡ lớn dã thú Phương Khải không phải là chưa từng thấy qua, nhưng là cùng những thứ này dài mấy chục mét xương sườn so ra, cũng có chút không đáng chú ý, vẹn vẹn từ sắc liền có thể nhìn ra, cái đồ chơi này khi còn sống hình thể nhất định là phi thường kinh người. Tầm mắt có thể đạt được, cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì thảm thực vật, chỉ có một ít màu nâu xám, đầy gai nhọn thạch xỉ dây leo gắt gao leo lên tại trong cực lớn xương cốt hoặc khe nham thạch khe hở, hoặc hình thái vặn vẹo khô cạn giống như quỷ trảo xương tay cây, lẻ tẻ dài, bọn chúng cứng cỏi đến có thể ở trong môi trường này hấp thu sâu dưới lòng đất nhặt bạ một điểm kia mỏng manh đến mức tận cùng chất dinh dưỡng cùng khoáng vật chất sinh tồn. Thật đúng là ác liệt hoàn cảnh sinh tồn, âm u đầy tử khí, ngay cả sinh mạng cũng không nguyện ý quan tâm, xem ra muốn thu thập số liệu lại trở nên nhiều hơn. Phương Khải cảm khái một tiếng, kèm theo cảm khái, từ trong phi thuyền tuân ra không thiếu cơ giới tạo vật. Bọn chúng hình thái khác nhau, lại nghiêm cẩn có thứ tự hoàn thành các hạng thu thập việc làm. Bá. Không đợi Phương Khải cảm khái xong chỗ này dừng tiếng nước độc, bên cạnh đất cắt núc ních, một thân ảnh hướng hắn nhào tới. Phương Khải đưa tay, đầu ngón tay màu u lam giới lực giống như dòng điện bắn ra, đem nhiệt tình hiếu khách bản địa sinh vật trực tiếp đưa tiễn. Đánh giết nhắc nhở truyền đến, nhưng cấp bậc chênh lệch quá lớn, không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Ngài đánh giết cốt thằn lằn, 69 cấp lệch cạnh. Không còn não dã thú thi thể rơi ở trên mặt đất, đó là một loại cơ thể hiện lên bẩn đục màu xám trắng sinh vật, da trên người phảng phất cùng chung quanh cốt cắt đồng hóa, bao trùm lấy một tầng cốt chất giáp sắt hoặc lân phiến, thô ráp giống như đánh bóng thạch, thân thể khô gắt, không có bao nhiêu thịt, cho người ta một loại gầy trơ cả xương cảm giác. Như thế một cái nuôi dưỡng không tốt vật nhỏ lại có cái này xê dài tiêu chuẩn, thật đúng là để cho người ta kinh ngạc. Đem nó thi thể thu thập, Phương Khải lời còn chưa nói hết, kèm theo một tiếng tê minh, bên trên bầu trời một đạo dương cánh gần 3m phi cầm đáp xuống, hướng về trên mặt đất cốt dịch thi thể bỏ tới. Rất rõ ràng, đây là bị mùi máu tươi hấp dẫn kẻ săn mồi. Phương Khải trong mắt thoáng qua một vòng màu u lam, thấy rõ tên kia bề ngoài, nói thực ra, dung mạo rất xấu xí, giống như là lây nhiễm giỏm bị vi khuẩn kền kền. Toàn thân không có mấy cây lông vũ, làn da nhăn nhúm mang theo một cỗ màu xám trắng, giống như là một bộ phi hành thi thể. Cờ giáp, giới lực như viên đạn tê minh mà qua, dễ như trở bàn tay xuyên thấu đầu lâu của nó. Thi thể thêm một. Chờ đã lâu, cơ giới tạo vật tiến lên nhanh chóng đem hai cỗ thi thể của dã thú đóng gói hảo, những sinh vật này dáng dấp như vậy khác biệt bình thường, rất có giá trị nghiên cứu. Không có một chút e ngại tâm lý sao, xem ra trí tuệ trình độ không cao. Phương Khải thu tầm mắt lại nhìn về phía nơi xa. Vật họp theo loài, người lấy mẹo phân. Hai cái này đông tây giải phải độc đáo như thế, mang cốt trong cánh đồng hoàng vu những sinh vật khác cũng đẹp mắt không đến đi đâu, đều rất là dị. Chủ nhân, nơi này có hỗn loạn từ trường quá nhiều, từ kết quả phân tích đến xem, càng giống là sinh vật từ trường. Khải Nguyên hồi báo ở bên tai vang lên, Phương Khải thu tầm mắt lại, đối với cái này không có quá mức để ý, từ mặt trăng căn cứ cho ta triệu tập một nhóm thiết bị dò xét, đem nơi này trong trong ngoài ngoài đều thăm dò một lần, ưu tiên nhiệm vụ vẫn là tìm kiếm ổ vợ Lý Sở. Ta ngược lại muốn nhìn, nơi này còn cất giấu thứ gì bí mật. Biết rõ. Nhận được mệnh lệnh, Khải Nguyên cũng nghiêm túc, lập tức bắt đầu thi hành. Man Quốc Hoa Nguyên, thật đúng là có ý tứ. Phương Khải nhẹ giọng tự nói một câu, chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Chương 332, nhân vật truyền kỳ chương 332, nhân vật truyền kỳ, nơi này cảnh vật còn khốn khó hơn ta tưởng. Các đùi hòa lẫn theo kẽ tay trượt xuống, Phương Khải thở dài, trong lòng đầy phiền muộn. Hoa Nguyên Man Quốc quả nhiên rộng lớn hơn hắn dự liệu. Công việc giám sát môi trường tiến triển khá thuận lợi, nhưng việc tìm kiếm phương tiêm bi lại vô cùng chắc trở. Vốn dĩ phương tiêm bi vốn không hề phát tán ra bất kỳ dao động năng lượng nào, lại chẳng khác gì đá sỏi vô tri, trên thảo nguyên hoang vu này, muốn tìm ra một khối phương tiêm bi không quá lớn, quả là việc khó như lên trời. Chủ thể, có một trận phong bạo đang kéo tới, người nên vào phi thuyền nghỉ ngơi đi. Thối cốt vẫn luôn đi theo phía sau Phương Khải, đôi mắt điện tử màu đỏ thâm chợt lóe lên, cất giọng tình cầu. Lại đến nữa rồi. Nghe vậy, Phương Khải không khỏi thở dài. Khí hậu nơi hoang nguyên man cốt này thật quá đối quỷ dị đến mức khiến người ta dở khóc dở cười. Có lẽ do từ trường nơi đây vốn hỗn loạn, nên thời tiết khắc nghiệt xuất hiện quá thường xuyên. Phương Khải chẳng hề có ý định đối đầu trực diện với phong bạo. Tuy rằng trận phong bạo này chẳng gây chút uy hiếp nào cho hắn, nhưng cả bầu trời đầy cắt đuổi xương cốt cũng đủ khiến người ta khó chịu. Ngay khi Phương Khải quay người bước vào phi thuyền, các cảm biến trong trung tâm điều khiển liền phát ra tiếng tít tít cảnh báo. Tấm hộ thuẫn năng lượng màu xanh lam huyền ảo lập tức được triển khai, bao bọc lấy toàn bộ phi thuyền. Từ nơi chân trời xa xa, một bức tường cắt đuổi khổng lồ cấu thành từ những mảnh xương trắng bệnh đang với tốc độ kinh người quét tới. Trận phong bạo này không chỉ đơn thuần là gió cuốn cát bay, mà giống như một trường lực kết tụ oán khí từ tàn phế cổ xưa. Trong lòng phong bạo, mơ hồ có thể thấy vô số mảnh xương vụn đang xoay tròn với tốc độ cao, phát ra những tiếng rít gào như tiếng bị khóc. Nơi đó có người. Ngưng Chỉ đang ngồi xổm trước cửa sổ phi thuyền. Với vóc dáng và thân phận của hắn, hành động này có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng Phương Khải đã quá quen với chuyện này. Rốt cuộc, mấy ngày nay việc mà Ngưng Chỉ thích làm nhất chính là ngồi bên cửa sổ phi thuyền, nhìn ra bên ngoài ngẩn ngơ, mang một phong thái rất giống những thanh niên nghệ sĩ u sầu nơi đô thị. Nếu bên ngoài có thêm mưa nữa thì còn giống hơn. Nghe Ngưng Chỉ bỗng dưng cất giọng, Phương Khải đưa mắt nhìn về hướng hắn chỉ. Nơi chân trời xa xa, vài bóng người nhỏ bé như con kiến đang điên cuồng bỏ chạy, phía sau lưng chúng là trận phong bạo đang truy đuổi gắt gao. Người có tầm nhìn khá đấy. Phương Khải nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên. Thật không ngờ hắn lại có thể nhìn tỉ mỉ đến vậy. Việc phát hiện tín hiệu sinh mệnh chắc chắn đã có, nhưng những chuyện nhỏ nhặt này cũng chưa đến mức phải báo cáo lên hắn. Phương Khải cũng không rảnh rỗi đến mức phải chú ý đến những thứ này. Bốn thể phản ứng năng lượng cấp C, có cần đuổi chúng đi không? không cần, cứ để mặc chúng. Phương Khải lắc đầu. Hắn đoán chừng đó là vài người đến để rèn luyện hoặc săn bắt, chẳng có gì đáng để quan tâm. Theo bước chân của Phong Bạo, bên ngoài khoang tàu bị nhấn chìm trong vô tận cát bụi xương trắng, tầm nhìn giảm xuống gần như bằng không. Cát bụi xương cốt do Phong Bạo cuốn lên và đập vào hộ thuẫn năng lượng, không hề tạo nên chút gợn sóng nào. Dù nhìn có vẻ khí thế hùng hổ, nhưng lực công kích lại bình thường. Phương Khải nheo mắt lại, xuyên qua lớp vỏ phi thuyền dày cuộn, hắn cảm nhận được những dao động năng lượng hỗn loạn, bạo ngược nhưng lại mang theo một khí tức cổ xưa kỳ dị ẩn chứa trong lòng Phong Bạo. Loại năng lượng này không hề xa lạ với hắn. Phải nói là, gần như toàn bộ Hoang Nguyên Man Cốt đều tràn ngập loại năng lượng này, chỉ là cường độ mạnh yếu khác nhau mà thôi. Lịch sử nơi này có lẽ còn thú vị hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Phong Bạo đi qua rất nhanh. Đến khi bên ngoài lại trở nên sáng tỏ, Phương Khải cũng xoay người rời khỏi cửa sổ phi thuyền, chỉ để lại một mình ngưng trì ngồi đó. Bước ra bên ngoài, vài thanh niên có phần tiểu tụy đang đứng không xa với vẻ mặt lo lắng, dè dặt đánh giá xung quanh. Hai nam hai nữ, cấu hình một đội bốn người rất chuẩn mực. Các tạo tác cơ khí xung quanh sau khi Phong Bạo đi qua đã khôi phục trạng thái làm việc, tiếp tục bận rộn, xuyên qua lại bên cạnh bốn người, không hề để ý đến họ. Nhưng mấy thanh niên này lại không dám tùy tiện hành động, dù sao xung quanh cũng có quá nhiều cơ khí chính xác, hơn nữa từng cái đều mang hình dáng đầy tính công kích, trông rất đáng sợ. Đây chính là chiến binh cơ khí của cơ sư phải không? Nhưng sao số lượng nhiều đến vậy, nhiều chiến binh cơ khí như vậy, ta chỉ từng thấy trên mạng. Trong bốn người, một thiếu nữ kéo ống tay áo của đồng bạn, hạ giọng nói khẽ. Cùng với việc đại hạ đổ bộ ạt các sản phẩm công nghiệp, toàn bộ thế giới đều buộc phải tiếp nhận sự ra đời của thời đại mới. Đặc biệt là những thứ tiện lợi như thiết bị liên lạc, giá cả không đắt đỏ, phổ biến rộng rãi. Chúng hẳn là đến từ đại hạ, chúng ta bên này không có cơ sư lợi hại như vậy. Hơi ngẩng đầu nhìn phi thuyền khổng lồ trước mắt, một đồng đội khác nuốt nước bọt, cảm thấy có chút chấn động. Tuy hắn không biết thứ này là gì, nhưng chỉ nhìn bề ngoài cũng cảm thấy nó mạnh đến đáng sợ, ít nhất đối với những tân binh này là vậy. Chúng không có ý định tấn công chúng ta mau đi thôi. Thấy cơ khí trinh sát xung quanh đã tàn đi, một người khác cũng lên tiếng đề nghị. Dù sao bị nhiều sinh vật cơ khí vây quanh, cảm giác không an toàn chút nào. Hay là chúng ta tìm chủ nhân nơi này để đích thân nói lời cảm ơn đi, cứ rời đi như vậy, không phù hợp với lễ nghi của hiệp sĩ. Người luôn im lặng, một nữ tử khẽ lên tiếng. Trận Phong Bạo vừa rồi tuy không gây tử vong cho họ, nhưng cũng đủ khiến họ phải chịu chút khổ sở. May mắn là, khi mấy người họ vừa chạy đến gần, tấm màn chắn phòng hộ năng lượng vốn đang đóng kín lại nhân tính hóa mở ra một khe hở, che chở cho họ một chút. Ngay khi mấy người còn đang phân vân, cửa khoang tàu dưới bụng phi thuyền từ từ mở ra, một bóng người mặc áo khoác đen bước ra chậm rãi. Nhìn thấy người tới, sắc mặt mấy người họ không khỏi biến đổi. Nhờ mạng lưới thông tin phát triển hiện nay, họ thực sự đã từng nhìn thấy người này. Đối với mấy tân binh này, người trước mắt chính là một nhân vật truyền kỳ đích thực. Chương 333, thu hoạch ngoại ý muốn. Chương 333, thu hoạch ngoại ý muốn tuyệt. Ta sẽ dịch đoạn văn này theo phong cách kiếm hiệp cổ đại, sử dụng xưng hô và các thuật ngữ phù hợp. Phương Khải khoan thai bước ra, tự nhiên cũng cảm nhận được những ánh mắt đang dán vào mình từ đám thiếu niên kia. Nhìn dáng vẻ và trang phục của mấy người, hẳn là dân bản địa ở gần đây, nhưng trang bị lại tinh xảo, không giống người thường, gia đình hẳn có chút tài sản. Khải quốc diện hạ, tại hạ vinh hạnh được gặp người tại đây, cũng xin đa tạ ân cứu mạng vừa rồi. Thiếu niên dẫn đầu hành một lễ hiệp sĩ tiêu chuẩn, chậm rãi cất lời, trong giọng nói còn ẩn chứa chút buồn chồn. Danh tiếng vang xa, dấu cho mấy người này là lần đầu diện kiến Phương Khải, nhưng thiên hạ đồn đại về y quá nhiều. Đối diện với đại nhân vật như vậy, lòng hắn không khỏi có phần khẩn trương. Ừm, nếu không có việc gì thì mau chóng rời đi đi, nơi này không phải là chốn an lành. Phương Khải khẽ gật đầu, giọng nói lại có phần bình dị, gần gũi. Bốn thanh niên thở phào nhẹ nhõm, thái độ của Phương Khải còn ôn hòa hơn dự liệu của họ. Thiếu niên dẫn đầu, tự xưng là Dậy Mần As, chức nghiệp hiệp sĩ, mới chuyển chức một năm đã đạt tới cảnh giới C giai. Dù không thể coi là xuất sắc, nhưng cũng thuộc hàng khá. Nói đôi câu vài lời, hắn đang định gọi đồng bạn rời đi, nhưng cô gái trẻ nhất trong đội, với mái tóc ngắn màu đỏ rực, lại không chớp mắt nhìn chằm chằm Phương Khải, trên mặt mang theo chút tò mò. "Khải, Khải quốc diện hạ. Vừa rồi người mở ra tấm hộ thuẫn màu lam thẳm kia, có phải là lĩnh vực của người không? Thật quá mức thần kỳ." Những mảnh xương vụn kia như va phải một bức tường vô hình nghe nàng nói, đồng bạn bên cạnh vội vàng kéo tay áo nàng, ra hiệu đừng nói nhiều. Dù Phương Khải dễ nói chuyện, nhưng ở chốn hoang vu này, vạn nhất lời nói sai lầm đắc tội với người, thì chẳng hay ho gì. Phương Khải quét mắt nhìn bốn khuôn mặt, khiến ba người còn lại có chút căng thẳng. Y cười một tiếng rồi mới chậm rãi nói, không phải lĩnh vực, chỉ là vài thủ đoạn đơn giản thôi. Lĩnh vực là một loại vận dụng năng lượng rất đặc thù, công dụng cũng khác nhau, mỗi chức nghiệp đều có thủ đoạn tương tự, nhưng hiệu quả thì khen chê lẫn lộn. Còn về cơ giới hệ, vì xuất hiện thời gian rất ngắn, hơn nữa Phương Khải cũng không có tâm tư đi nghiên cứu lĩnh vực gì đó, tự nhiên là không có. Có thời gian đó, chẳng thà dồn hết tâm lực vào nghiên cứu. Nếu phải nói, cơ giới quân đoàn cũng coi như là một loại lĩnh vực. Trái lại là các ngươi, lá gan thật lớn, nơi này cách thành trấn nhân loại gần nhất còn rất xa, sao các ngươi lại chạy đến nơi thâm sâu như vậy? Chúng ta đang làm nhiệm vụ của học viện ở vùng đồi núi xương khô phía đông thu thập mẫu địa y biến dị. Có lẽ cảm thấy Phương Khải không khó làm quen, một thiếu niên khác tên Thomas lắp bắp nói, chỉ tay về phía xa. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta muốn thử đi sâu hơn một chút, dù sao cũng khó có dịp ra ngoài, coi như là tôi luyện. Ai ngờ lại gặp phải Phong Bạo, hắn nhớ lại cảnh tượng thân tàu rung lắc dữ dội vừa rồi, như sắp bị Phong Bạo xé nát bất cứ lúc nào, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đi sâu hơn một chút, nơi này nào có coi là trốn tốt lành. Phương Khải nhướng mày, nói đúng là đám thanh niên này gan dạ thật. Dây Mần với tư cách đội trưởng, tính tình khá trầm ổn, tiếp lời, ban đầu chỉ dự định hoạt động ở rìa đồi núi, nhưng khi chúng tôi định rời đi, lại cảm nhận được từ thung lũng sâu trong hoang nguyên gần đây dường như có động tĩnh gì đó, đó là một loại động tĩnh ánh sáng có quy luật. Vì hiếu kỳ, chúng tôi mới đi càng lúc càng sâu, cho đến khi gặp phải phong bạo. Nói xong, Dậy Mân còn chỉ về hướng mấy người vừa chạy tới. Động tĩnh ánh sáng có quy luật. Phương Khải trong lòng khẽ động, trong mắt lóe lên một tia sáng lam thâm yếu ớt, âm thầm quét qua một lượt dữ liệu kiểm tra. Nhưng rất đáng tiếc, dù là vệ tinh hay các thiết bị mặt đất đều không quét được dữ liệu kỳ lạ nào. Có lẽ liên quan đến phương tiêm tháp. Phương Khải thầm suy tư, thu hồi ánh mắt không để lại dấu vết, giọng nói vẫn như thường ngày. Ồ, động tĩnh ra sao, cụ thể là quan sát được từ phương hướng nào? Là từ khu vực cốt lõi của Hoang Nguyên, đại khái là hướng khe nứt hai ống truyền ra, tần số nhấp nháy rất thấp, hơn nữa nhiễu loạn môi trường quá lớn, khoảng cách quá xa không nhìn rõ, cụ thể tình huống thế nào chúng tôi cũng không rõ lắm. Khe nứt hai ống. Phương Khải lập tức khóa chặt địa danh này. Chuyện này cùng với bản đồ mơ hồ về man cốt Hoang Nguyên mà y thu thập được trước đó, một điểm đánh dấu nguy hiểm cao độ, lại trùng khớp hoàn toàn. Tiểu Nhã và đám người kia đi lịch luyện, sẽ chạy xa như vậy sao? Nhưng lúc đó có phân thân của Cố Linh Giao trông coi, an toàn thì không có vấn đề gì. Có lẽ, nàng lúc đó cũng giống như mấy người này, bị thứ gì đó hấp dẫn chăng? Nhìn mấy thanh niên trước mắt, trong đầu Phương Khải thoáng qua vài ý niệm. Thấy Phương Khải dường như đang suy tư, mấy người không dám lên tiếng quấy rầy, an tĩnh chờ đợi. Mảnh xương, Sutter rất buồn, đứng đó yên lặng, như một tấm nền, nhưng trong đôi mắt đỏ thẫm lại mang theo ánh sáng lạnh lùng, khiến mấy thanh niên có chút kinh sợ. Ta đã hiểu. Một lát sau, Phương Khải chậm rãi gật đầu. Quan sát của các ngươi rất có giá trị. Gần khu vực khe nước hai hống, còn có địa mạo hay truyền thuyết cụ thể nào nữa không? Ta cũng có chút hứng thú. Dậy Mẩn cẩn thận hồi tưởng, lắc đầu. Địa thế khe nước hai hống cực kỳ hiểm ác, nơi sâu thẳm của khe nước quanh năm bị bao phủ bởi sương mù xám, đến cả những loại cốt ngưỡng thú, bực lù ỉn bị ác, hay cánh thôi ưng, rốt xe nội y nẹt vu tù, thông thường cũng không dám thâm nhập. Hắn ngập ngừng, rồi bổ sung thêm, ta nhớ mang máng đã từng đọc trong một cuốn sách của học viện, ở phía tây khe nước có một vùng đồng bằng cực kỳ hoang vu, gần như không có hóa thạch xương khổng lồ nào, tồn tại một bộ lạc nguyên thủy khá thần bí. Nhưng người từng thấy thì hầu như không có, mà cuốn sách kia cũng đã rất cổ xưa rồi, có lẽ chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Bộ lạc nguyên thủy thần bí. Phương Khải có chút bất ngờ, điểm này y quả thực không có ấn tượng, còn việc có phải truyền thuyết hay không thì thật khó nói. Chỉ là nơi quỷ quái như vậy, thực sự có sinh vật trí tuệ sinh tồn được sao? Nhưng sinh vật sẽ tiến hóa theo môi trường, nói không chừng bên trong thật sự có một bộ lạc văn minh nào đó. Nơi này ngoài môi trường tệ hại ra, lại coi như là có tiền, cách xa chiến loạn. Ánh mắt Phương Khải lướt qua đám thanh niên này, nhìn về phía đường chân trời sâu trong hoang nguyên, nơi bị ánh mặt trời trắng bệnh và những đám mây chỉ nặng trĩu bao phủ. Ta gần đây đang tiến hành một vài nghiên cứu về man cốt hoang nguyên, đa tạ tin tức của các ngươi, đối với ta rất có ích. Coi như chút thủ lao của ta, đối với các ngươi có lẽ có chút trợ giúp. Phương Khải mỉm cười với bốn thanh niên, tùy tay lấy ra vài quả cầu cơ giới, chia cho mỗi người một cái. Lão Phương ra ngoài không mang theo vật gì, chỉ có vài cục sắt mang theo người, nhưng những cục sắt này có lẽ có thể cứu mạng họ vào lúc quan trọng. Dù sao cùng là cơ khí sư, thứ Lão Phương mang theo người coi như là khá chân quý rồi. Nơi này nguy hiểm hơn các ngươi tưởng tượng nhiều, sau khi thu thập mâu ở diện thì hãy rời đi đi, đừng mạo hiểm đi sâu nữa. Mấy thanh niên vội vàng gật đầu lia lịa, liên tục cảm tạ rồi quay người rời đi. Nhìn bóng lưng có chút vội vàng của họ đang lao về phía khu vực ngoại vi, Phương Khải mới thu hồi ánh mắt. Xem ra mục tiêu đã rõ ràng, cho đội trinh sát thu quân, chúng ta tiếp tục tiến sâu. Tuân lệnh. Mảnh xương khẽ gật đầu, không có dị nghị gì. Khe nứt hai hống Phương Khải lặp lại cái tên đó, ánh mắt lóe lên, quay người bước trở về phi thuyền. Không lâu sau, động cơ phi thuyền lại bắt đầu réo lên. Động lực mạnh mẽ thôi thúc nó không còn như lúc đến còn ổn định tuần hành, mà giống như mũi tên rời khỏi dây cung, xé toạc không khí tĩnh mịch, trắng bệnh của Hoang Nguyên, bay thẳng về phía nội bộ Hoang Nguyên. Chương 334, kẽ nước chương 334, kẽ nước gừng, để ta thử vận dụng kiến thức kiếm hiệp cổ đại để diễn dịch câu chuyện này cho các vị thưởng lãm. Chiếc phi vân vô thành vô tức lướt xuống, đáp xuống một vùng đất bằng phẳng dị thường, mênh mông một màu trắng xóa của xương cốt, ngay nơi rìa của ái khóc liệt gốc. Vùng đất này với những nơi từng đi qua cốt hải hoàn toàn khác biệt, không còn thấy những hóa thạch xương khổng lồ, cũng chẳng thấy những mảnh xương vụn vương vãi. Chỉ có một lớp vỏ cứng đến rợn người, tựa như bộ xương bị nghiền nát mà đúc thành, dưới ánh nhật nguyệt nhợt nhạt kia, tỏa ra thứ hào quang chết chóc tịch liêu. Nơi đây chính là khu vực trọng tâm của mãng cốt hoang nguyên rồi, quả nhiên lại có phần khác biệt. Phương Khải xuyên qua ô cửa sổ, nhìn mặt đất ngày càng gần, không khỏi nhướng mày. Tầm mắt hướng về phía trước, giữa những dãy núi xương xa xăm kia là một khe nước khổng lồ, vốn lượn xoắn bạn, sâu không thấy đáy. Vách núi màu xám trắng tựa như xương sống của gã khổng lồ hấp hối, để lộ ra những vết thương phong hóa nham nhở. Từ trường hỗn loạn nơi này vẫn đang gia tăng, tín hiệu bị nhiễu loạn khá nghiêm trọng. Triển khai tín hiệu tăng cường đi. Ta không muốn xảy ra bất kỳ chuyện dở khóc dở cười nào. Sau khi tiến vào khu vực trung tâm, kết nối với mạng ảo trở nên không ổn định. Dưới sự chập chờn này, ảnh hưởng đến những tạo vật cơ khí là không nhỏ. Vốn dĩ, ai từng chơi qua mạng trò chơi đều biết sự thống khổ của độ trễ cao nhường nào. Dù cho dù có bị cắt đứt kết nối cũng không có gì quá lớn, Lão Phương vẫn có thể dùng mạng lưới bầy ong trí não để thiết lập một mạng ảo tinh thần tạm thời. Nhưng việc không liên lạc được với bên ngoài, có chút bất an. Ta sẽ đi cùng ngươi. Nhìn mặt đất ngày càng gần, gã đàn ông u sầu vẫn luôn ngồi bên ô cửa sổ, nham chỉ, rốt cuộc cũng đứng dậy. Lời nói của hắn cũng không còn chậm chạp nữa. Cơ thể của ngươi đã không còn gì đáng ngại. Phương Khải liếc nhìn hắn, giọng nói mang theo chút dò hỏi. Dị năng của Nham Chỉ rất đặc biệt, uy lực không tầm thường. Nhưng lão Phương đối với sức mạnh bản thân vẫn khá tự tin. Nếu không cần thiết, hắn vẫn thích để Nham Chỉ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng hơn. Dù sao, vạn nhất có chiến sự phát sinh, Nham Chỉ lại đột nhiên phát bệnh thì thật phiền toái. Yên tâm đi, ta biết rõ cơ thể mình sẽ không trở thành gánh nặng cho ngươi đâu. Có thêm một người hỗ trợ cũng nhiều thêm một phần bảo đảm. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Phương Khải, Nham Chỉ nghiêm túc gật đầu nói: "Được thôi, tự ngươi có nắm chắc là tốt rồi." Phương Khải không có ý kiến gì. Hai người bước ra từ khoang bụng của Phi Vân, đặt chân lên mặt đất xương cốt cứng rắn, băng giá. Vừa mới đặt chân xuống, Phương Khải đã nhạy bén cảm nhận được một luồng khí tức bất thường. Vài đạo ánh mắt sắc bén, tựa như những chiếc lưỡi câu có gai, không hề có dấu hiệu báo trước mà ném tới từ bốn phương tám hướng. Không một tiếng động, vài bóng hình khô gầy, tựa như từ lớp vỏ xương mọc lên, bốn chân chống đất, lao về phía hai người. Những quái vật này với cốt xà rất giống. Chúng khô gầy đến cực điểm, như những tảng đá bị phong hóa. Làn da màu xám trắng, gần như hòa làm một với môi trường xung quanh. Nếu không phải chúng tự mình hiện thân, thật sự rất khó nhận ra nơi đó có những kẻ săn mồi đang ẩn nấp. Chưa đợi các chiến binh cơ khí xung quanh ra tay, trong đôi mắt của Nham Chỉ chợt lóe lên một thứ ánh sáng kỳ lạ. Tốc độ vốn dĩ cực nhanh của vài con cốt xà đột nhiên chậm lại, tựa như bị nhấn nút tua chậm từng khung hình. Cần mẫu vật để nghiên cứu sao? Nham Chỉ cũng đã có chút hiểu rõ tính cách của Phương Khải. Không nói nhiều lời thừa thãi, trực tiếp hỏi kết quả. Chúng sẽ xử lý thôi. Chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Việc bắt giữ những sinh vật sống này, tự nhiên sẽ có cơ khí phụ trách, không cần Phương Khải phải bận tâm. Nhận được câu trả lời, Nham Chỉ gật đầu. Một luồng năng lượng kỳ lạ quét qua mấy con cốt xà. Khoảnh khắc tiếp theo, phản ứng lao hóa sinh lý của chúng nhanh chóng tăng tốc, tựa như cuộc đời bị nhấn nút tua nhanh, chỉ trong hơi thở đã hóa thành thi thể. Nếu nghiên cứu thi thể của chúng, có thể phát hiện ra rằng những cốt xà này đã chết một cách bình thường, tức là chết giả. Dị năng của ngươi quả thực biến thái, nhưng ta còn có một nghi vấn. Ngươi có thể làm cho thời gian của sinh vật tiến về phía trước, vậy có thể làm cho thời gian của chúng quay ngược lại không? Ví dụ, biến một người trưởng thành thành trẻ sơ sinh, hoặc là phôi thai. Phương Khải đối với điểm này thực sự vô cùng tò mò. Nếu Nham Chỉ thực sự làm được đến mức độ này, vậy tầm quan trọng của hắn có thể nâng cao thêm một bậc. Thời gian là một khái niệm phức tạp, nó có những định nghĩa và cách hiểu khác nhau trong các hệ thống triết học và khoa học khác nhau. Đối với Phương Khải, hắn có thể quan sát được sự biến đổi liên tục của vật chất, đây cũng là một biểu hiện của dòng chảy thời gian. Nhưng nếu muốn quan sát bản thân thời gian, lão Phương cũng làm không được. Nếu đồng hồ điện tử cũng tính là một cách quan sát, vậy cũng có thể xem xét một chút. Ta từng thử qua, nhưng đáng tiếc là thất bại rồi. Đảo ngược thời gian còn khó hơn cả tăng tốc. Hơn nữa, đối với những đồng giai cao thủ, muốn gia tốc thời gian của họ như vừa rồi, đối với ta cũng vô cùng khó khăn. Bất quá, làm chậm lại hành động của bọn họ thì không có vấn đề gì. Cho nên, trước đây ta thường đảm nhận vai trò hỗ trợ. Ta hiểu. Phương Khải khẽ gật đầu. Xét cho cùng, cỗ máy thời gian này, từ rất lâu về trước đã được đưa ra, nhưng chưa từng có ai thành công. So với cỗ máy thời gian, lão Phương vẫn thích nghiên cứu những vấn đề học thuật đơn giản hơn một chút như vũ trụ song song, hoặc là chiều không gian cao hơn. Chủ tể, có kẻ nào đó vẫn đang theo dõi chúng ta. Có cần xử lý bọn họ không? Sau lưng Phương Khải và Nham Chỉ, 12 vệ đồ cơ khí theo sát phía sau. Phái Cốt nghiêng đầu đánh giá xung quanh, sau đó trong mạng ảo gửi đi lời hỏi thăm đến Phương Khải. Phương Khải quét mắt nhìn xung quanh, hai bên khe nước đầy những khối đá xương với hình dáng kỳ lạ, nhưng không hề nhìn thấy sinh vật nào đang di chuyển. Ẩn nấp cũng khá tốt, có lẽ là thổ dân địa phương, không cần để ý tới. Về điểm này, Phương Khải đã phát hiện ra từ lúc hạ cánh, nhưng không quá để tâm. Dựa vào phản hồi của tín hiệu sinh mệnh, những kẻ này tuy có khả năng ẩn nấp không tệ, nhưng thực lực lại rất bình thường, không cần phải làm quá kinh ngạc. Rõ. Nhận được hồi đáp, Thoái Cốt cũng không tiếp tục để ý nữa. Một đoàn người không nhanh không chậm, hướng về phía sâu trong khe nước mà tiến bước. Chương 335, phòng đoán chương 335, phòng đoán tuyệt. Ta sẽ dùng văn phong kiếm hiệp cổ đại để dịch văn bản này cho ngươi. Đặng 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 tiếng bước chân vang vọng trong lòng khe núi, con đường dẫn xuống đáy cốc chẳng hề dễ dàng. Những vách đá dựng đứng, phong hóa bào mòn đã tạo nên những con đường nhỏ hẹp, quanh co trườn xuống, mặt đường phủ đầy những khối bột xương chất tuột. Khắp nơi lan tỏa một tầng xương khói mỏng manh màu xám, nặng trĩu tựa khối trì lạnh lẽo, không chỉ cản trở tầm nhìn, mà còn mang theo một mùi hương kỳ lạ. May mắn thay, tầng khói xám này chẳng có độc tính, cũng đỡ cho ta chút phiền phức. Bất quá, Phương Hải cũng không phải hoàn toàn không có phát hiện, ít nhất trên dọc đường này, hắn đã nhìn thấy không ít thi hải quái vật đã phong hóa. Từ vết thương mà xem, đúng là dấu tích của phép thuật để lại, pháp thuật băng hệ ư? Phương Hải ánh mắt lóe lên, Tiêu Nhã trước kia sở trường nhất chính là pháp thuật băng hệ, những vết thương này với vết rách của băng thứ rất giống nhau. Chỉ là đã bao nhiêu năm rồi, những thi hải này vẫn giữ được hình dạng tương đối nguyên vẹn, xem ra nơi này thật sự không có kẻ săn mồi nào hoạt động. Cốt tích phân bố ở Man Cốt Hoang Nguyên rất rộng, hầu như ở khắp nơi, cũng ở tầng đáy của chuỗi thức ăn, tuy thực lực chiến đấu chỉ ở mức bình thường, nhưng dường như thể chất có chút đặc biệt, xuất hiện ở đây cũng không lấy gì làm lạ. Chủ tể, những kẻ vẫn luôn theo chúng ta đã dừng lại rồi, chúng dường như không dám tiến vào nơi này. Thấy Phương Khải đứng dậy, Tạc Cốt thu hồi tầm nhìn về phía sau đường đi, cất lời. Không cần để ý đến chúng, có lẽ những kẻ này chính là cái gọi là thổ dân bản địa mà tiểu kỵ sĩ kia nói đến. Chúng ta tiếp tục tiến lên. Phương Khải giơ tay sờ sờ mặt dây chuyền bên hông, giọng nói tỏ ra rất đỗi bình thản. Hắn đối với vùng đất hoang dã này chẳng có chút hứng thú nào, mục đích đến đây cũng rất thuần túy. Đi sâu vào trong, vách đá xung quanh phát ra một vài tia sáng màu tím nhàn nhạt, vật chất phát ra những tia sáng này tương tự như đá ngọc bích tím, nhưng Phương Khải cho rằng những thứ này càng giống những cá thể bị nung chảy kết tinh sau nhiệt độ cao. Giáp Ngưng Chỉ giơ tay bẻ một khối kết tinh từ tầng đá lên nhìn, sau đó đưa cho Phương Khải. Cơ lực màu lam thấm hóa thành một tầng quang mạc bao phủ lấy nó, từng nút năng lượng hoạt bát bị cơ lực xâm nhập, bắt đầu nhanh chóng phân tích chi tiết bên trong. Có lẽ bị cơ lực xâm nhập làm phá vỡ sự cân bằng nào đó, khối tinh thể màu tím trong tay Phương Khải đột nhiên chớp động nhanh chóng, sau đó ầm ầm bạo liệt. "Cẩn thận." Ngưng Chỉ giọng nói khàn khàn nhắc nhở. "Không sao." Lực trường vô hình khuyết tán ra bao bọc lấy mọi người, vững vàng ngăn cách luồng xung kích, nhưng những bức tường xương cứng rắn bị luồng xung kích quét qua, bề mặt lặng lẽ xuất hiện một tấm vết rạn nhỏ li ti. Năng lượng tích trữ bên trong rất hỗn loạn, nhưng chất lượng lại không tệ, muốn vận dụng, phòng trường phải tốn chút công phu. Đợi đến khi xung kích bình ổn, Phương Khải trong tay trống rỗng, không còn gì cả, khối tinh thể kia cũng trong lúc nổ tung hóa thành cho bụi. Nơi này không giống như được hình thành tự nhiên. Một đoàn người tiếp tục đi về phía trước, đánh giá hoàn cảnh xung quanh, Ngưng Chỉ cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Môi trường bên trong thực sự quá đặc biệt đến mức hắn còn cho rằng mình đã bước vào một thế giới khác. Trong truyền thuyết của các quốc gia xung quanh, chẳng phải đều nói nơi này là chiến trường cổ sao? Có lẽ nơi này trước kia đã từng xảy ra một vài trận chiến cũng không chừng. Theo tiếng nói chuyện phiếm, trải qua một đoạn thời gian hành quân, bọn họ cuối cùng đã đến được chỗ sâu nhất của khe nước, một hòm tự nhiên khổng lồ dựa vào vách đá thẳng đứng xuất hiện trước mắt, với hố thiên thạch có chút tương tự. Đáy cốc ngược lại rộng rãi hơn một chút, mặt đất lại không phải là vỏ xương thuần túy, mà là trải một tầng bụi mịn màu xám dày cộm, tựa như cho tàn sau khi bị đốt sạch. Có lẽ do ảnh hưởng của luồng không khí, xương khói xám ở đây đã hình thành những xoáy nước khổng lồ, vị trí trung tâm có thể nhìn thấy rõ ràng một đường viền khổng lồ, đó là một ngọn tháp cao hàng chục trượng. Nó lặng lẽ đứng sừng sững trên nền bụi, tựa như người chứng kiến tháng năm. Nhìn vị trí này, ta có chút nghi ngờ có phải là thứ này từ trên trời rơi xuống làm nơi này biến thành như vậy. Cũng không phải không có khả năng này. Nghe Ngưng Chỉ nói, Phương Khải cũng không phản bác. Hắn tùy tay ném ra vài quả cầu máy móc, những quả cầu máy móc trên không trung triển khai, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, bắt đầu quét địa hình nơi này. Từ hình dạng quét được, nơi này với hố thiên thạch có phần khá tương đồng. Ngọn tháp này dường như lại có chút khác biệt. Tiến đến gần, Phương Khải hơi ngẩng đầu nhìn khối khổng lồ trước mắt, ngoại trừ thể tích cực kỳ to lớn, ngọn tháp này lại mang một loại cảm giác thần bí phù hợp với suy đoán của Phương Khải. Những ngọn tháp bên ngoài hắn đã từng nhìn thấy rất nhiều, nhưng từ ngoại quan mà nói quá bình thường, so với công dụng của nó, ngoại quan thực sự quá tệ. Mà khối này trước mắt, chất liệu của nó không phải đá hay kim loại, mà là một loại vật chất kỳ lạ sâu thẳm tựa như nền vũ trụ, sâu sắc đến mức dường như có thể nuốt chửng ánh sáng. Bề mặt tháp phủ đầy những tia sáng lờ mờ, trên đó mơ hồ có thể thấy những đường vân mạch nhỏ như mạch máu của con người, nhưng cũng có chút giống với những đường vân pháp thuật. Kỳ diệu hơn nữa là ở nơi quỷ quái này đã ở bao lâu không rõ, ngọn tháp này lại không dính lấy chút bụi bặm nào. Có lẽ, hướng nghiên cứu ban đầu của ta đã sai rồi. Ngọn tháp chân chính, nói không chừng chỉ có một khối. Nhìn ngọn tháp khác biệt trước mắt, một ý niệm khó nói đột nhiên dâng lên trong đầu Phương Khải. Giống như hình chiếu ảo ảnh, không ai quy định ngọn tháp không thể tự sao chép hoặc thực hiện chiếu xạ từ xa. Thủ đoạn như vậy không phải hiếm gặp, bất luận là pháp thuật hay khoa kỹ, đều có thể dễ dàng đạt được hiệu quả tương tự. Chương 336, Nguyên Thủy Bộ Lạc chương 336, Nguyên Thủy Bộ Lạc Vũ. Giữa bầu trời hoang nguyên man cốt, tầng mây đen bị xé toạc một đạo khe nứt, theo sau là một luồng khí màu xanh biếc, một con tàu bay cỡ lớn từ từ hạ xuống. Lớp vỏ ngoài màu bạc nguyên chất rung động từng tầng, tựa hồ một khối thủy ngân đang trôi nổi giữa không trung, tạo nên cảm giác áp bách cực kỳ mãnh liệt. Đây là con tàu tiếp tế mà Phương Khải điều từ căn cứ mặt trăng đến, chở đầy đủ các loại vật tư. Hắn dự định xây dựng một căn cứ phân nhánh sâu trong khe núi trung tâm hoang nguyên man cốt. Tạm thời Phương Khải vẫn chưa tìm ra cách di chuyển cái phương đỉnh kia, đã không rời đi được, thì chỉ còn cách nghiên cứu tại chỗ. Mà trong đám cốt sơn ngoại vi khe núi, hơn 10 bóng người đang phụ phục trên hải cốt đã phong hóa, ngẩng đầu quan sát cỗ khổng vật đang không ngừng nhả vật tư trên bầu trời. Ngoại hình của bọn họ gần như không khác loài người, nhưng dáng người gầy gò, làn da có một màu xám trắng bất thường, gần như hòa lẫn vào cảnh vật xung quanh. Trên người họ có những bộ y phục thô sơ dệt từ thứ sợi sơ màu xám dai chắc, mang hoa văn hình học phức tạp. Cổ tay, mắt cá chân đều đeo những món trang sức được kết từ những khối tinh thể nhỏ màu sắc xỉn màu, hình dạng kỳ dị và xương cốt được mài rũa. Ánh mắt của mỗi người nhìn về con tàu bay trên bầu trời đều như đá lửa lạnh lẽo, cứng rắn, tràn đầy cảnh giác, bài xích và địch ý đám ngoại lai kia đã tiến vào vùng đất chôn cất xương cốt đã lâu, dường như còn cứ gọi thêm đồng loại đến, những quái vật lang thang kia đang dần nhiều lên. Người đàn ông dẫn đầu quét mắt nhìn những cỗ máy đang làm việc quanh khe nứt. Dáng người hắn cao lớn hơn đồng loại xung quanh, xem ra là kẻ phụ trách trong đám người này. Chỉ là lúc này, hắn cảm thấy có chút khó giải quyết, số lượng những quái vật bạc kia quá nhiều, vượt xa tất cả mọi người trong bộ tộc hắn cộng lại. Nếu thực sự xảy ra xung đột, đối với họ mà nói cũng là một tai họa. Có lẽ chúng ta nên chủ động xuất kích, đuổi bọn chúng đi, không thể để chúng tiếp tục ngông cuồng trên lãnh địa của chúng ta. Bên cạnh người đàn ông, một giọng nói trầm ấm mang theo sự phẫn nộ. Nơi đây là nơi bộ tộc họ sinh tồn qua bao đời. Trước đây dù cũng có ngoại lai, nhưng vì môi trường khắc nghiệt ở đây, hầu hết đều không ở lâu, hơn nữa số lượng cũng không nhiều. Nhưng lần này ngoại lai quá nhiều, nhiều đến mức khiến họ cảm nhận được một mối đe dọa chưa từng có. Đừng manh động, chúng ta không hiểu rõ về bọn chúng, hơn nữa, đám người này nhìn rất nguy hiểm. Đi, chúng ta đi trước, đừng làm kinh động chúng, trở về báo cáo tình hình với các vị trưởng lão. Người đàn ông dẫn đầu hạ thấp giọng, ra hiệu. Một đám người chậm rãi rút lui, giống như những kẻ săn mồi dày dạn kinh nghiệm. Mà bọn họ không hề biết rằng, cỗ khổng vật lơ lửng giữa không trung đã sớm khóa chặt hành tung của đám người kia. Không ngờ nơi đây lại có chủng tộc có trí khôn sinh tồn. Ngoài làn da quá trắng bệnh, xét về ngoại hình thì cũng không khác loài người là bao. Nhưng mà nhiệt độ cơ thể của chúng dường như quá thấp. Phương Khải nhíu mày. Đám người này từ khi hắn đến đây ngày đầu tiên đã luôn theo dõi hắn. Tuy nhiên, vì tạm thời chưa biểu lộ ác ý, Phương Khải cũng không can thiệp quá nhiều. Trong lúc đối phương quan sát hắn, Phương Khải cũng tranh thủ quan sát những người này. Hình thái xã hội của họ rất nguyên thủy, dường như vẫn còn ở thời kỳ bộ lạc. Vũ khí của họ cũng hầu hết là tận dụng tại chỗ, cung xương, lao xương là phổ biến nhất. Điều khiến Phương Khải kinh ngạc nhất là, những người này không phải là chức nghiệp giả, nhưng lại sở hữu năng lực chiến đấu với dã thú. Những con cự thú xương bình thường không phải đối thủ của họ. Họ gọi sâu trong khe nứt là vùng đất chôn cất xương cốt, xem ra cực kỳ kiêng kỵ nơi đó. Là vì sao vậy? Phương Khải đã thăm dò gần hết địa hình và tình trạng bên trong khe nứt. Ngoài những khối tinh thể màu tím với năng lượng hỗn loạn bên trong, không có nơi nào đặc biệt nguy hiểm. Công việc xây dựng còn cần chút thời gian, quan sát thêm một chút đã. Mang theo chút tò mò, vài con cơ quan nhỏ như kiến với đôi cánh giả đang đập nhẹ, bay về hướng đám người rời đi. Cách khe nứt về phía tây bắc mấy chục dặm, phía sau một ngọn cốt sơn cao lớn có một vết nứt, nơi đây chính là trung tâm bộ lạc của họ. Ngọn cốt sơn rất cao lớn, trông tựa như một bức tường thành tự nhiên, có thể giúp họ chống lại cơn bão có thể gặp đến bất cứ lúc nào. Đám người trở lại bộ lạc, người đàn ông dẫn đầu phái lui những người khác, tiến về phía sâu nhất của bộ lạc. Trưởng lão, ta đã về. Trong một không gian sâu bên trong, một người đàn ông già nua ngồi xếp bằng, khuôn mặt đầy những nếp nhăn sâu. Trong tay ông nắm chặt một cây quyền trượng màu xương trắng. Trên đỉnh quyền trượng khảm một khối khoáng thạch phát ra ánh sáng tím mờ ảo, bất ổn. Màu sắc lại cực kỳ tương tự những khối tinh thể phát sáng trong khe nứt của khe núi, chỉ là trông càng thêm thuần khiết, trong suốt. Người còn mang thứ khác về. Giọng nói khàn khàn của lão nhân như tiếng gió lùa qua ống khói, mang theo một nhịp điệu kỳ lạ. Mùi âm tiết như bị ép ra từ nơi sâu thẳm lồng ngực, đầy sức áp bách. Ông ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn về hướng người đàn ông vừa đến, từ từ giơ ngón tay khô gầy lên. Một luồng dao động kỳ lạ khuyết tán ra, vài sinh vật máy móc nhỏ bé bị một luồng sóng vô hình kéo tới, rơi vào lòng bàn tay ông ta. Thật là tạo vật thần kỳ. Lão nhân nhìn những con côn trùng bạc nhỏ trong tay, ngữ khí mang theo chút kinh ngạc. Mà Phương Khải cũng nhìn thấy cảnh này qua những con côn trùng máy móc, trong mắt cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thật là một loại sức mạnh kỳ lạ, một cách vận dụng cổ xưa. Nhưng phải nói rằng, quả thật rất mạnh mẽ, đơn giản mà hiệu quả. Chỉ mới đối mặt nhau một lần, cả hai đều đã có chút hiểu biết về đối phương. Chương 337, cách người tắt chương 337, cách người tắt tuyệt. Ta sẽ dùng văn phong kiếm hiệp cổ đại để dịch đoạn văn này. Nguyên văn, trưởng lão cái này vừa mới đi tới cùng lão giả hồi báo tình huống, nam nhân nhìn xem lão nhân trong tay tiểu trùng trong lúc nhất thời có chút ngây người, sau đó hắn nhìn về phía lão giả vừa định giảng giải cái gì đã nhìn thấy lão giả bẫy khoát tay. Tổ mạn ngươi đi ra ngoài trước a. Thế nhưng là được gọi là sổ mạn nam nhân có chút do dự, thế nhưng là cùng lão tầm mắt của người vừa mới đối đầu trong lòng vẫn không khỏi phải căng thẳng, sau đó liền cúi thấp đầu xuống sọ. Ta hiểu rồi, trưởng lão nói, sổ mạn chậm rãi hướng về sau thối lui cuối cùng rời khỏi phòng. Đưa mắt nhìn sổ mạn rời đi, lão nhân lúc này mới đem lực chú ý chuyển hướng trong tay cái kia mấy cái ngân sắc trùng cơ giới. Kẻ ngoại lai đã ngươi cùng theo tộc nhân của ta đi tới nơi này, cái kia không ngại ra gặp một lần, lão giả âm thanh có chút khàn khàn mang theo một loại dai gió rầm xương đạm nhiên. Nghe vậy mấy cái trùng cơ giới chậm rãi bay lên trên thân tản mát ra ánh sáng nhạt lẫn nhau câu thông lôi ra một tấm màn hình ảo màn Phương Khải bộ dáng xuất hiện ở trong đó. Ngài tộc nhân mấy ngày nay một mực đang giám thị ta, xuất phát từ an toàn cân nhắc ta không thể không hiểu rõ tinh tường tình huống trong đó. Không tự mình đến xin hãy tha lỗi, đối phương thái độ coi như ôn hòa, Phương Khải cũng không có bày ra cao nhân gì nhất đẳng giá đỡ. Mặc dù cái bộ lạc này vô cùng nguyên thủy nhưng vừa mới lao giả lộ ra cái kia một tay liền có thể nhìn thấy thực lực đối phương không tầm thường, căn cứ vào đối phương niên kỷ lao phương vẫn là mang tới tôn sưng. Ta hẳn là cảm tạ ngươi không có đối với những tiểu tử kia ra tay. Tự giới thiệu mình một chút, ta là săn cốt giả bộ lạc trưởng lão, cách người tắt thấy rõ Phương Khải khuôn mặt cách người tắt thương giả trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Đối phương thực sự quá trẻ tuổi cùng tưởng tượng của hắn có chút sai lệch. Lấy lại tinh thần sau đó cách người tắt thu liệm nét mặt của mình có chút trịnh trọng mở miệng nói ra tên của mình. Ngươi có thể gọi ta là Giới Quốc. Rất khít khao tên cách người tắt ánh mắt nhìn về phía Phương Khải sau lưng xuyên thấu qua trung tâm chỉ huy màn ảnh khổng lồ hắn thấy được rất nhiều đang bận rộn cơ giới tạo vật. Mặc dù không rõ ràng những cái kia cũng là cái gì nhưng từ quy mô đến xem liền cực kỳ khổng lồ. Ngươi từ đại hạ tới thu tầm mắt lại cách mà tắt nói ra một câu để Phương Khải cảm giác có chút kinh ngạc lời nói. Ngài còn biết đại hạ? Ta lúc còn trẻ rời đi qua bộ lạc du lịch rất nhiều nơi, mạnh nhất trên thế giới lớn 4 cái đế quốc ta đều đi qua. Đã như vậy vậy ngài vì cái gì không mang theo ngài tộc nhân rời đi đâu? Nơi này hoàn cảnh sinh tồn vô cùng ác liệt, vô luận là sinh tồn vẫn là phát triển đều không phải là một cái lựa chọn tốt. Thế giới bên ngoài rất tốt nhưng cũng không thuộc về chúng ta, ở đây mới là nhà chúng ta. Cách người tắt rất rõ ràng thế giới bên ngoài tình huống nhưng chính vì vậy hắn mới không muốn dẫn dắt tộc nhân ly khai nơi này, đối với ngoại giới mà nói bọn hắn săn cốt giả bộ lạc người không thể nghi ngờ cũng là dị loại. Cách người tắt trong lời nói tựa hồ có không ít ẩn tình nhưng đối phương không có cần cởi trần ý nghĩ, Phương Khải cũng không tốt truy vấn quan hệ của song phương vẫn còn người xa lạ giai đoạn. Bất quá cái này không sao, lão Phương thế nhưng là rất biết xử lý nhân tế quan hệ, chỉ cần đối phương không có ác ý lão Phương tin tưởng không cần bao lâu đối phương liền sẽ cùng hắn trở thành bạn. Tại hai người câu thông đồng thời song phương đều đang quan sát lẫn nhau, Phương Khải ánh mắt đảo qua cách người tắt quyền trượng trong tay đỉnh quả nhiên đủ tử sát tinh thể phá lệ để người chú ý. Người tựa hồ đối với cái này rất để ý, cách người tắt tự nhiên cũng phát giác Phương Khải ánh mắt, hắn đem quyền trượng trong tay cầm gần một chút trong giọng nói mang theo nghi vấn. Ta tại cái nước chính là các ngươi nói Mai Cốt chi địa bên trong gặp qua rất nhiều tương tự tinh thạch. Bất quá ngài tộc nhân tựa hồ đối với nơi đó vô cùng kiên kỵ, nghe vậy cách người tắt ngược lại là cũng không cảm giác kinh ngạc, chỉ là hiểu rõ gật đầu. Đối với chúng ta tới nói nơi đó đích xác không quá an toàn, Phương Khải xuyên thấu qua trùng cơ giới góc nhìn đánh giá lão nhân, nhưng đối phương cái kia trường trên khuôn mặt giàn mua cơ hồ không có gì gợn sóng, nhìn không ra cái gì tin tức hữu dụng. có lẽ có thể nhiều tìm chút thời giờ cùng bọn hắn tiếp xúc một chút một cái, có thể tại hoàn cảnh sinh tồn ác liệt như vậy chỗ truyền thừa đến bây giờ bộ lạc làm sao lại không có bí mật chứ. Bất quá lão nhân trước mắt mặc dù thái độ rất bình thản nhưng mà trong lời nói mang theo cảnh giác ý vị Phương Khải vẫn là cảm nhận được. Kết hợp chính hắn lời nói, Phương Khải ngờ tới có lẽ hắn trước đó ra ngoài du lịch cái kia đoạn kinh nghiệm cũng không phải rất hài lòng. Bất quá này ngược lại là vấn đề không lớn, lão Phương đối với viên đạn bọc đường chiêu này đã xe nhẹ đường quen, quay đầu liền có thể thử nghiệm soát một tăng độ yêu thích. Tán gẫu vài câu cũng là không có gì dinh dưỡng, lời ong tiếng ve Phương Khải cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Cách người tát trưởng lão ta bên này còn có một ít chuyện cần xử lý, liền bất quá quấy rầy nhiều. Chờ ta làm xong mấy ngày nay nhất định tự thân tới cửa bái phòng. Ngài yên tâm, ta đối với ngài và ngài tộc nhân cũng không ác ý, cũng sẽ không phá hư các ngươi bộ lạc hoàn cảnh sinh tồn, tại rời đi thời điểm ta sẽ đem chúng quanh đều khôi phục thành nguyên dạng. Phương Khải trên mặt mang theo nụ cười ấm áp cho người ta một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Nghe được Phương Khải cam đoan, cách người tát trong lòng sầu lo ngược lại là tạm thời tiêu tán một phần. Bất luận tương lai đến cùng như thế nào, liền trước mắt tiếp xúc tới nói, Phương Khải đích thật là mang theo một loại thiện ý. Cách người tắt thực lực không tầm thường, hắn từ Phương Khải trong lời nói liền có thể cảm giác được đối phương thái độ. Man cốt cánh đồng hoang dã ngoại tràn đầy nguy hiểm, ngươi cùng những bộ hạ của ngươi vẫn là cần phải cẩn thận nhiều hơn. Đa tạm nhắc nhở lẫn nhau khách sáo hai câu, thông tin liền bị cúp máy, mấy cái trùng cơ giới cũng không hề rời đi, ngược lại an tĩnh chờ tại chỗ tựa như tử vật. San cốt giả bộ lạc man cốt hoang nguyên thực sự là có ý tứ tên. Cũng không biết bọn hắn săn chính là ai. Cốt Phương Khải đem tầm mắt nhìn ra phía ngoài trên khoáng dã cực lớn hải cốt liên miên. Những sinh vật này giả lập số liệu chữa trị như thế nào? Trước mắt tiến triển vô cùng chậm chạp. Nơi này xương cốt quá mức lộn xộn, rất nhiều đều không phải là xuất từ cùng một giống loài, số liệu cơ số quá ít, cần từng cái so với chỉnh lý. Đối với Khải Nguyên câu trả lời này, Phương Khải ngược lại là cũng không có thất vọng, ngược lại cái này cũng là tiện tay sự tình. Ta không có ở đây mấy ngày nay có chuyện đặc biệt gì phát sinh sao? Căn cứ hết thể bình thường, bất quá con kiến bảo bảo bên kia cần một chút kỹ thuật cùng tài nguyên ủng hộ. Căn cứ vào lần trước phối tiến đưa thời gian vật tư hẳn là tiêu hao 70 tả hữu. Chờ ta trở về tự mình đi một chuyến a. Bất quá con kiến bảo bảo xưng hô thế này có chút không thích hợp, tiếp qua mấy chục năm có lẽ nó liền có thể trở thành chân chính máy móc. Bắt đầu tổ nhắc tới cái này, Phương Khải tâm tình đến là không sai, con kiến bảo bảo lãnh đạo cơ giới văn minh mấy năm này phát triển rất thuận lợi, lại thêm Phương Khải thỉnh thoảng tiếp viện vật tư, tốc độ tiến hóa tiến triển cực nhanh, không cần bao lâu thời gian cái này cơ giới văn minh liền sẽ trở thành hắn cường đại nhất căn cứ hậu cần. Dịch sang tiếng Việt theo văn phong kiếm hiệp cổ đại, trưởng lão, chuyện này tên nam tử vừa bước vào, đang cúi đầu bẩm báo sự tình với lão giả, nhìn thấy con trùng nhỏ trong tay lão, nhất thời sửng sở. Hắn vừa định nhìn lão giả để giải thích đôi lời, thì đã thấy lão giả phẩy tay. Tô Mạn, ngươi lùi ra trước đi. Thế nhưng tên nam tử được gọi là Tô Mạn còn chút do dự, nhưng khi ánh mắt hắn chạm phải ánh nhìn của lão giả, trong lòng không khỏi thắt lại, rồi lập tức cúi đầu. Ta đã rõ, trưởng lão. Nói rồi, Tô Mạn chậm rãi lui về phía sau, cuối cùng rời khỏi căn phòng. Tiện Tô Mạn rời đi, lão giả mới đem sự chú ý quay về phía mấy con sâu máy móc màu bạc trên tay. Kẻ đến từ phương xa, tất nhiên ngươi đã theo chân tộc nhân của ta mà đến đây, sao không hiện thân ra gặp một lần? Giọng lão giả có phần khàn đặc, mang theo nét thản nhiên của người đã trải qua bao phong sương. Nghe vậy, mấy con sâu máy móc chậm rãi bay lên, trên mình tản phát ra ánh sáng yếu ớt, tương liên với nhau, tạo thành một màn hình ảo. Dung mạo của Phương Khải xuất hiện trong đó. Tộc nhân của ngài mấy ngày nay vẫn luôn giám sát ta, vì sự an toàn, ta buộc phải tìm hiểu rõ tình hình. Xin thứ lỗi vì không thể đích thân đến bái kiến. Thái độ của đối phương khá ôn hòa, Phương Khải cũng không tỏ ra kiêu ngạo. Tuy bộ lạc này hết sức sơ khai, nhưng chiêu thức lão giả vừa lộ ra đã cho thấy thực lực không tầm thường. Căn cứ vào tuổi tác của lão, Phương Khải vẫn kính cẩn dùng lời lẽ tôn kính. Ta nên cảm tạ ngươi đã không làm hại những tiểu bối của ta. Xin phép tự giới thiệu, ta là trưởng lão của bộ lạc Thợ Săn Xương, Cách Nhĩ Tát. Nhìn rõ dung mạo Phương Khải, trên khuôn mặt giàn mua của Cách Nhĩ Tát cũng lộ ra chút kinh ngạc. Đối phương quá mức trẻ tuổi, hoàn toàn không giống với những gì hắn tưởng tượng. Tình huống lại, Cách Nhĩ Tát thu liêm vẻ mặt, đầy trang trọng cất lời tên của mình. Ngươi có thể gọi ta là Tạ Quốc. Một cái tên thật xác đáng. Cách Nhĩ Tát đưa mắt nhìn về phía sau Phương Khải, xuyên qua màn hình khổng lồ của trung tâm chỉ huy, hắn nhìn thấy vô số tạo vật máy móc đang tất bật. Tuy không rõ chúng là gì, nhưng nhìn quy mô thì quả thực là vô cùng đồ sộ. Ngươi đến từ đại hạ. Thu hồi ánh mắt, Cách Nhĩ Tát bung ra một câu khiến Phương Khải có chút kinh ngạc. Ngài còn biết đại hạ? Khi ta còn trẻ, ta đã rời khỏi bộ lạc, du ngoạn khắp nơi. Bốn đại đế quốc hùng mạnh nhất thế gian, ta đều đã đặt chân đến. Nếu đã như vậy, vậy hà cớ gì ngài không dẫn tộc nhân của mình rời đi? Nơi đây hoàn cảnh sinh tồn vô cùng khắc nghiệt, dù là để sinh tồn hay phát triển, đều không phải là một lựa chọn tốt. Thế giới bên ngoài rất tốt đẹp, nhưng nó không thuộc về chúng ta. Nơi này mới là nhà của chúng ta. Cách Nhĩ Tát rất rõ tình hình thế giới bên ngoài, nhưng chính vì lẽ đó, hắn càng không muốn dẫn tộc nhân rời đi. Đối với ngoại giới mà nói, người bộ lạc Thợ Săn Xương bọn họ, vô nghi đều là dị loại. Lời nói của Cách Nhĩ Tát dường như ẩn chứa không ít ẩn khúc, nhưng đối phương không có ý định hé lộ, Phương Khải cũng không tiện truy vấn. Quan hệ giữa hai người vẫn còn ở giai đoạn người lạ. Bất quá, chuyện này cũng không đáng ngại. Lão Phương ta rất giỏi trong việc xử lý nhân sự. Chỉ cần đối phương không có ác ý, lão Phương tin rằng không lâu nữa, đối phương sẽ trở thành bằng hữu của ta. Trong lúc hai người giao lưu, đôi bên đều đang đánh giá lẫn nhau. Ánh mắt Phương Khải lướt qua cây quyền trượng trên tay Cách Nhĩ Tát, viên pha lêm màu tím vũ trên đỉnh đầu đặc biệt thu hút sự chú ý, ngươi dường như rất để tâm đến thứ này. Cách Nhĩ Tát tự nhiên cũng nhận thấy ánh mắt của Phương Khải, hắn đưa cây quyền trượng trên tay lại gần hơn, ngựa khí mang theo chút nghi vấn. Ta tại khe nước chính là nơi các ngươi gọi là vùng đất an táng, đã từng thấy rất nhiều loại tinh thạch tương tự. Chỉ có điều, tộc nhân của ngài dường như đối với nơi đó hết sức kiêng kỵ. Nghe vậy, Cách Nhĩ Tát cũng không tỏ ra kinh ngạc, chỉ gật gù tỏ vẻ đã tưởng. Đối với chúng ta mà nói, nơi đó quả thật không được an toàn lắm. Phương Khải xuyên qua con mắt của sâu máy móc để quan sát lão giả, nhưng trên khuôn mặt già nua ấy hầu như không có chút biểu cảm nào, không thể nhìn ra bất kỳ tin tức hữu dụng nào. Có lẽ nên dành thêm chút thời gian tiếp xúc với bọn họ. Một bộ lạc có thể truyền thừa đến tận ngày nay tại một nơi có hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt như vậy, sao lại không có bí mật cơ chứ? Bất quá, lão giả trước mắt tuy thái độ rất hòa bình, nhưng trong lời nói mang theo vẻ đề phòng, Phương Khải vẫn cảm nhận được. Cùng với những gì lão tự nói, Phương Khải đoán rằng có lẽ những lần du lịch bên ngoài của lão trước đây không hề thuận buồm xuôi gió. Bất quá, chuyện này cũng không quá lớn. Lão Phương ta đối với chiêu đường mật bao tử đạn đã quá quen thuộc, lát nữa ta có thể thử xem sao để tăng thiện cảm. Nói vài câu tán gẫu, toàn là những lời vô bổ. Phương Khải cũng không muốn lãng phí thêm thời gian. Trưởng lão Cách Nhĩ Tát, bên ta còn có vài việc cần xử lý, xin phép không quấy rầy thêm. Đợi ta xử lý xong việc mấy ngày này, nhất định sẽ đích thân đến bái phòng. Xin ngài cứ yên tâm, ta đối với ngài và tộc nhân của ngài không có ác ý, cũng sẽ không phá hoại hoàn cảnh sinh tồn của bộ lạc các ngài. Khi rời đi, ta sẽ khôi phục lại cảnh vật xung quanh ý nguyên như cũ. Khuôn mặt Phương Khải nở một nụ cười hòa ái, mang lại cảm giác thân thiết khó tả. Nghe được lời cam đoan của Phương Khải, nỗi lo lắng trong lòng Cách Nhĩ Tát tạm thời tiêu tan đi một phần. Bất luận tương lai có ra sao, chỉ xét trên sự tiếp xúc hiện tại, Phương Khải quả thật mang theo thiện ý Cách Nhĩ Tát thực lực không tầm thường. Hắn từ trong lời nói của Phương Khải có thể cảm nhận được thái độ của đối phương. Hoa Nguyên Man Quốc giã ngoại tràn đầy nguy hiểm, ngươi và bộ hạ của mình vẫn cần hết sức cẩn thận. Đa tạ nhắc nhở. Lại trao đổi đôi câu khách sáo, liên lạc bị cắt đứt. Mấy con sâu máy móc cũng không rời đi, ngược lại im lặng đứng nguyên tại chỗ, tựa như bật chết. Bộ lạc thợ săn xương, Hoa Nguyên Man Quốc, thật là những cái tên thú vị. Không biết bọn họ săn xương của ai. Phương Khải đưa mắt nhìn ra ngoài. Trên thảo nguyên mênh mông, những bộ xương khổng lồ nối tiếp nhau. Việc phục chế dữ liệu ảo của những sinh vật này tiến triển đến đâu rồi? Hiện tại tiến độ rất chậm. Xương cốt ở đây quá mức lộn xộn, nhiều cái không phải đến từ cùng một loài, cơ sở dữ liệu lại quá ít, cần phải đối chiếu, chỉnh sửa từng cái một. Đối với câu trả lời của Khải Nguyên, Phương Khải cũng không thất vọng, dù sao đây cũng là việc tiện tay làm mà thôi. Trong mấy ngày ta vắng mặt, có sự kiện đặc biệt nào xảy ra không? Căn cứ hết thể bình thường. Chỉ có điều, bên phía thỏ con kiến cần một chút hỗ trợ về kỹ thuật và tài nguyên. Dựa theo thời gian phân phối lần trước, vật tư chắc đã tiêu hao khoảng 70. Đợi ta trở về sẽ đích thân đi một chuyến. Bất quá, cái danh xưng thỏ con kiến này có vẻ không còn phù hợp nữa. Thêm mấy chục năm nữa, có lẽ nó đã có thể trở thành thủy tổ cơ giới đích thực rồi. Nói đến chuyện này, tâm trạng Phương Khải trở nên khá tốt. Nền văn minh máy móc do thỏ con kiến dẫn đầu những năm gần đây phát triển rất thuận lợi, cộng thêm vật tư mà Phương Khải thỉnh thoảng thiết kế, tốc độ tiến hóa như bay như gió. Không lâu nữa, nền văn minh máy móc này sẽ trở thành căn cứ hậu cần hùng mạnh nhất của hắn. Chương 338, nhân loại thú con. Chương 338, nhân loại thú con. Sư phụ của ngươi vẫn chưa hồi phục sao? Mai Lộ nhướng mày, trên khuôn mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Theo ấn tượng của nàng, Triệu Phong luôn là kẻ mặt dày vô liêm sỉ, từ khi nào lại trở nên câu nệ như vậy? Không, Khải Nguyên nói sư phụ đang bận, ta cũng không dám quấy rầy. Triệu Phong thở dài, hiếm khi trở nên nghiêm túc. Ta cũng không muốn, nhưng ngươi cũng biết, mấy năm gần đây sư phụ thay đổi rất lớn. Khí chất đó còn đáng sợ hơn trước kia, ta có chút sợ hãi. Mấy năm qua, Phương Hải ít tiếp xúc với đám đệ tử, tuy có câu xa cách sinh nhớ nhưng quá xa cách cũng dễ sinh ra khoảng cách. Nhất là khi thực lực và địa vị của Phương Khải ngày càng tăng, Triệu Phong không còn dám tự tung tự tác trước mặt Phương Khải như trước nữa. Nghe Triệu Phong nói vậy, Mai Lộ cũng có chút đồng cảm. Nàng rời mắt khỏi ly rượu trên bàn, nhìn ra bên ngoài. Nơi này là tòa kiến trúc cao nhất của cơ giới thành, thuộc về sản nghiệp của Phương Khải. Qua tấm kính một chiều khổng lồ, có thể bao quát toàn bộ cơ giới thành. So với thành phố hoang phế đang trong giai đoạn xây dựng trước kia, cơ giới thành bây giờ đã tràn đầy hơi thở khoa học kỹ thuật, đúng là một đô thị tương lai phồn hoa. Thời gian trôi thật nhanh. Mai Lộ nhìn dòng người qua lại như kiến, không khỏi thở dài. Đúng vậy, chớp mắt đã mấy năm. Triệu Phong đồng tình. Mặc dù giờ đây hắn đã đạt đến bề giai, thân phận địa vị không còn như trước, nhưng hắn lại hoài niệm những ngày xưa. Khi đó, có chuyện gì quan trọng, Phương Khải cơ bản đều mang bọn họ đi theo. Nhưng bây giờ, có lẽ vì cho rằng bọn họ đã trưởng thành, Phương Khải rất ít khi hỏi han tình hình của họ, ngay cả ra ngoài cũng ít khi mang theo họ, điều này khiến Triệu Phong có chút thất vọng. Khi hai người đang hàn huyên, cánh cửa phòng nghỉ chậm rãi mở ra. Mai Lộ và Triệu Phong quay đầu nhìn, gần như đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Đứng ở cửa, Tô Thiệt Thiện, người có vóc dáng không thay đổi nhiều, mặc một bộ chiến giáp nạ nổ màu bạc, búi tóc đuôi ngựa, trông vô cùng nhanh nhẹn. Đương nhiên, điều quan trọng nhất không phải là vậy, mà là bên cạnh Tô Thiệt Thiện, còn có một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn, trông vô cùng tinh xảo. Cô bé tuổi không lớn, ước chừng chỉ 3-4 tuổi, nhưng có thể thấy được nàng là một mỹ nhân tương lai. Ta đi. Ngươi khi nào có con vậy? Triệu Phong trợn mắt, giọng điệu cao hơn vài phần. Ai làm? Chẳng lẽ là sư phụ? Tại cơ giới thành, cho dù nhìn thấy một tòa nhà chọc trời đứng dậy và chạy đi trong giây lát, hắn cũng sẽ không kinh ngạc đến vậy. Đây chính là con non của nhân loại, làm sao lại xuất hiện con non của nhân loại trong căn cứ của sư phụ chứ? Tô Thiện Thiện nghe vậy, khuôn mặt không khỏi tối sầm lại. Tại sao phản ứng đầu tiên của Triệu Phong lại cho rằng đứa trẻ này là của nàng? Hơn nữa, lời nói của ngươi có ý gì? Ngươi nghĩ sư phụ của ngươi là người thế nào? Quan hệ giữa Lao Tô và Lao Phương là quan hệ cấp trên cấp dưới rất chính đáng. Đừng nói lung tung, cẩn thận sư phụ ngươi quay lại tính sổ với ngươi. Mai Lộ, với tâm tư tinh tế, có lẽ vì giọng điệu của Triệu Phong có chút khoa trương, hoặc có lẽ vì vừa đến một nơi xa lạ, không có cảm giác an toàn. Nàng hơi căng thẳng, trốn ra sau lưng Tô Thiển Thiển. Trông nàng như một chú mèo con chưa đầy tháng, vô cùng đáng yêu, khiến Mai Lộ không khỏi dấy lên tình mẫu tử, muốn đưa tay sờ đầu nàng. Khu, ta không phải là quá kinh ngạc sao? Triệu Phong nhận ra mình hơi mất kiểm soát, thu liễm biểu cảm, nở một nụ cười thiện ý, sau đó nhìn về phía Tô Thiển Thiển hỏi. Nói đi, đây là con của ai? Đây là muội muội của bằng hữu Phương Khải, tên là Liễu Như Yên. Vì một số lý do, nàng tạm thời sẽ ở lại đây. Tô Thiển Thiển nói. Như Yên, người tỷ tỷ tóc vàng xinh đẹp kia là Mai Lộ, rất lợi hại, sau này ai bắt nạt ngươi, ngươi có thể tìm nàng. Người chú giả trông có vẻ khốn nạn kia là Triệu Phong, là hậu cần quản sự ở đây, ngươi ghi nhớ là được rồi, sau này không được chơi với hắn. Liễu Như Yên nhỏ bé theo hướng Tô Thiển Thiển chỉ nhìn qua, sau đó nghiêm túc gật đầu. Mai Lộ tỷ tỷ, Triệu Phong ca ca. Giọng nói có chút mềm mại của nàng khiến trên mặt hai người không khỏi nở nụ cười. Tuy tuổi không lớn, nhưng có thể thấy Tiểu Như Yên rất có EQ, không thực sự gọi Triệu Phong là chú. Ai? Cái xưng hô ca ca này làm ta thoải mái, tốt hơn nhiều so với người nào đó. Ngươi yên tâm, ở nơi này, có ta ở đây thì không ai dám bắt nạt ngươi. Triệu Phong vui vẻ đáp lại, vừa nói vừa đưa tay lấy ra một quả cầu cơ giới, nhưng chưa kịp đưa ra, đã bị hai giọng nói đồng thời cắt ngang. Dừng. Như Yên còn nhỏ, không cần những thứ nguy hiểm này. Ngươi tự giữ lấy đi. Mai Lộ đứng dậy ôm lấy cô bé, sau đó nói Triệu Phong thu lại đồ vật. Điều này không phải là nàng không tin thực lực của Triệu Phong, tài năng nghiên cứu của tên này thực sự rất cao, nhưng thuộc loại người có thiên phú. Theo lời Phương Khải nói, nếu không quản giáo tốt, sớm muộn gì cũng đi vào con đường tà đạo. Cảm ơn Triệu Phong ca ca, Như Yên tạm thời không cần những thứ này. Tiểu cô nương mặc dù không hiểu tại sao hai tỷ tỷ lớn lại hô rừng, nhưng nàng vẫn nhìn thấy sự mất mát trên mặt Triệu Phong, nên lên tiếng an ủi. Hắc hắc, tốt, sau này có gì cần cứ nói với ta, không cho bọn họ biết. Ừ mừng, tốt. Tiểu Như Yên không biết từ chối, ngoan ngoãn gật đầu. Lời này khiến Tô Thiện Thiện trong lòng tràn đầy cảnh giác. Nàng đã quyết định không để Tiểu Như Yên ở một mình với Triệu Phong. Không phải là sợ Triệu Phong là kẻ biến thái, mà là sợ đứa trẻ này bị hư hỏng. Tiểu bằng hữu này là đến chơi sao? Mai Lộ ôm Tiểu Như Yên ngồi xuống, lấy đồ ăn vặt trên bàn nhét vào tay cô bé, sau đó mới hỏi Tô Thiển Thiển. Không, nàng có lẽ sẽ sống ở đây một thời gian dài. Tô Thiển Thiển nhíu mày, nhớ đến lời Liêu Thanh nói trước khi rời đi. Liêu Thanh không nói lý do, chỉ nhờ Phương Khải giúp đỡ chiếu cố muội muội một thời gian, sau đó thì rời đi. Triệu Phong và Mai Lộ đã không còn là những tân binh vừa bước vào xã hội, bọn họ đều nhìn ra biểu cảm của Tô Thiển Thiển có chút không đúng, nhưng vì có Tiểu Hải Tử ở đây, họ cũng không hỏi thêm. Cả hai đều tin rằng Tô Thiển Thiển sẽ xử lý tốt mọi chuyện. Tiểu Như Yên 3-4 tuổi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Nàng hai tay nắm chặt đồ ăn vặt mà Mai Lộ đưa cho, đôi mắt lén lút quan sát xung quanh. Anh trai dặn nàng trước khi đi phải nghe lời, phải làm một đứa trẻ đáng yêu, nàng luôn ghi nhớ, cho nên dù trong lòng rất căng thẳng bất an, nàng vẫn không hề phải khóc. May mắn thay, mấy vị huynh tỷ này đều dễ nói chuyện, rất dịu dàng, điều này khiến nàng thả lỏng hơn một chút. Tuy Tiểu Như Yên hiện tại còn chưa rõ, nhưng sau này nàng sẽ biết, có người sinh ra ở La Mã, có người sinh ra là con trâu con ngựa. Từ bây giờ, nếu cuộc đời của người khác bắt đầu từ vạch xuất phát, thì cuộc đời của nàng thuộc về loại người có một căn nhà trong khu học tập phía sau vạch đích. Chương 339, thời gian người thuế biến chương 339, thời gian người thuế biến cái gì? Được, ta biết rồi. Tại trung tâm nghiên cứu tạm thời, Phương Khải đang bận rộn thì nhận được lời mời liên lạc từ Tô Thiển Thiển. Sau vài câu trao đổi đơn giản, hắn cũng rõ ngọn ngành sự việc. Suy nghĩ một lát, Phương Khải lục tìm trong danh bạ và gọi ngay cho Lưu Thành. Không lâu sau, cuộc gọi được kết nối, một khuôn mặt xuất hiện trên màn hình ảo. Phương Khải, ta biết ngươi sẽ gọi cho ta mà. Ta tạm thời nhờ ngươi trông nom muội muội của ta. Cuộc liên lạc vừa được nối, Lưu Thanh đã cười ha hả, giọng điệu không có gì bất thường. Phương Khải không nói gì, chỉ đánh giá Lưu Thanh từ trên xuống dưới. Gã này so với mấy năm trước đã càng thêm trưởng thành, giữa hai mày cũng đã lộ ra nét bướng trái. Tuy nhiên, toàn thân trông vẫn đầy tinh thần, không có gì khác thường, điều này khiến Phương Khải thở phào nhẹ nhõm. Có chuyện gì vậy? Không có gì to tát, chỉ là yêu cầu công việc, có nhiệm vụ phải rời khỏi đại hạ một thời gian. Mấy năm nay đại hạ của chúng ta không phải phát triển khá nhanh sao, ở nước ngoài cũng có không ít sản nghiệp. Ngươi biết đấy, bạn gái ta và ta đều làm việc tại căn cứ huấn luyện. Lần này cấp trên giao nhiệm vụ đi sở vừa hẹo giúp huấn luyện một nhóm nhân viên an ninh, thời gian tới sẽ không về được. Vốn không muốn làm phiền ngươi, nhưng mẹ ta bà ấy Lưu Thanh ngập ngừng, vẻ mặt có chút u ám, không nói thêm nữa. Trong mấy năm làm việc, Lưu Thanh đã chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt, thậm chí có chút tê liệt. Ngươi yên tâm, muội muội ta rất nghe lời, nàng ta sẽ cho người đổi công việc cho ngươi. Phương Khải cau mày, hắn cảm thấy Lưu Thanh đang đặt trọng tâm vấn đề sai chỗ. Việc nuôi một đứa trẻ đối với hắn không phải việc khó khăn. Đừng, Phương Khải, ta biết ngươi quan tâm đến sự an toàn của ta, nhưng ta cũng cần trưởng thành. Ít nhất, sau này khi đối mặt với nguy hiểm, cũng có sức mạnh để chống cự. Và người duy nhất ta không yên lòng chính là muội muội ta. Nếu ngươi bằng lòng giúp ta trông nom nàng, đó chính là giúp đỡ lớn nhất đối với ta. Đối với đề nghị của Phương Khải, Lưu Thanh giơ tay từ chối, giữa hai mày lộ ra vẻ kiên quyết. Nguyên bản hắn cũng chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường, nhưng trời không chiều lòng người, thế giới này vốn dĩ đã đầy rẫy nguy hiểm. Không có sức mạnh cường đại, muốn sống một cuộc đời bình thường cũng vô cùng khó khăn, thậm chí không có tư cách để nằm yên hưởng thụ. Nhất định phải đi sao? Ngươi hẳn là có thể hiểu cho ta. Bốn mắt nhìn nhau, Phương Khải dường như nhìn thấy chính mình mười mấy năm trước trong ánh mắt đối phương, sau khi cha mẹ Phương qua đời. Thở dài, Phương Khải không khuyên thêm nữa. Sự trưởng thành của người làm nghề nghiệp, chí nghiệp giả, luôn đi kèm với sinh tử đấu tranh, nhưng Lưu Thanh không giống hắn, hắn không có một đám người đứng sau ủng hộ. Tuy nhiên, vì ngươi đã hạ quyết tâm, ta cũng không tiện nói gì nhiều. Ta đã định vị được địa chỉ của ngươi, lát nữa sẽ có một số vật tư được gửi đến, nhớ nhận lấy. Đừng đợi từ chối, trưởng thành không chỉ cần chiến đấu, điều quan trọng hơn là sống sót. Chỉ khi sống sót mới có hy vọng. Đối với lời này, Lưu Thanh không phản bác, im lặng hồi lâu, chỉ khẽ gật đầu. Đa tạ. Ta còn chờ tham gia hôn lễ của ngươi nữa. Yên tâm, chuyện đó chắc chắn sẽ có. Lưu Thanh cười ha hả, so với trước kia thêm vài phần hào sảng. Có lẽ, đây chính là sự lộ sắc của một người làm ngày thường, Nhật Tử Nhân. Trao đổi vài câu đơn giản, hai người đều có máy. Đàn ông với nhau không có quá nhiều lời tình cảm để nói. Đối với lựa chọn của Lưu Thanh, Phương Khải không can thiệp quá nhiều, giống như Văn Lăng Vi khi xưa chưa từng can thiệp vào hành vi của hắn. Vì Lưu Thanh không có người thân để dựa vào, Phương Khải cũng không ngại làm chỗ dựa này. Giờ đây, hắn hoàn toàn có thực lực đó. Có thể thấy hắn là một người rất quyết đoán, ngươi không cần lo lắng cho hắn. Người trẻ này tướng mạo trang nghiêm, nhìn là biết có phúc khí. Thấy Phương Khải im lặng không nói, Nham Chỉ ở không xa tưởng Phương Khải đang lo lắng cho sự an nguy của bằng hữu, bèn tùy tiện an ủi. Là một người từng trải, hắn đã quá quen với những chuyện như thế này, không hề cảm thấy hành vi của Lưu Thanh có gì không ổn. Thanh niên mà, có chút sốc nổi là chuyện bình thường, cũng hơi giống hắn lúc trước. Nham Chỉ lúc trước cũng mang một chút sốc nổi, muốn tự mình tìm ra cách giải quyết khuyết điểm của dị năng, nhưng lại quá đà, kết quả không được tốt cho lắm. Nếu không gặp Phương Khải, hắn cảm thấy mình cũng sẽ sống qua một kiếp mờ mịt. Ta không lo lắng cho sự an nguy của hắn, chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Hắn không giống ta, chỉ chuyên tâm nghĩ về vợ con, nhà cửa, muốn làm một người làm ngày thường bình thường. Phương Khải cười, trong mắt lộ ra chút hồi tưởng, dường như lại nhớ về đêm trước khi chuyển chức. Lúc đó Phương Khải tuy có kế hoạch cho tương lai, nhưng chưa từng nghĩ đến việc trong mấy năm mình có thể đạt tới bước này. Sự lô sát của người làm ngày thường thật bất đắc dĩ. Lắc đầu gạt những suy nghĩ ra khỏi đầu, hắn tùy tiện điều động một lô vật tư, gửi lệnh xuất phát. Hắn không thể can thiệp vào lựa chọn của Lưu Thanh, nhưng có thể giữ mạng cho Lưu Thanh, dù sao giờ đây hắn có năng lực và thực lực đó. Chương 340, chìa khóa chương 340, chìa khóa ong. Tia hạt nhân màu lam đậm quét từ trên xuống, phản chiếu những đốm sáng lân tinh trên chiếc phương tiêm bích màu đen tựa đá quý. Động tác máy móc này lặp đi lặp lại, truyền dữ liệu về cơ sở dữ liệu, hiển thị trên màn hình ảo lớn. Nhìn thanh tiến trình trên màn hình như đang hồi quy, Phương Khải cũng không cảm thấy nhàm chán. Công việc phân tích sơ bộ cần thời gian lâu hơn Phương Khải tưởng, nhưng đó lại là một tin tốt. Chiếc phương tiêm bích này quả thực có chút khác thường. Dù chưa rõ vật liệu cấu thành là gì, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác với dữ liệu phương tiêm bích đã có trong cơ sở dữ liệu. Phương Khải rất chắc chắn, đây là một loại vật liệu đặc biệt chưa từng được nhân loại phát hiện ra. Thứ này không giống vật chế tạo từ khoa học kỹ thuật, càng giống sản phẩm của thuật giả kim. Thiên nhân tinh thủy, chẳng lẽ đây là tạo vật mà họ để lại? Dòng cơ lực màu lam đậm chạy trên đầu ngón tay Phương Khải. Trong cơ lực ấy, một khối hạt vàng như dòng nước bay lượn, cuối cùng hội tụ thành một mảnh vỡ trên lòng bàn tay Phương Khải. Nhìn hình dáng, nó giống như một trong những mảnh vỡ của chiếc chìa khóa bị bẻ gãy. Khối hạt vàng này chính là trang giấy vàng mà Tiêu Nhã để lại. Dù Phương Khải vẫn chưa rõ những chữ viết trên đó ghi gì, nhưng hắn đã nắm giữ được công năng biến hình của nó. Vốn dĩ không có gì kỳ lạ, nhưng sau khi Phương Khải tiến lên giai, có lẽ liên quan đến cường độ cơ lực, vật này lại mở khóa ra một hình thái mới, chính là mảnh vỡ chìa khóa vừa rồi. Đến lúc này, Phương Khải mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên bản của mảnh vỡ chìa khóa là một trang giấy, vậy có phải trang chỉ cần tập hợp đủ các trang giấy khác thì mảnh vỡ chìa khóa này sẽ trở nên hoàn chỉnh? Còn về tác dụng của chiếc chìa khóa này là gì, những trang giấy khác ở đâu thì chỉ có trời mới biết. Hừm, ngươi có ý tưởng gì hả? Phương Khải thu hồi sự chú ý khỏi màn hình nào, hơi nghiêng đầu, liền thấy Ngưng Chỉ đang nhìn chằm chằm vào một màn hình phụ trong góc mà ngẩn ngơ. Có lẽ có chút nhàm chán, Phương Khải tùy tiện hỏi một câu. Không, ta đang nghĩ, thứ này có phát sáng không? To như vậy, nếu sáng lên chắc hẳn sẽ rất đẹp. Nghe thấy câu trả lời có chút vô nghĩa, Phương Khải bật cười. Dù trạng thái của Ngưng Chỉ đã phục hồi một chút, nhưng đầu óc thỉnh thoảng vẫn bị đoạn mạch, luôn nói những lời khó hiểu, giống như đứa trẻ mới tiếp xúc với thế giới, cái gì cũng tràn đầy tò mò. Thứ này có gì đáng xem đâu, đợi xong việc ta sẽ đưa ngươi về cơ thành, lúc tháp tín hiệu quang tử sáng lên, còn mỹ mãn hơn thứ này. Phương Khải cười lắc đầu, tầm mắt cũng rời khỏi Ngưng Chỉ. Nhưng vừa nói được nửa câu, giọng Phương Khải đã dần trầm xuống. Phát sáng, hắn nhìn vào chiếc đèn âm tường, trong lòng đống dấy lên một ý niệm. Không biết thứ này có hấp thụ được năng lượng không, nếu có thể hấp thụ đến một mức độ nào đó, liệu có biến đổi gì không? Ví dụ như phát sáng như bóng đèn. Tháp tín hiệu quang tử là gì? Giọng nói đầy tò mò của Ngưng Chỉ cắt ngang dòng suy tư của Phương Khải, khiến hắn hoàn hồn. À, đó là một tòa tháp cao trăm trượng có thể phát sáng, buổi tối khá đẹp. Vậy đến lúc đó ta muốn đi xem. Không thành vấn đề. Phương Khải không có ý kiến gì về việc này. Hắn nhìn thanh tiến trình trên màn hình, trong lòng nảy ra một ý tưởng khác. Có lẽ đợi phân tích sơ bộ hoàn thành, có thể thử chế tạo một thiết bị truyền tải năng lượng xem sao. Vạn nhất có hiệu quả thì sao? Không hiểu vì sao, Phương Khải luôn cảm thấy phía sau chiếc phương tiêm bích ẩn giấu một bí mật rất lớn. Bí mật này có lẽ còn lớn hơn cả mầm lá trăm mặt. Đây cũng là lý do hắn kiên trì với việc này. Dù chuyện này có thể tiềm ẩn rủi ro rất lớn, nhưng rủi ro càng lớn thì lợi ích càng lớn mà. Bên ngoài căn cứ tạm thời, một đám người tộc thợ săn xương mặc trang phục có phần hoang dã đang lảng vảng ở bên ngoài, trên mặt lộ vẻ do dự. Và dẫn đầu chính là người đàn ông tên Tháp Mạn, kẻ lần trước đã dẫn người đến giám sát nơi này. Tuy nhiên, mục đích lần này của họ không phải để gây sự. Trên thực tế, đây đã là lần thứ ba họ đến đây. Nhóm thợ săn tinh nhuệ của tộc thợ săn xương nhìn những thùng hàng đã được đóng gói xung quanh, trên khuôn mặt hoang dã lộ ra một biểu cảm chưa từng xuất hiện, xấu hổ. Không phải vì họ có vấn đề về xu hướng tính dục, mà là vì người đàn ông tên cơ quốc kia đã cho quá nhiều. Tuy đều là những vật tư sinh hoạt cơ bản, nhưng những thứ này đủ để thay đổi hoàn cảnh sinh tồn và mức sống của cả bộ lạc họ. Là những người tộc thợ săn xương phải chiến đấu với tự nhiên từ khi sinh ra, tính cách của họ đều rất thẳng thắn. Sao lại từng trải qua loại đường mật công tâm này? Cảm giác được bao bọc thế này ngọt đến lì người. Vì vậy, khi được thông báo đến nhận vật tư lần thứ ba, ngay cả trưởng lão Cách Nhị Tắt Bốn luôn bài ngoại cũng phá lệ yêu cầu họ mang theo lễ vật hồi đáp. Với gia thế của tộc thợ săn xương, tự nhiên không thể lấy ra thứ gì tốt. Toàn là những miếng thịt khô, gia thú đã được chế biến, nhưng lão Phương không quá để ý có qua có lại là một khởi đầu tốt. Chủ tể đang bận việc, lần giao nhận vật tư này do ta phụ trách. Rất cảm ơn món quà các ngươi mang đến, tin rằng chủ tể chắc chắn sẽ rất thích. Ngoài ra, nghe nói bộ lạc các ngươi luôn gặp khó khăn về vấn đề nguồn nước, chủ tể rất quan tâm đến việc này. Chúng ta đã có nghiên cứu sơ bộ về môi trường hoang nguyên cốt thú, tin rằng không lâu nữa có thể giúp các ngươi giải quyết triệt để vấn đề nguồn nước. Con nhện dịch nhĩ, kẻ cầm quyền trượng cơ khí, giọng nói trở nên thân thiện và đáng tin cậy. Ngay cả khuôn mặt cơ khí vốn có phần xảo quyệt cũng được điều chỉnh một chút, trông vô cùng hòa ái, khiến Thác Mạn sững sờ. Và khi nghe lời cuối cùng của nhện dịch nhĩ, Thác Mạn không khỏi rùng mình. Giải quyết triệt để vấn đề nguồn nước, cái này thật sự có thể sao? Nguồn nước, xưa nay vẫn là một trong những vấn đề lớn nhất cản trở sự sinh tồn của tộc thợ săn xương. Chương 341, đầu tư chương 341, đầu tư ôi chao, thế gian này thật là rộng lớn, muôn hình vạn trạng. Nay xin thuật lại câu chuyện về Tư Bá Nervin, Tư Bá Duy Nhĩ, một tiểu quốc nằm kẹp giữa Tử Tinh và Đại Hạ. So với những tiểu quốc khác, nơi đây điều kiện tuy có phần khá hơn, nhưng chẳng phải vì người cai trị nơi đây có tài trí hơn người, mà đơn giản là do vị trí địa lý. Vị trí này cứ như sinh ra là để làm nghề buôn chuyến vậy, các đoàn thương đội nhỏ xuôi ngược nam bắc đều phải ghé lại đây nghỉ chân. Hai bên tả hữu đều là rừng nguyên sinh rậm rạp, hầu như chưa từng bị khai phá. Khai phá thì phải chặt cây, nhưng việc này quả thật tốn công sức. Hơn nữa, giá trị của những cây gỗ này chẳng đáng là bao, chẳng phải vật liệu siêu phẩm gì, nên dân bản xứ cũng lười khai khẩn. Trời ơi, dân ở đây thật lãng phí. Bao nhiêu nguồn đất hay, nước tưới tốt tươi vậy mà đất canh tác lại ít ỏi đến thế. Mở xưởng ở nơi này, e rằng không có cách nào thu hồi vốn được. Một đội gồm 60 người, vận bộ chiến phục nghề nghiệp, đang băng qua con đường làng không mấy bằng thẳng. Họ là thành viên của căn cứ huấn luyện, được cử từ Đại Hạ đến nhận nhiệm vụ. Trong số đó, một thanh niên trẻ tuổi nhìn quanh những mảnh đất hoang màu mỡ cỏ mọc um tùm, không khỏi cảm thán. Cậu ta cho rằng dân bản xứ thật là lãng phí. Rốt cuộc, tại Đại Hạ bây giờ, giá đất đang tăng vọt, dù là công nghiệp hay nông nghiệp đều có nhu cầu không nhỏ về đất này. Theo quan điểm của cậu ta, hành vi này quả thật quá lãng phí. Đội trưởng, dù sao những mảnh đất hoang này cũng không ai canh tác, ta thấy không bằng lúc ấy chúng ta mua lại một ít để trồng rau. Nghe nói khẩu vị của dân nơi đây rất kỳ lạ, ta sợ không quen ăn. Nhóc con ngươi, việc chính chưa xong mà ngày nào cũng chỉ nghĩ đến ăn uống. Yên tâm đi, cấp trên đã suy xét đến việc này rồi, đặc biệt trang bị thêm nhiều tháp trồng trọt. Vấn đề lương thực không cần lo lắng. Người dẫn đầu, một trung niên có khuôn mặt vương vức, tuy có phần dở khóc dở cười, nhưng cũng không tức giận, mà giải thích cho thuộc hạ. Quả thực, ăn, mặc, ở, đi lại là gốc dễ. Trước đây kỹ thuật chưa phát triển, ra ngoài chủ yếu là đồ hộp quân dụng hoặc dựa vào dị năng hệ thực vật hay pháp sư để thúc chín. Nhưng giờ thì khác rồi. Cùng với sự tiến bộ của kỹ thuật, các thiết bị công nghệ hiệu suất cao như tháp trồng trọt đã thay thế sức người, tiện lợi hơn rất nhiều. Bên cạnh người trung niên đó, Liêu Thanh, nghe lời đội trưởng, không khỏi nở một nụ cười đầy thấu hiểu. Tuy mấy năm nay đi vào Phương Khải, ít liên lạc, nhưng vẫn luôn dõi theo đối phương. Mọi việc Phương Khải làm, Liêu Thanh đều nhìn thấy trong mắt. Chứng kiến người huynh đệ từng cùng mình tán gẫu chuyện phiếm nay đã đạt đến vị trí hiện tại, Liêu Thanh cũng vui mừng cho y là Liêu phó đội, huynh cười vui vậy, lẽ nào là vì chị dâu cũng đi cùng sao? Nói thật, mọi người đều vô cùng ngưỡng mộ huynh vì đã tìm được một người bạn gái tốt như chị dâu. Thấy nụ cười trên mặt Liêu Thanh, một thanh niên cười hì hì, chuyển đề tài, khiến nhiều người liên tục gật đầu. Liêu Thanh mấy năm nay cũng không ngừng trưởng thành, ý đã thành công leo lên vị trí phó đội trưởng. Tuy chức vụ không cao, nhưng thu nhập đã có sự thay đổi không nhỏ. Liêu Thanh tính tình hiền lành, đối với thuộc hạ cũng rất tốt, nhân duyên rất tốt. Tiếc thay, hai năm trước, mẫu thân của Liêu Thanh đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Tuy chuyện này không hiếm gặp, nhưng xảy ra bên cạnh mình, vẫn khiến mọi người có chút thương cảm. Nhiều người nhận thấy, người phó đội trưởng vốn yêu nói yêu cười ngày nào, dần trở nên trầm mặc ít nói. May mắn thay, bạn gái của Liêu Thanh luôn không rời không bỏ, giúp Liêu Thanh vực dậy tinh thần. Đúng vậy, trong mắt ta, các ngươi nhà dâu chính là người phụ nữ tốt nhất thiên hạ. Có thể gặp được nàng, đúng là vô cùng may mắn. Lời trêu chọc của thuộc hạ không khiến Liêu Thanh cảm thấy khó xử. Ý Điền nghiêm túc gật đầu, mỉm cười nói: "Có nhiều người như vậy, huynh đang nói lung tung gì thế?" Bên cạnh Liêu Thanh, một người phụ nữ dáng người cao ráo, khí chất ôn nhu bị nói đến có chút ngượng ngùng, vươn tay béo nhẹ vào eo Liêu Thanh. Tuy không đau, nhưng Liêu Thanh vẫn phối hợp làm bộ nhăn mặt, van xin tha thứ. Yến Cẩm, Yến Đấm, nhìn bộ dạng không đàng hoàng của Liêu Thanh, không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất so với trước đây, Liêu Thanh hiện tại đã hồi phục không ít, ít nhất tâm trạng không còn quá u ám nữa. Đối với nàng, đây là một tin tốt. Đúng rồi, các ngươi có nghe nói chưa? Nghe nói Khải Nguyên Khoa học kỹ thuật cũng có ý định đầu tư vào Tư Bá Duy Nhĩ. Sáng nay ta xem tin tức, thấy đoàn thương vụ của Khải Nguyên Khoa Kỹ đã đến Tư Bá Duy Nhĩ rồi. Biết đâu sau này chúng ta còn có thể làm hàng xóm với họ. Thật không thể không cảm thán, tài quốc miền hạ, giới quốc miền hạ, những năm gần đây phát triển thật là nhanh chóng. Biến mất mấy năm, vừa xuất hiện đã đi săn lùng những kẻ bị truy nã cấp A, thật là mạnh mẽ. Trong đội, một thanh niên khác chậm rãi mở lời. Giọng điệu mang theo sự sùng bái đối với lão Phương. Rõ ràng, người này là một cơ khí sư. Bởi vì trong mắt những người sử dụng năng lực khác, thực lực của Phương Khải không bằng thế lực hiện tại của y khiến người ta chấn động. Chỉ có các cơ khí sư mới sùng bái Phương Khải thiên về bản thân y liễu, hoặc nói đúng hơn là tri thức. Thật hay giả? Một nơi nhỏ bé như Tư Bá Duy Nhĩ mà cũng có thể thu hút Khải Nguyên Khoa Kỹ đầu tư sao? Ta nhớ từ sau khu vực trung tâm, Khải Nguyên Khoa Kỹ đã không còn mở rộng ra bên ngoài nhiều nữa, phần lớn là hợp tác. Sao lại có thể nhúng tay vào một nơi nhỏ bé như vậy? Không biết, có lẽ nơi này thật sự có điểm đặc biệt gì đó. Một đám người vẫn còn hứng thú với chuyện này, ba người hai người bàn luận, ngay cả đội trưởng Mạt Vương cũng không ngoại lệ. Mà Liêu Thanh và Yến Cẩm nhìn nhau, trong mắt đều không khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hai người rất rõ nội tình. Việc Khải Nguyên Khoa Kỹ mở rộng đến đây là thật, nhưng mục đích thực sự lại khác. Vốn dĩ ban đầu Phương Khải không có kế hoạch này, dù sao thì những tiểu quốc nhỏ này cũng không thu hút ý bằng một viên thiên thạch. Nhưng Liễu Thanh đã từ chối việc Phương Khải cấp cho một phi thuyền vật tư bổ sung để đảm bảo an toàn. Ý Lia biết ý tốt của Phương Khải, nhưng không muốn chuyện ý quen biết tại quốc lan truyền ra ngoài. Tuy nghe có vẻ rất lợi hại, nhưng đối với Liễu Thanh mà nói, đây không phải là chuyện tốt, sẽ mang lại rất nhiều phiền phức. Tạm gác nguy hiểm sang một bên, những kẻ muốn câu kết với Phương Khải nhưng không có cửa cũng sẽ làm phiền ý đến chết. Đối với sự lo ngại của Liễu Thanh, lão Phương cũng hiểu. Đã không thể đi theo con đường A, vậy thì đổi sang một kế hoạch khác. Ta cho ngươi cắm một cái suối nước ngầm nhé. Dù sao nói cho cùng, đều là đảm bảo an toàn, vậy không bằng trực tiếp mở rộng nghiệp vụ, vừa tiện lợi, lại khỏi phiền phức. Chương 342, quái khả ái lạc chương 342, quái khả ái lạc tại Sĩ Bá Duy Nhĩ, một phi thuyền quỹ đạo cũ kỹ lơ lửng trên không trung thủ đô. Đối với Phương Khải, những phi thuyền vận chuyển vật tư từ vài năm trước này đã là đồ thải loại, nhưng nhìn khắp đại hạ, thứ này mới thật sự là chủ lưu. Dù sao chi phí chế tạo rẻ, tốc độ không chậm, độ khó kỹ thuật không cao, còn có thể dựa vào nhu cầu của bản thân mà cải trang trên mẫu cũ, cực kỳ tiện lợi. Hiện nay, rất nhiều hãng hàng không sử dụng các mẫu máy bay là phiên bản cải tiến của loại phi thuyền này. Từ cửa khoang bụng, vài bóng người từ từ bay ra, hướng về mặt đất mà rơi xuống. Không ít ánh mắt bị người phụ nữ đi đầu thu hút. Lý do không có gì khác, người phụ nữ này dung mạo quá mức xinh đẹp, hơn nữa cử chỉ mỗi lần đều mang theo một vẻ quyến rũ mê người, nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm, tựa như đóa hồng mang gai. Yêu Cơ chậm rãi bước về phía trước, phía sau nàng còn có vài nam thanh nữ tú mặc trang phục công vụ, đều là những thủ hạ đắc lực mà nàng đã chọn lựa. Là tân nhậm chủ quản bộ thương vụ, vốn dĩ những chuyện nhỏ nhặt này không cần nàng đích thân ra mặt. Dù sao thân phận nàng đặc thù, biết đâu ẩn giấu một vị đại tổng giáo còn đang rình mò. Nhưng Yêu Cơ cảm thấy mình mới gia nhập một đoàn thể mới, chức vị không thấp, lại thực sự không có thành tích gì đáng kể, vì vậy lần này vẫn đích thân đến. Tuy có chút nguy hiểm, nhưng Yêu Cơ không hề không có chuẩn bị. Vãn Giang nữ sĩ, tại hạ rất vinh hạnh được gặp ngài. Cách đó không xa, một gã đàn ông có chút lù mập, mặc một thân phục trang hoa lệ có phần cồng kềnh, trên mặt mang theo nụ cười, nên đón Yêu Cơ. Gã đàn ông nhiệt tình lên tiếng chào hỏi, chỉ là ánh mắt có chút không thành thật, lén lút đánh giá Yêu Cơ. Giang Mị, cái tên mới của Yêu Cơ. Rốt cuộc Yêu Cơ chỉ là một mật hiệu, hơn nữa còn là một mật hiệu bị rất nhiều quốc gia truy nã. Khải Nguyên Khoa Kỹ là một công ty đường đường chính chính, tự nhiên không thể để Yêu Cơ tiếp tục dùng mật hiệu cũ hành sự, như vậy quá ảnh hưởng đến hình ảnh công ty. Ừm, theo như chúng ta đã nói, địa chỉ công ty chúng ta sẽ đặt cạnh khu khoa kỹ đại hạ. Không biết quý vị có tiện dẫn chúng ta đi xem một chút không? Phản ứng của Yêu Cơ có phần lãnh đạm, không phải nàng cố tình làm mặt lạnh, mà là có phương pháp đối đãi với những người khác nhau. Giống như gã đàn ông đối diện này, tuy là A Giai, còn là một trong những quản lý của Sĩ Bá Duy Nhĩ, nhưng đặt ở trước mắt Yêu Cơ lúc này đã hoàn toàn không còn đáng kể. Sau khi gia nhập thế lực của lão Phương một thời gian, nàng mới hiểu được năng lượng ẩn giấu của tân lão bản đến tột cùng là lớn đến mức nào. Không khách khí mà nói, cho dù hiện tại nàng chỉ là một chủ quán thương vụ, nhưng muốn lật đổ một quốc gia nhỏ như Sĩ Bá Duy Nhĩ cũng chỉ là một câu nói mà thôi. Chuyện nhỏ, khu khoa kỹ đại hạ ở không xa ngoài thành, nơi đó là một vùng đất rộng lớn, nhưng những vị trí quan trọng đều bị đại hạ khoanh vùng rồi, những vị trí còn lại không tính là quá tốt, có lẽ cần phải cải tạo lại một chút. Đối với điều này, Yêu Cơ không bình luận. Yêu cầu của Phương Khải, nàng vẫn còn nhớ. Mục đích của chi nhánh công ty này không phải để kiếm tiền, mà là thuần túy để chiếu cố bằng hữu, người ca ca của đứa nhỏ tên Lưu Như Yên kia. Yêu Cơ cũng đã từng gặp đứa nhỏ tên Lưu Như Yên kia. Phải nói là dung mạo thật sự rất đáng yêu, tại cơ khí thành vị trí thẳng tắp tăng lên, đã trở thành tâm điểm sủng ái của mọi người. Dù sao tại căn cứ số 2, người có năng lực rất nhiều, nhưng đứa trẻ loài người có thể sánh ngang linh vật thì chỉ có một mình tiểu tử này. Người qua đường với vẻ mặt kinh ngạc nhìn đám người được các vị quyền quý vây quanh hướng về phía ngoại thành mà đi. Vì quá rảnh rỗi, đầu phố cuối ngõ bắt đầu nghị luận về thân phận của đối phương. Dù sao có thể khiến những vị quyền quý cao cao tại thượng kia lộ ra thái độ như vậy thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Những chuyện nhỏ nhặt này tự nhiên không cần Phương Khải bận tâm. Việc phân tích sơ bộ tế phàm bị trong cổ hoang bộ lạc tiến hành chiến đấu cận chiến cực kỳ chậm chạp, Phương Khải cũng không có thời gian chờ đợi mãi ở đó, dù sao hắn có rất nhiều việc, không thể luôn luôn ở đây trông coi. Sau khi căn cứ mới sơ bộ thành lập, hắn để lại 3 vị cơ giả sứ giả trông coi, lão Phương cùng với Ngưng Trì và các cơ giả sứ giả khác trở về cơ khí thành. Trước khi rời đi, hắn còn đích thân đến bộ lạc thợ săn lấy xương để gặp vị trưởng lão kia. Có lẽ chiêu bài đường mật đã có tác dụng, thái độ của đối phương dị thường hòa thiện. Hai người cũng không còn những lời đề tài gì quá dinh dưỡng, liên lạc một chút tình cảm sau lần gặp mặt đầu tiên liền kết thúc. Phương Hải đối với cách thức khống chế lực lượng của Cát Nhi Tắt rất hứng thú, nhưng rõ ràng quan hệ hiện tại của đôi bên chưa đủ để tiến hành trao đổi nội dung về phương diện này. Bất quá Lao Phương cũng không đợi, thời gian còn dài, chậm rãi đến là được. Về phần lời hứa lúc trước với Cát Nhi Tắt, hắn nhất định sẽ thực hiện. Sau khi nghiên cứu hoàn thành, hắn sẽ dỡ bỏ căn cứ mới, khôi phục lại môi trường sinh thái nguyên bản. Chỉ là thời gian nghiên cứu này đến tột cùng là bao lâu thì không nhất định. Gã này chính là Ngưng Chỉ. Dung mạo quả thật là một biểu nhân, nhưng sao nhìn có chút ngây ngô, không có vẻ thông minh lắm. Sư phụ, người nói lời này thật quá thất lễ. Đâu có, ta chỉ là nói sự thật mà thôi. Tại phòng y tế căn cứ số 2 cơ khí thành, một đám người thông qua kính một chiều nhìn Ngưng Chỉ đang nằm trong khoang y tế, tiếp nhận kiểm tra toàn diện, đang hết sức vây xem. Lời nói của Tiêu Lăng Vân nhận được sự đồng ý của đại đa số người, dù sao hiện tại Ngưng Chỉ nhìn có vẻ có chút thiểu năng. Khả năng đặc dị của hắn khá đặc biệt, loại năng lực này đã ảnh hưởng đến thần kinh của hắn, khiến hắn biến thành như bây giờ. Tuy sau khi điều trị sơ bộ triệu chứng của hắn đã có chút cải thiện, thời gian tỉnh táo cũng nhiều hơn, nhưng dù sao năng lực đặc dị này đến từ gen, tạm thời ta cũng không có cách nào giải quyết triệt để vấn đề này. Đối với sự nghi hoặc của mọi người, Phương Khải tùy tiện giải thích vài câu. Tuy hắn đối với dị năng giả có nghiên cứu sâu, nhưng vẫn có giới hạn. Việc nghiên cứu thiết bị tương ứng cho các loại năng lực khác nhau không có vấn đề, nhưng muốn từ gen gốc phá hủy dị năng, hắn cũng làm không được. Khả năng đặc dị còn có tác dụng phụ như vậy. Văn Lăng Vi đối với điều này có chút kinh ngạc. Nàng bản thân cũng là dị năng giả, nhưng không cảm thấy cơ thể có chỗ nào không khỏe. Ngoài ra, người chấn kinh nhất chính là Tiểu Bất Điểm bị mạch lộ ôm trong lòng. Vốn dĩ lý tưởng tương lai của Tiểu Như Yên cũng là trở thành dị năng giả, dù sao chị dâu của nàng là Yến Cẩm cũng là dị năng giả, lúc vận dụng năng lực, hiệu ứng phát sáng toàn thân kia rất đẹp trai. Nhưng đại ca ca nằm ở bên trong này lại có chút khác biệt. Đối với những từ ngữ như gen mà Phương Khải nói, nàng nghe không hiểu lắm, nhưng tiểu não của nàng lại ghi nhớ một tin tức quan trọng. Dị năng giả có lẽ sẽ biến thành ngây ngây ngốc ngốc giống như đại ca ca kia. Vậy thật sự quá đáng sợ rồi, ta không muốn làm dị năng giả. Nghĩ đến đây, nàng lay lay cái đầu nhỏ, trên khuôn mặt đáng yêu mang theo một tia kiên định. Dáng vẻ như vậy tự nhiên thu hút sự chú ý của mọi người. Tuy không rõ Tiểu Bất Điểm này đang nghĩ gì, nhưng dáng vẻ này còn khá đáng yêu. Chương 343S giai nhiệm vụ chương 343S giai nhiệm vụ bản dịch theo văn phong kiếm hiệp cổ đại, việc trị thương cho Ngưng Chỉ cần chút thời gian. Một đám người vây xem một hồi rồi cũng tản ra, đi ba đi hai. Dù sao thì họ cũng chẳng phải là ý giả, cứ đứng đó nhìn người bệnh thì thật là trái với đạo lý, làm mất phong hóa. Xem ra nhiệm vụ tiến giai của ngươi đã hoàn thành. Hơi thở trầm ổn, nội liễm. Sinh mệnh lực đã có sự để thăng về chất. Tại khu nghỉ ngơi, những kẻ khác đã đi hết, chỉ còn lại Tiêu Lăng Vân cùng Văn Lăng Vi, hai vị đại lão và Phương Khải, một vị tiền bối sắp bước lên đỉnh phong. Văn Lăng Vi liếc nhìn Phương Khải, đánh giá từ trên xuống dưới vài vòng, rồi mới từ từ gật đầu. Trong mắt nàng thoáng hiện vẻ cảm khái. Vài năm trước, lần đầu gặp gỡ Phương Khải, hắn còn là một gã thanh niên mới chuyển chức. Mấy năm trôi qua, người đệ tử này của nàng đã đạt tới cảnh giới A giai, tốc độ trưởng thành quả thực khiến người ta kinh ngạc. Tuy Phương Khải hiện tại cũng chưa quá lớn tuổi, nhưng có lẽ do tính cách của hắn, Văn Lăng Vi luôn vô thức xem hắn như bạn đồng lứa. Quá trình có chút phiền phức, nhưng may mắn là kết cục mỹ mãn. Chỉ là con đường phía trước vẫn còn rất dài. Phương Khải hơi lười biếng tựa vào ghế sofa, một tay nâng chén rượu trong suốt, khẽ lắc lư chất lỏng màu xanh ngọc bích bên trong. Đây là một trong những sản phẩm mà Y Phủ Lâm chuyên cung cấp, đặc sản của tộc tinh linh. Dùng lâu dài cũng có chút ích lợi cho những người tu luyện ở cảnh giới cao giai. Đối với Phương Khải mà nói, công hiệu này có thể xem như không đáng kể, nhưng hắn rất thích cái vị thanh khiết, ngọt ngào ấy. Theo số lượng người tu luyện hệ cơ giới ngày càng gia tăng, đặc tính khai thác cơ giới đã mang đến cho hắn lượng kinh nghiệm khổng lồ, đủ để Phương Khải tiến giai đến cấp 240, viên mãn cảnh giới A giai. Theo lệ thường, sau khi đạt đến cảnh giới viên mãn, nhiệm vụ tiến giai lên S giai đã đến hẹn như thường lệ. Chỉ là nội dung của nó lại khiến Phương Khải hoàn toàn không hiểu rõ. Vốn dĩ, dựa vào những nhiệm vụ tiến giai mà hắn đã trải qua từ trước đến nay, Phương Khải dự đoán nhiệm vụ S giai của mình có lẽ cũng liên quan đến chiến đấu. Vì lẽ đó, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để lên chiến với cường giả S giai. Thế nhưng, nhiệm vụ hiển thị trên bảng lại hoàn toàn khác với dự đoán của hắn, thậm chí là cách xa và giảm. Nhiệm vụ tiến giai S giai, chân tướng ghi chú, ngươi và những người tu luyện bình thường có vẻ có chút khác biệt, dường như đã nhìn thấu một vài thông tin đặc biệt. Vậy thì hãy thử tìm kiếm nguồn cội của những người tu luyện, khai quật ra chân tướng bị che giấu đi thôi. Thật lòng mà nói, lần đầu tiên nhìn thấy nhiệm vụ này, Phương Khải có chút bất an. Câu nói này chứa đựng quá nhiều thông tin. Hắn và những người tu luyện bình thường có chút khác biệt, chẳng lẽ điều đó có nghĩa là phương trụ, hay nói cách khác là bảng chức nghiệp, đã nhìn thấu nội tâm của hắn. Nếu nói từ góc độ linh hồn, thì quả thật hắn có chút khác biệt với những người tu luyện thông thường. Còn về cái gọi là thông tin đặc biệt, Phương Khải đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn tập trung ánh mắt vào phương trụ. Bao nhiêu năm qua, hắn thật sự đã bỏ ra không ít tâm huyết để nghiên cứu phương trụ. Tuy đến nay vẫn chưa thu hoạch được gì, nhưng đôi khi không thu hoạch được gì chưa hẳn đã không có ích lợi. Còn chân tướng cụ thể là gì, Phương Khải tạm thời chỉ có hai suy đoán, hoặc là liên quan đến phương trụ, hoặc là liên quan đến mảnh vỡ chìa khóa kia. Công dụng của chìa khóa thường là để mở một cái khóa nào đó. Vậy thì sau khi mở khóa, liệu đó có phải là cái gọi là chân tướng hay không? Phương Khải không chắc chắn, chỉ có thể đi từng bước rồi tính. Tiểu Tử Phương, Tiểu Tử Phương. Hừm. Giọng nói của Tiêu Lăng Vân kéo Phương Khải về với thực tại. Hắn theo bản năng đáp lại một tiếng. Ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Trầm tư đến thế. Tiêu Lăng Vân nhướng mày, tò mò hỏi han. Dù sao thì trạng thái vừa rồi của Phương Khải cũng rất hiếm thấy. À, ta đang suy nghĩ xem cần bao lâu mới tích đủ kinh nghiệm để thăng cấp. Cảnh giới A giai, mỗi lần thăng cấp đều cần lượng kinh nghiệm khổng lồ, nhìn mà hoa cả mắt. Phương Khải cười, tùy tiện đưa ra một lý do để che đậy. Tuy đặc tính khai thác cơ giới không tính là át chủ bài của hắn, nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai biết hắn sở hữu đặc tính này. Lão Phương cũng không phải là người thích khoe khoang, tự nhiên sẽ không đi khoe khoang khắp nơi. Vì vậy, việc hắn đã đạt đến cảnh giới Á giai viên mãn vẫn là một bí mật. Với cấp bậc của hắn, trừ phi giao chiến với cường giả S giai, bằng không ở cùng cảnh giới, đối phương muốn nhìn thấu thông tin của hắn gần như là không thể. Ta còn tưởng là chuyện gì, với tuổi của ngươi mà đạt đến Á giai đã là phi thường lắm rồi. Lúc trước cả sư phụ ngươi cũng kém xa ngươi. Kinh nghiệm thì có gì to tát, chỉ là vấn đề thời gian thôi, không cần nghĩ nhiều. So với ta lại càng lo lắng cho nhiệm vụ tiến giai của ngươi. Nếu giống như S giai, yêu cầu ngươi giết 50 mục tiêu S giai, vậy thì thật sự là Tiêu Lăng Vân thở dài đầy lo lắng. Nếu sự việc thật sự như hắn suy đoán, đó quả thực là một tai họa khôn lường. S giai không giống A giai, sinh mệnh lực hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp. Văn Lăng Vi nghe vậy, trong mắt cũng dấy lên một tia lo âu. Lời nói của Tiêu Lăng Vân cũng đã nhắc nhở nàng. Nhiệm vụ tiến giai của Phương Khải luôn có độ khó vượt xa người thường. Nếu thật sự bị Tiêu Lăng Vân đoán trúng, mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, xe đến núi trước tự nhiên có đường. Ta mới vừa đạt đến A giai thôi mà, còn cách S giai còn xa lắm. Chuyện sau này để sau này nói, không đổi. Phương Khải đối với sự lo lắng của hai người có chút dở khóc dở cười. May mắn là nhiệm vụ không như Tiêu Lăng Vân suy đoán, bằng không đúng là đủ hắn đau đầu rồi. Tuy nhiên, nói tốt cũng không hẳn là tốt. Nhiệm vụ chiến đấu ít nhất còn có một mục tiêu rõ ràng. Còn cái nhiệm vụ truy tìm chân tướng này, nói thật Phương Khải cũng không có lòng tin lắm. Dù sao, Phương Trụ có thể bàn cho người khác chức nghiệp siêu phàm, thứ này trong mắt hắn vẫn có chút nguy tiên. Muốn truy tìm chân tướng, đó cũng là một việc làm gian nan. Chương 344, nghiên kỷ đến cái này chương 344, nghiên kỷ đến cái này dịch theo văn phong kiếm hiệp cổ đại. Tiểu tử Phương Khải, ngươi trở về đúng lúc lắm. Nếu hôm nay ngươi không trở lại, ta e rằng đã phải thân chinh đi tìm ngươi rồi. Ồ, chẳng lẽ gần đây có đại sự gì ư, viện trưởng? Đại sự thì không hẳn, chỉ là vài chuyện khu chuyện riêng mà thôi. Tiêu Lăng Vân nói, khẽ ho hai tiếng, liếc mắt nhìn Văn Lăng Vi một cái, rồi hướng về Phương Khải mà biểu lộ một cái nháy mắt mà chỉ đàn ông mới hiểu. Phương Khải đầu đầy dấu hỏi, xin lỗi vì kiến thức nông cạn, hoàn toàn không hiểu được ý của viện trưởng muốn truyền đạt. Chẳng lẽ là có điều gì đó khó nói về tình trạng cá nhân? Nghĩ như vậy thì cũng không phải là không có khả năng, nhưng với thể chất và tầng thứ sinh mệnh S cấp, lẽ ra không nên có vấn đề gì mới đúng chứ. Dù viện trưởng có là một lão già vài trăm tuổi đi nữa, với sinh mệnh S cấp, thọ nguyên vẫn còn rất dài. Nhìn bộ dạng nháy mắt đưa tình của lão sư, Văn Lăng Vi cũng cảm thấy hứng thú. Tuy nàng tính tình có phần cao ngạo, lại là một người tu luyện S cấp, nhưng trong lòng đối với chuyện bắt quái của người quen lại không hề có sức kháng cự, đặc biệt là khi đối mặt với chuyện của người quen. Lão sư, có vấn đề gì thì ngài cứ nói thẳng đi, ở đây không có người ngoài. Thấy Tiêu Lăng Vân chỉ nháy mắt mà không nói việc chính, Văn Lăng Vi chậm rãi lên tiếng, cắt ngang động tác của hắn, giọng nói mang theo chút ý cười. Cái này, lời thì là vậy, nhưng lão sư ta vẫn cần chút thể diện, hơn nữa chuyện này có phần khó mở miệng, không bằng đồ đệ ngoan của ta trước tiên tránh đi một chút. Nghe lời Tiêu Lăng Vân, Văn Lăng Vi có chút bất ngờ. Bao giờ nàng lại thành người ngoài? Lão sư, ngài cũng biết đó, với ngũ giác của S cấp, ở khoảng cách này mà muốn nghe lén thì gần như không có khả năng thất bại. Cũng đúng, ai nha, thôi bỏ đi, dù sao cũng không phải chuyện gì lớn. Tiểu Tử Phương, ta nghe nói ngươi đã có không ít tiến triển trong việc nghiên cứu sinh sản tế bào. Ta muốn hỏi một chút, có cách nào khiến người ta nhanh chóng thụ thai hay không? Khu khu cụ. Nhanh chóng cái gì? Thức uống cao cấp vừa mới uống vào miệng chưa kịp nuốt xuống đã va chạm với một luồng khí tức hỗn loạn, khiến Phương Khải không khỏi ho khan. Hắn chậm rãi ổn định lại hơi thở, nhìn Tiêu Lăng Vân với vẻ khó tin, hoàn toàn không ngờ tới lao già phóng túng này lại hỏi ra loại vấn đề này. Lao sư, ngài. Văn Lăng Vi há miệng, đối với lời này cũng cảm thấy có một sự rung động và chấn động khó tả. Thực ra có chút khác biệt so với những gì các ngươi tưởng tượng, chuyện này không liên quan đến ta. Nhìn biểu cảm của hai người, Tiêu Lăng Vân trịnh trọng bắt đầu giải thích. Đến cuối cùng, giọng nói của hắn càng lúc càng nhỏ. Được rồi, có lẽ có chút liên quan. Chẳng lẽ chuyện bắt quái từng liên quan đến ngài lúc trước là thật sao? Phương Khải dường như nhớ ra điều gì đó, không chắc chắn mà hỏi. Hắn mơ hồ nhớ rằng trước đây từng có những câu chuyện bắt quái lan truyền liên quan đến Tiêu Lăng Vân. Liên quan đến chuyện tình cảm của hắn. Chuyện bắt quái gì? Chính là câu chuyện không thể không nói giữa ngài và một nữ tử thiên tộc, ta nhớ lúc đó ở đảo Cá Voi khá là nổi tiếng. Hả? Nghe vậy, Tiêu Lăng Vân run rẩy cả người, quay đầu nhìn Văn Lam Vi. Lão sư, ngài hiểu ta mà. Ta không phải là loại người thích dò xét bí mật của người khác. Nghe vậy, Tiêu Lăng Vân không phản bác, điểm này hắn vẫn tin tưởng đồ đệ của mình. Đoàn Dương. Sau khi suy nghĩ một chút, gương mặt của phó hiệu trưởng Đoàn Dương hiện lên trong đầu hắn. Là thuộc hạ cũ của Tiêu Lăng Vân, hắn quá hiểu rõ Đoàn Dương. Thằng nhóc này về năng lực làm việc thì không nói gì, chỉ là hơi lắm mồm. Ai nha, thôi kệ đi, cũng không phải chuyện gì không thể cho ai thấy. Sự việc đã đến nước này, Tiêu Lăng Vân cũng không còn giấu giếm, mà bắt đầu kể lại chuyện xưa. Đúng như Phương Khải và Văn Lăng Vi suy đoán, chuyện này có liên quan đến đối tượng bắt quái của Tiêu Lăng Vân. Nhiều năm về trước, Tiêu Lăng Vân vẫn còn là một thiếu niên khí phách ngút trời, thực lực trong số bạn đồng lứa có thể xem là xuất sắc, không sợ trời không sợ đất. Thế giới lúc đó xa xa không bằng bây giờ hòa bình. Khi đi làm nhiệm vụ bên ngoài, hắn tình cờ quen biết một nữ tử thiên tộc. quan hệ giữa tiên tộc và nhân tộc khá tốt, cũng không cấm đoán việc xuất giá với ngoại tộc, nhưng nữ tử này có thân phận hơi đặc biệt, nàng là một trong những ứng cử viên thánh nữ đương thời. Vốn dĩ cũng không phải là chuyện lớn, dù sao ứng cử viên cũng không chỉ có mình nàng. Nhưng không may, cuối cùng vị trí thánh nữ lại rơi vào tay nàng. Không phải là trưởng bối tiên tộc cố ý nhắm vào hậu bối, mà là trùng hợp thay, lúc đó tiên tộc vừa trải qua một trận đại chiến, sư phụ của nữ tử kia không may tử trận trong trận chiến, đúng lúc nàng đang ở bên cạnh. Vì vậy, thánh nữ tiền nhiệm đã phong ấn phần lớn năng lượng vào trong cơ thể nữ tử. Sự chia cắt đột ngột này khiến hai người trẻ tuổi hoàn toàn đau khổ, cũng xem như một đoạn tiếc nuối. Thiên tộc nhân khẩu thưa thớt, phương pháp truyền thừa này là để đảm bảo số lượng chiến lược cao cấp. Hiện tại nàng đã tìm được người kế nhiệm tiếp theo, được giải thoát khỏi vị trí đó, hơn nữa tình hình hiện tại cũng đã khác, cho nên chúng ta liền. Khu, đương nhiên đây không phải là điểm mấu chốt là thể chất của nữ tử thiên tộc có chút đặc biệt, với ngoại tộc kết hợp rất khó sinh sản hậu đại, cho nên ta mới nghĩ xem ngươi có cách giải quyết nào không. Nếu chỉ có một mình, Tiêu Lăng Vân cũng không để ý những điều này, nhưng hiện tại đã khác rồi. Có lẽ là đã đến tuổi lão Tiêu Phiêu lãng cả đời đột nhiên cảm thấy có một gia đình cũng không tệ. Hơn nữa, tính theo tuổi tác, hắn cũng đang ở tuổi trung niên, cũng không phải là muộn. Nghe Tiêu Lăng Vân kể, Phương Khải cũng có chút khó xử. Hắn đối với tiên tộc gần như không có nghiên cứu, chuyện này không dám tùy tiện đưa ra đảm bảo, nhưng theo ghi chép liên quan đến tiên tộc trong cơ sở dữ liệu, chuyện này cũng không tính là khó khăn. Ta cần nghiên cứu trước, dù sao cũng không có dữ liệu hỗ trợ, ta cũng không chắc chắn. Nhưng ngài và người bạn đời của ngài vốn là cường giả, ngài cũng nên biết, càng là cường giả thì càng khó sinh sản hậu đại, cho nên ngài vẫn nên chuẩn bị tâm lý. Không đợi còn nhiều thời gian, người ghi nhớ là được. Trong cuộc trò chuyện của hai người, Văn Lăng Vi không chen vào, nhưng lời nói của lão sư dường như đã chạm đến nàng. Nàng thất thần nhìn ly rượu trên tay, không biết đang suy nghĩ điều gì. Chương 345, trợ giúp vật tư chương 345, trợ giúp vật tư tuyệt. Ta sẽ dịch văn bản này theo văn phong kiếm hiệp cổ đại, chú trọng vào cách xưng hô, cảnh giới, tên người, tên thành, tên tổ chức và chức vị như ngươi đã chỉ dẫn. Sao chẳng vào trong nghỉ chân? Lão phu vừa bước ra khỏi mật thất, đến trước cửa thư phòng, đã nhìn thấy Tô Thiện Thiện đang ôm ấp một tiểu hoa nhi. Giờ đây đã khác xưa rồi, dù sao ngươi cũng là chủ nhân của cơ nghiệp này, uy củ vẫn phải giữ gìn. Ấy chà, không ngờ ngươi lại biết điều như vậy. Khi không có ai, thì đâu cần phải cố tỏ ra nghiêm nghị. Có chuyện gì thì cứ vào đây đi. Lão phu mỉm cười trêu ghẹo, rồi quay người bước vào cánh cửa hợp kim đã mở. Tô Tỷ Tỷ thấy lão phu đã đi xa, Liễu Như Yên vốn đang được nàng ôm ấp, khẩn trương nắm chặt lấy y phục của Tô Thiện Thiện. Có thể thấy rõ, mấy ngày qua nàng bé được Tô Thiện Thiện dẫn dắt, hết sức tin cậy. Đừng lo lắng, tỷ tỷ của con và hắn là bằng hữu rất thân, hắn sẽ không trách mắng con đâu. Con người đối với những hài đồng đáng yêu, ngoan ngoãn luôn có một bản năng bảo vệ. Dù Tô Thiện Thiện và Liễu Thanh không quá thân quen, nhưng đối với tiểu nha đầu này, nàng lại rất yêu mến. Lên tiếng an ủi một phen, nàng liền dắt theo Liễu Như Yên, bước theo sau lão phu. Nàng tìm đến lão phu, ngoài việc cơ bản báo cáo cơ vụ, còn là để thương thảo về việc an bài cho tiểu nha đầu này. Cơ nghiệp ngày càng lớn mạnh, lão phu ở nhà cũng không còn quản sự vụ nhiều, nên những việc cần đến tay của nàng trợ lý này càng ngày càng nhiều. Tô Thiện Thiện tự nhiên không thể nào lúc nào cũng mang theo Liễu Như Yên, còn lão phu thì càng không thể. Hắn luôn bận rộn, việc chăm sóc hài đồng thì tuyệt đối không có thời gian. Tiểu Như Yên tuy không hiểu rõ những gì hai người đang bàn luận, nhưng cũng đã hiểu được chuyện đang bàn đến là về việc an bài cho mình. Dù rất khẩn trương, nhưng nàng vẫn không nói lời nào, chỉ ngồi yên trên ghế sofa, cứng đờ như tượng mục, không nhúc nhích. Nhìn tiểu nha đầu đang xoắn xuýt vào áo, biểu tình căng thẳng, lão phu theo bản năng đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng. "Đừng căng thẳng, con có thể coi nơi này như nhà mình." Đa tạ lão gia, hành động của lão phu khiến tiểu nha đầu càng thêm cứng đờ. Nàng lắp bắp nói, cách xưng hô thốt ra khỏi miệng khiến cả hai người tại đây đều dở khóc dở cười. Thực ra cũng không trách được nàng, bởi lẽ trong căn cứ ít có ai gọi tên lão phu, hoặc là chủ nhân hoặc là sư phụ. Tuy còn chưa đến tuổi đi học, nhưng nàng biết ý nghĩa của sư phụ nên cũng theo đó gọi lão phu là chủ nhân. "Không cần gọi ta là chủ nhân, con có thể gọi ta là ca ca." Sau một phen cười nói ngắn ngủi, lão phu bắt đầu suy tư về việc an bài tương lai cho Liễu Như Yên. Đã bước vào căn cứ của hắn, hướng bồi dưỡng thì không cần phải bàn. Trong căn cứ này, 9 phần 10 là cơ khí sư. Lão phu cũng không thể bồi dưỡng một người theo nghiệp khác. Dù đứa trẻ còn rất lâu mới đến tuổi chuyên nghiệp, nhưng kiến thức cơ bản vẫn có thể học trước. Giáo dục của đại hạ tuy vẫn đang cải cách, nhưng trong mắt lão phu vẫn là quá nhàn nhã. Nếu nhân loại cũng có thứ gọi là bảng nghề nghiệp này, thì không cần nghĩ, tầng cao chắc chắn sẽ tính toán bồi dưỡng tất cả mọi người thành siêu nhân. Cho dù là vạn ốc vít, cũng phải bồi dưỡng đến mức đỉnh cao nhất. Lão phu điểm qua những người có danh tiếng trong căn cứ, cuối cùng chọn ra một người may mắn Thiết Ngưng Hương. "Sư phụ, ý người là muốn ta dạy dỗ nàng?" Ta không biết mà nhận được lời triệu tập khẩn cấp từ sư phụ trong phòng thí nghiệm, Thiết Ngưng Hương vội vàng chạy tới, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đại sự, kết quả lại là bảo nàng dẫn dắt hài đồng. Nhìn tiểu La Lệ ngẩng đầu, đôi mắt to tròn nhìn mình chằm chằm, lời ta từ chối trên miệng Thiết Ngưng Hương bỗng dưng biến thành lời nói tương đối ôn hòa. "Với trí tuệ của ngươi, ta tin rằng việc này đối với ngươi không thành vấn đề. Ta cũng đã suy nghĩ cẩn thận. So với Triệu Phong và những người khác, chỉ có ngươi là thích hợp nhất. Hơn nữa, khi ta còn ở trong căn cứ, ta cũng sẽ dành thời gian để giáo đạo cho nàng. Chỉ là mấy ngày tới ta còn phải xuất ngoại, nên việc này đành phải tạm hoãn một thời gian. Sở dĩ chọn Thiết Ngưng Hương, quả thật là đã suy nghĩ cẩn thận. Thứ nhất, Thiết Ngưng Hương trong căn cứ không đảm nhận bất kỳ chức vụ nào. Ngoài việc nghiên cứu và học tập, Thiết Ngưng Hương đối với những việc khác đều tỏ ra không mấy hứng thú. Hơn nữa, bản thân nàng tính tình khá đáng tin cậy, ít nhất là đáng tin cậy hơn nhiều so với đám Triệu Phong. Nhưng nàng còn quá nhỏ, để học hành sớm như vậy, có phải có chút quá tàn nhẫn không? Nhìn tiểu nha đầu còn chưa cao đến thắt lưng mình, Thiết Ngưng Hương vẫn không nhịn được mà nói ra: "Ta đã cân nhắc việc này rồi, khóa học đã được biên soạn, rất thích hợp với lứa tuổi của nàng. Đối với điều này, lão phu tự nhiên đã có suy tính. Ban đầu, khóa học chỉ là nhận biết chữ viết đơn giản, không quá phức tạp, vẫn là giai đoạn trước khi đi học mà. Bất quá, không thể để nàng nhàn rỗi được. Căn cứ số 2 không nuôi kẻ nhàn rỗi, cho dù là hài đồng cũng vậy. Sự rằng có của Thiết Ngưng Hương cũng không có tác dụng gì. Rốt cuộc lão phương đã chỉ định nàng làm người giám hộ tạm thời, cuối cùng nàng vẫn phải mang theo Liễu Như Yên trở về căn cứ của mình. Bất quá, trong quá trình tiếp xúc, Thiết Ngưng Hương cũng phát hiện ra tiểu nha đầu này thông minh đến quá mức. Hơn nữa, thành tựu cá nhân sau này của Liễu Như Yên cũng là điều mà hiện tại nàng không thể tưởng tượng được. Nhưng những chuyện này đều là chuyện sau này. Sau khi xử lý xong một vài việc vặt, lão phu không hề được rảnh rỗi. Vật tư chi viện cho tiểu yêu đồng đã chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong. Tổng cộng 16 chiếc tàu vận tải đã làm nóng, tùy thời có thể xuất phát. Đã lâu không gặp, không biết mấy năm nay nó phát triển thế nào rồi. Thật khiến người ta có chút mong đợi. Lão phu nhìn danh sách vật tư trên màn hình ảo mà cảm thán, trong lòng không hiểu sao lại có chút mong chờ. Chương 346, máy móc nữ hoàng. Án Dạ Lôi Nhã chương 346, máy móc nữ hoàng. Án Dạ Lôi Nhã 3 năm tuế nguyệt, câu chuyện diệt tộc ấy đã bị tuyệt đại đa số người quên lãng. Trên vùng đất hoang tàn khô cằn bị mây điện tử quét sạch không chút thương tiếc, cùng với sự rơi xuống của một loạt hạt giống máy móc vài năm trước, đã đánh dấu một chương mới lạnh lùng và hùng vĩ khắc sâu vào nơi này. Địa mạo cũ đã hoàn toàn bị thay thế, tầm mắt không còn thấy đất hay đá, hoặc những mặt đất kết tinh hóa. Thay vào đó là một tấm thảm sống trải dài muôn dặm, không ngừng rung động và chảy trôi. Nó không phải rắn, cũng không phải lỏng, mà là một khối polymer lai giữa hai trạng thái, mang một sự sống kỳ lạ, mang sắc xám thép cực kỳ đậm, bề mặt là cấu trúc mạng tinh thể lục giác tự phân hóa và dung hợp không ngừng. Giống như ước vạn tầng giấy tổ ong thép khổng lồ chồng chất lên nhau, không ngừng tự điều chỉnh, kéo dài, dưới ánh mặt trời chảy xuôi một cảm giác lạnh lẽo đặc trưng của kim loại. Đây là thảm khuẩn của nền văn minh máy móc, cũng là thiết bị hút và chuyển hóa, như một tấm thảm ma thuật bằng thép, từ từ xóa bỏ và đồng hóa hoàn toàn mọi tàn tích hữu hình của thời đại cũ. Tại nơi giao thoa giữa biển và đất liền nguyên thủy, những tòa tháp thép sừng sững mọc lên, đó là trận liệt các tòa tháp năng lượng của nền văn minh máy móc. Những thứ này giống như cánh rừng thép điên cuồng vươn lên bầu trời sau khi hút lấy dưỡng chất từ đại địa kim loại, thân tháp và mỡ, các cạnh sắc bén. Đỉnh tháp không phải chóp nhọn, mà là cấu trúc vòng lớn phức tạp, sắc nhọn như gai nhím. Có thể nhìn thấy bằng mắt thường, những luồng năng lượng thu kịch chứa đựng sức phá hoại kinh người, tựa như những con mãng xà cuồng bạo, phun trào từ đỉnh các tòa tháp, được dẫn dắt vô hình, dệt nên một tấm lưới năng lượng khổng lồ bao phủ toàn bộ chân trời, chảy xuôi vầng hào quang xanh trắng dày đặc. Không khí dưới áp lực vô hình này không ngừng phát ra tiếng vo ve trầm thấp. Và cảnh tượng lơ lửng giữa tấm lưới năng lượng khổng lồ và thảm khuẩn chảy trôi này mới thực sự minh chứng cho ý chí của nền văn minh mới. Đó là một tòa thành trì hình nón khổng lồ khiến người ta run rẩy, toàn bộ mang hình nón ngược, đế rộng lớn và hùng vĩ nhất lơ lửng trên không trung ngàn mét. Đỉnh nhọn sắc bén ngược lại chỉ thẳng xuống thảm khuẩn chảy trôi bên dưới. Vô số đường ống năng lượng khổng lồ như rễ cây cắm sâu vào lòng thảm khuẩn, và từ các nơi của thảm khuẩn lại mọc ra các cấu trúc chống đỡ cố định nó. Bản thân thành phố hoàn toàn được cấu tạo từ khung kim loại hình học lạnh lùng và trật tự, cấu trúc mô đun lồng vào nhau, chồng chất lên nhau, giống như một tổ ong lơ lửng giữa trời và đất. Bề mặt nhăn bóng như gương, phản chiếu kết cấu chạy trôi của thảm khuẩn bên dưới và ánh sáng chói lòa của mạng lưới năng lượng bên trên, trên nền trời xám xịt, tựa như một vì sao lạnh lẽo. Đây chính là trái tim của nền văn minh máy móc, cũng là thủ đô của nền văn minh mới sinh này, Hẹp Vị Sơn. Tại nơi sâu nhất, cốt lõi nhất của tổ ong treo ngược này, bên trong trung tâm điều khiển không có chút ánh sáng. Dòng chảy dữ liệu mênh mông tựa như vật chất, cuồn cuộn chạy không ngừng trong không gian hình trụ khổng lồ. Vô số điểm dữ liệu phát ra ánh sáng xanh trắng thuần khiết trong đó sinh ra, hủy diệt, va chạm, tái tổ hợp với tốc độ chóng mặt, tạo nên cơn bão phổ tồn bất diệt trong vũ trụ dữ liệu này. Và tại trung tâm cơn bão, lơ lửng một ý chí phi vật thể, không có bất kỳ vật mang vật lý nào, chỉ là một điểm sáng cốt lõi được ngưng tụ từ năng lượng thuần túy. Vô số luồng sáng mỏng manh như sợi tơ bước xạ ra từ điểm sáng cốt lõi này, liên kết với cơn bão dữ liệu cuồng bạo xung quanh, mỗi lần dữ liệu lóe lên đều khiến ánh sáng cốt lõi này càng thêm thâm sâu, lạnh lùng, thuần khiết. Mặt trước của cốt lõi ý chí này, một giao diện thông tin khổng lồ đang trôi nổi, một chuỗi lệnh chiếm phần lớn tầm nhìn đang đông kết trên màn hình được tạo nên từ ánh sáng. Nội dung lệnh đơn giản và tàn khốc, khu vực D7, kẻ xâm nhập tộc Xích Diễm với 13.453 đơn vị đã bị khóa, phán quyết thực hiện thành trừ hoàn toàn trên bình diện vật lý, chờ phê duyệt thi hành, chờ ý chí nữ hoàng. Điểm sáng cốt lõi lóe lên không báo trước, cái lạnh trong ánh sáng như đóng băng dòng chảy của toàn bộ không gian dữ liệu trong khoảnh khắc đó. Thi hành. Dao động tư duy lạnh lùng vang vọng trong không gian, dư âm của dao động tư duy còn chưa tiêu tán, ý chí cốt lõi truyền ra một luồng lệnh rõ ràng. Trong khung chữ ký phê duyệt cuối cùng của dòng lệnh đó, một dòng chữ ký được tạo nên từ ánh sáng thuần túy đã được đóng dấu lên. Thủy tổ cơ giới Án Tạ Dệ, cho phép thi hành. Và bên cạnh chữ ký, biểu tượng khuôn mặt đang lơ lửng kia đã biến thành một biểu tượng vô cùng vui vẻ, thậm chí còn mang theo vài phần đắc ý. Nếu Phương Khải có thể nhìn thấy, chắc chắn sẽ rất hài lòng. Trong số các tạo vật máy móc, cái phong cách mang chút ngốc nghếch trong sự lạnh lùng này, chỉ có Kiến Tí Nhỏ mới làm được. Tuy nhiên, giờ đây Kiến Tí Nhỏ đã đổi tên, Kiến Tí Nhỏ đã trở thành quá khứ, giờ đây vị này chính là thủy tổ của nền văn minh máy móc, đại nhân Án Tạ Dệ. Lệnh tức thì được trung tâm dữ liệu tiếp nhận, giao diện biến mất. Và tại tầng sâu nhất của đáy thành trì treo ngược Hiệp Vị Sơn, trên mặt phẳng thao tác rộng lớn vô biên, giây phút lệnh truyền đến, nơi đó đã sôi trào không tiếng động. Tập đoàn thể thực quần bao phủ toàn bộ khu vực đã được kích hoạt đồng thời. Giống như đàn kiến nghe thấy tiếng gọi ý chí của nữ hoàng, nhưng hình thái của chúng vượt xa sự đơn điệu của đàn kiến, mỗi cá thể trong số chúng đều giống như một loại côn trùng tinh vi vượt qua máu thịt, cấu thành từ vô số đơn vị máy móc nhỏ bé đến mức gần như bụi. Trong khoảnh khắc lệnh được ban hành, chúng điên cuồng lao về phía tọa độ cuối cùng trong lệnh. Đó là một đám sinh vật hình người màu đỏ rực, lửa như quần áo bao phủ trên thân thể, thoạt nhìn không hề đơn giản. Nhưng rất đáng tiếc, trong những năm tháng giao thủ vừa qua, toàn bộ gen của tộc Xích Diễm đã được giải mã gần hết, vì vậy để đối phó với những kẻ này, nền văn minh máy móc cũng có phương thức ứng phó chuyên dụng. Bản giao hưởng không tiếng động, không có tiếng va chạm lớn, chỉ có tiếng vo ve kinh khủng được tạo nên từ sự rung động tần số cao của ức vạn đơn vị nhỏ bé. Năng lượng bị nuốt chửng, máu thịt bị phân giải biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết nào, như thể chưa từng tồn tại. Và trên cao, hạm đội đang bay chậm rãi đã thu hết tất cả vào mắt. Phương Khải nhìn cảnh chiến trận một chiều bên dưới, cũng không lấy làm ngạc nhiên. Nhanh hơn lần trước không ít. Thu hồi ánh mắt, Phương Khải không còn chú ý đến cục diện chiến sự nữa. Dù tộc địa phục đã diệt vong, nhưng cổng giới vẫn còn đó, chủng tộc đối diện vẫn còn sống. Sự xâm nhập quy mô lớn thì rất ít xảy ra, nhưng loại xâm nhập quy mô nhỏ này thì rất phổ biến. Chương 347, neo điểm chương 347, neo điểm bình thuyền lướt đi giữa những công trình kiến trúc hùng vĩ, cao ngất trời của Hover, tựa như đàn chim sẻ rộn ràng xuyên qua rừng sâu. Tuy những con thuyền chở quân không hề nhỏ bé, nhưng so với những công trình đổ sộ nơi đây, chúng quả thực chỉ như hạt cát bên bờ biển. Không phải là bởi nền khoa học kỹ thuật của văn minh cơ giới vượt trội hơn, mà là do hai bên thiên về phát triển theo những hướng hoàn toàn khác biệt. Hạm đội được dẫn dắt xuyên qua mạng lưới đường ống năng lượng dày đặc bao phủ bên ngoài thành phố và những khe hở của cấu trúc tự thích ứng, hướng về trung tâm sâu thẳm nhất của thành phố, vòng cầu nối với cựu đam dữ liệu trung tâm. Càng nối hình vòng vươn ra những xúc tu kim loại lạnh lẽo, khít khao ăn khớp với binh thuyền, hoàn thành việc kết nối trong im lặng. Bên trong khí trạch cách ly, khí áp cao gầm thét rút đi, cửa nội trạch trượt sang hai bên không một tiếng động. Phương Khải bước ra từ khí trạch, tiếng bước chân trong hành lang tĩnh lặng như tiếng búa gõ trên mặt băng, không khí tràn ngập hơi lạnh của kim loại bị nén đến cực hạn, cùng với cái vị chất đặc trưng của ổ rồn và trường tĩnh điện tỏa ra từ trường năng lượng cao. Hành lang trơn bóng như gương, được cấu tạo từ loại kim loại tự phục hồi, ngoài những ký hiệu dẫn đường nhấp nháy ánh lam lạnh lùng, không có dấu hiệu của sự sống. Chỉ có một luồng sáng dịu nhẹ, có phương hướng rõ ràng chiếu xuống từ đỉnh đầu, như ngón tay thần linh, lặng lẽ dẫn lối cho hắn tiến lên, điểm cuối của con đường là một cánh cửa. Chính xác mà nói, đó thậm chí còn không thể gọi là cửa, càng giống một bức tường kim loại lòng đang chảy. Khi Vương Khải đến gần, kim loại như thủy triều rút đi, lặng lẽ tách ra, để lộ cảnh tượng bao la bên trong vũ trụ dữ liệu. Phương Khải bước một bước vào, trong khoảnh khắc, cảm giác về thời gian và không gian lặng lẽ thay đổi. Nơi đây không có biên giới, chỉ có dòng dữ liệu vô tận tạo nên một dải ngân hà rực rỡ với ánh sáng xanh biếc và trắng bạc chảy trôi. Và ở trung tâm của cơn bão dữ liệu này, ý chí của Án Tạ Dạ lặng lẽ lơ lửng, tựa như ngọn hải đang vĩnh hằng. Dường như để biểu đạt sự vui mừng, lõi trung tâm khẽ nhấp nháy, vô số đơn vị cơ khí vi mô mà mắt thường khó có thể phân biệt hiện hình từ hư không, như được dẫn dắt bởi một bản thiết kế vô hình, chính xác và với tốc độ cao mà tụ hợp xây dựng. Trong chốc lát, một chiếc vương tọa cơ giới hùng vĩ lặng lẽ đứng sừng sững ở trung tâm. Cấu trúc chủ thể của nó được cấu thành từ hàng triệu viên pha lê được cắt gọn góc cạnh hoàn mỹ, bên trong chạy trôi dòng dữ liệu hình quang lạnh lẽo không ngừng tiến hóa. Toàn bộ vương tọa lơ lửng cách mặt dữ liệu hơn một tấc, tỏa ra một loại uy nghiêm lạnh lẽo gần như thần thánh và áp lực tri thức tuyệt đối. 1 năm 8 tháng 6 ngày 4 canh 32 khắc 15 giây, rất vui được gặp lại ngài, chủ nhân của ta. Dòng dữ liệu khẽ rung động, một giọng nói không phân biệt nam nữ vang vọng, đuôi sáng trước vương tọa nhanh chóng tụ hợp định hình, phát họa nên một đường nét nhân ảnh. Không phải thực thể, mà là hình chiếu của đường nét nhân ảnh được tạo thành từ vô số nút dữ liệu dày đặc, như nhào nặn vô số điểm sáng trên trời thành hình người, tỷ lệ hoàn mỹ, toát lên vẻ đẹp hình học. Khuôn mặt của đường nét nhân ảnh mơ hồ không rõ, tựa như bị che phủ bởi một tấm màn lý trí tuyệt đối, chỉ có điểm sáng trắng chói lọi thuộc về Án Tạ Dạ ở vị trí trung tâm là rõ ràng có thể nhìn thấy, tựa như con mắt thứ ba của nàng. Án Tạ Dạ khẽ điểm ngón tay, kéo theo thân thể Phương Khải từ từ tiến lên, vững vàng an tọa trên vương tọa. Chưa đầy 2 năm, đối với chúng ta, khoảng thời gian này chỉ là một hạt cát trong biển cả. Cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ tay vị vương tọa. Chiếc vương tọa dữ liệu tượng trưng cho quyền lực tối cao của văn minh cơ giới này có một cảm giác xúc chạm đặc biệt, dù là thiết kế hay năng lực đều rất hợp khẩu vị của Phương Khải, nhưng vẫn còn một điểm chưa hoàn mỹ. Ngươi ngồi vị trí này sẽ thích hợp hơn. Mặc dù không phải lần đầu tiên ngồi ở đây, Phương Khải vẫn lên tiếng lần nữa. Chiếc vương tọa dữ liệu này có chức năng vô cùng mạnh mẽ, có thể khống chế toàn bộ văn minh cơ giới, nhưng nó không phải do hắn sáng tạo ra, dù sao cũng có chút không thích hợp. Nếu không có sự ủng hộ của ngài, thì cũng không có ta ngày hôm nay, ngài mãi mãi là chủ nhân của ta. So với tính cách có phần nổi bật hơn trước, giờ đây Án Tạ Dạ thanh lệ mà bình tĩnh, không mang cảm xúc của sinh vật carbon, tựa như tiếng vọng logic thuần túy gõ trên băng tinh. Đây là vấn đề không thể tránh khỏi, ấu trùng kiến rốt cuộc cũng chỉ là quá khứ, sau nhiều lần tiến hóa, thậm chí là đột phá giới hạn nhận thức của bản thân, nàng giờ đây cũng đã trưởng thành đến mức cần thống lĩnh một nền văn minh, giống như Khải Nguyên, cần giữ vững lý trí tuyệt đối. Phương Khải khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua hình chiếu hùng vĩ do vô số nút nhỏ bé cấu thành này, dường như có thể nhìn xuyên qua những ánh sáng nhảy múa đó, thấy được năng lực tính toán lạnh lẽo khổng lồ đến không tưởng chống đỡ hình chiếu này. Lượng dữ liệu tăng trưởng vượt dự kiến 27, sự phát triển của văn minh cơ giới như ta dự đoán, có tiềm năng phi phàm. Lựa chọn của ta lúc đó đã không sai, ngươi quả thực rất thích hợp với chức vị này. Với sự hỗ trợ kỹ thuật của Phương Khải, tốc độ phát triển của văn minh cơ giới đã vượt xa sức tưởng tượng, không quá lời khi nói, trong 3 năm, chúng đã đi qua quá trình phát triển hàng ngàn năm của một nền văn minh. Đường nét của Án Tạ Dạ dường như có sự điều chỉnh cực kỳ nhỏ, đây có lẽ là một loại hài lòng và vui mừng được thừa nhận. Tốc độ dòng dữ liệu chạy trên hình chiếu dường như tăng lên một biên độ nhỏ đến mức không thể nhận thấy. Lần này ta mang đến cho ngươi vật tư, ngoài vật liệu hiếm, còn có một loại vật liệu tổng hợp hoàn toàn mới dùng để xây dựng trung tâm dữ liệu của bản thân, sau khi giải phân tích hoàn toàn có thể vận dụng trên phạm vi rộng lớn. Tuy nhiên, nguyên liệu chính đến từ thiên thạch vũ trụ, điều này cần ngươi tự mình nỗ lực, đối với ngươi mà nói, điều này hẳn không thành vấn đề. Phương Khải điều chỉnh tư thế ngồi, hơi lười biếng ngả người ra sau, giọng nói cũng thả lỏng hơn. Ngài vẫn tin rằng chúng ta cùng tồn tại trong một vũ trụ, không chỉ là cùng một vũ trụ, có lẽ là cùng một khu vực sao, trong cùng một nhà tù. Thực tế, ta càng hy vọng chúng ta đang ở trong những vũ trụ khác nhau, đối với chúng ta mà nói, đó mới là tin tức tốt thực sự. Nhưng đáng tiếc, cho đến nay ta vẫn chưa nhận được tín hiệu lượng tử nào từ văn minh cơ giới, có lẽ còn cần một chút thời gian. Phương Khải chậm rãi nhìn về phía xa, trong mắt mang theo sự suy tư. Vẽ bản đồ sao không phải là việc dễ dàng, khi xưa gieo mầm văn minh cơ giới, ngoài việc muốn tự bồi dưỡng trợ lực, còn là muốn khi thăm dò khu vực sao trong tương lai có thêm một điểm neo, đương nhiên, cũng là một con đường phải lui. Chương 348, lễ vật chương 348, lễ vật văn phong kiếm hiệp cổ đại, à, ta còn chưa kịp chúc mừng chủ nhân đã bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Có lẽ, món đồ chơi này là quà, chủ nhân sẽ rất thích. Nói rồi, thân ảnh hư ảo của An Tà Lôi Nhã quay mình, giơ tay bấy gọi. Một điểm sáng khác biệt bay ra từ nơi sâu thẳm của biển dữ liệu dường như vô biên vô tận, vững vàng dừng lại trước mặt Phương Khải. Đó là một cây trường mâu, không quá lớn, toàn thân màu ngân thẫm. Tầm mắt Phương Khải rời khỏi An Tà Lôi Nhã, chậm rãi lướt qua cây trường mâu trông có vẻ tầm thường đang lơ lửng trước mặt. Dù trông tầm thường, nhưng nơi đầu mâu chỉ tới, một mảnh không gian nhỏ bị năng lượng xé toạc vẫn chưa khép lại. Phương Khải giơ tay nắm chặt chuôi mâu, cổ tay không chút run rẩy, ngược lại, các đầu ngón tay gõ nhẹ lên bề mặt cho nhắn, lạnh lẽo tựa hồ tùy ý bao tay và hợp kim vô danh ba chạm, phát ra tiếng vang thanh thúy đến rợn người. Đây là thứ ngươi gọi là đồ chơi mới. Phương Khải nhướng mày, giọng nói mang theo chút trêu bừa, cũng có chút bất ngờ. Không khí trở nên có chút vi diệu, rìa thân thể dữ liệu của An Tà Lôi Nhã dao động mơ hồ. Hạt nhân quang điểm khẽ chớp động vài lần, rồi nhanh chóng trở về tần số ban đầu. Cứ như một đứa trẻ làm chuyện xấu bị phụ thân bắt gặp, bối rối không biết làm sao. Danh xưng tiêu chuẩn nguyên mẫu thực nghiệm kẻ giết sao? Thanh âm tư duy tuyệt đối của nữ hoàng cơ giới lại vang lên. Lần này còn nhanh hơn, cứng rắn hơn, mang theo khí thế không cho phép chất vấn, như muốn dùng tên cứ gọi chính thức và quy cách lạnh lẽo để cố định nó, có chút cố gắng giữ bình tĩnh. Lấy tàn hài của lõi sao lùn trắng làm vật chất kiến trúc cơ bản, mô đun dẫn năng lượng được tối ưu hóa dựa trên phương trình trường Intropy-Nikalix, có thể thực hiện sự hủy diệt trật tự tuyệt đối ở tầng vật chất năng lượng trong phạm vi bán kính sai số tối đa 10 vạn dặm, bao gồm nhưng không giới hạn ở chuỗi phân tử, trường năng lượng, trạng thái vướng víu lượng tử và cấu trúc thông tin chiều thấp. Các thông số kỹ thuật dài dòng tuôn trào ra như công sự phòng ngự, rồi thanh âm lạnh lẽo hiếm thấy dừng lại một chút không thể nhận thấy. Mục đích ban đầu chỉ là kiểm chứng tham số, tạm thời không có giá trị đánh giá để triển khai trong thực chiến. Câu này bổ sung có chút đột ngột, nhưng lại tiếp nối cực nhanh, như không cho Phương Khải bất kỳ không gian nào để ngắt lời hay giải đọc. Ta không có ý trách cứ ngươi. Phương Khải lắc đầu, tầm mắt lại đặt lên cây trường mâu trong tay. An Tà Lôi Nhã đang nói về hình thái cuối cùng của cây trường mâu này, rõ ràng với trình độ và tài nguyên hiện tại của văn minh cơ giới, còn lâu mới làm được những điều trên, nhiều lắm cũng chỉ là một bản sao. Nhưng dù chỉ là bản sao, đặt vào tay người bình thường, đó cũng là thần khí rồi. Một cỗ ý niệm vô thanh từ bàn tay đang nắm trường mâu của hắn tuôn ra, như mũi kim châm nhẹ mặt nước, xuyên thủng hư không. Không gian khẽ rung lên một tiếng. Tiếng rung này rất yếu ớt, cũng tan biến rất nhanh, dấu vết tồn tại không quá một phần nghìn giây, nhưng Phương Khải vẫn bắt giữ được một cách chính xác. Hắn buông tay, không còn thúc đẩy cây trường mâu trong tay, mặc cho nó khôi phục lại dáng vẻ tầm thường. Ý tốt ta đã nhận, thứ này để ở đây càng thích hợp hơn. Chủ nhân không thích sao? An Tà Lôi Nhã trong giọng nói có chút nghi hoặc, nàng nhìn Phương Khải, dường như muốn giải đọc biểu cảm trên mặt hắn. Không, ta rất thích, nhưng nó để ở đây có giá trị lớn hơn. Phương Khải cười, hắn nhận không ít quà, nhưng món quà hợp ý như vậy thì đây là lần đầu tiên. Bất quá thứ này gây ra phá hoại là không thể nghịch chuyển, nàng không có ý định sử dụng nó trên quê mẹ, ngược lại, bên văn minh cơ giới còn vài cái cổng giới chưa đóng, có thứ này bên người, đối với các cường giả cấp cao của tộc dị loại như S cũng là một mối đe dọa. Lần sau nhớ sao chép dữ liệu thực chiến cho ta, còn nữa, quà tặng lần sau tặng, nhớ bỏ bất lớp bao bị thừa. Nói rồi, Phương Khải giơ tay khẽ điểm lên cây trường mâu, lực lượng cơ giới bao phủ trường mâu, điều khiển hình thái của nó không ngừng biến đổi, cuối cùng hóa thành một khối lập phương màu trắng thuần khiết chỉ lớn bằng ngón tay, lạnh lẽo nặng trĩu, lặng lẽ lơ lửng trên lòng bàn tay đang mở của hắn. Phương Khải nắm lấy khối lập phương thu nhỏ này, ngón tay khép lại, nắm chặt nó trong lòng bàn tay, một cảm giác lạnh lẽo và nặng nề không tự chủ được tỏa ra. Vật chất sao lùn trắng giả lập, quả thật rất không tồi. Cảm nhận một chút, hắn mới buông tay, mặc cho khối lập phương màu trắng tí hon bay về hướng nó đến. Tuy chỉ là bản sao, nhưng nếu không có quyền hạn, đừng nhìn thứ đó không lớn, hắn cũng rất khó cầm lên. Được rồi, trao đổi vật tư hẳn là đã đủ. Lần này ta mang đến còn có một ít tài liệu kỹ thuật phù hợp cho giai đoạn tiếp theo, nhớ nghiên cứu thật tốt. Phương Khải đứng dậy khỏi ngai vàng dữ liệu, bước trên mặt đất kim loại đang chảy động. Tiếng vọng vang vọng rõ ràng. Chủ nhân muốn rời đi sao? Dưới chân, dòng chảy dữ liệu hùng vĩ tiếp tục cuộn cuộn, ánh sáng và bụi bặm chập chờn. An Tà Lôi Nhã nhìn hành động của Phương Khải, trong lời nói dường như còn có một loại cảm xúc cẩn giấu cực sâu, giống như bất ức. Ta còn rất nhiều việc phải làm. Bất quá, trước đó ta có ý định đi xem lối vào cổng giới. Cứ để đám tộc dị loại đó ra vào như vậy, không phải là chuyện tốt. Theo tiếng nói, cho đến khi thân ảnh Phương Khải biến mất sau cánh cửa kim loại lỏng đang khép lại, An Tả Lôi Nhã mới chậm rãi ngồi trở lại ngai vàng. Xem ra chủ nhân vẫn rất quan tâm đến ta. Nàng nói giọng bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa một loại cảm xúc gọi là vui sướng. Chương 349, biết bay, rất lớn chương 349, biết bay, rất lớn hơi bằng hữu, hãy cùng ta chứng kiến cảnh tượng này, sa mạc đỏ rực xoáy tròn trong dòng khí nóng như thiêu đốt, va chạm vào bộ chiến giáp được rèn giúp thô kệch, phát ra tiếng rào rào khe khẽ. Bên trong lãnh địa Xích Diễm tộc, bao quanh cổng giới là vô số chiến binh Xích Diễm tộc đang tụ tập, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào động tĩnh của cổng giới. Cổng giới này vốn thông nối với lãnh địa địa phủ tộc, là đồng minh của Xích Diễm tộc, nơi đây vốn không cần trọng binh canh giữ. Nhưng chỉ trong vài năm ngắn ngủi, tình hình đã có vài phần thay đổi. Địa phủ tộc đã bị diệt vong. Một thứ gì đó chưa rõ lai lịch đã sinh sôi nảy nở nhanh chóng trên lãnh thổ của họ. Người Xích Diễm tộc cũng không thể nói rõ đó là thứ gì, nhưng qua một loạt tiếp xúc chẳng hề thân thiện, họ biết được những thứ tựa như chất lỏng đang chảy kia, thứ có thể điên cuồng nuốt chửng mọi thứ, lại có trí tuệ và không hề thấp kém. Toàn bộ đều đã chết, mà chẳng hề chuyển về lấy một tia tin tức nào. Giọng nói trầm thấp của Hải Lạp Khắc Tư mang theo âm mũi nặng trịch. Dưới chiếc mặt nạ đỏ rực, đôi đồng tử vàng rực như bị thiêu đốt bởi cơn giận dữ và một tia kinh hãi khó lòng nhận thấy. Hắn cao hơn 2 trượng, toàn thân tựa như đồng đỏ được nung chảy, trên bề mặt cơ bắp quần quần chảy xuôi những đường vân dung nham mảnh mịn. Mỗi lần hô hấp đều phun ra những tia lửa nóng bỏng. Trên lớp giáp vai dày cột khắc đầy những đồ án về liệt diễm và lệ diễm dung nham thú gầm thét. Đó là ký hiệu độc quyền của một hòa tượng sư. Cũng giống như những thợ rèn nổi tiếng của nhân tộc, người ta đều khắc dấu ấn của mình lên trang bị do mình chế tạo. Hạt nhân dung nham đều đã tắt lịm, chẳng một màu lửa nào thoát về được. Bên cạnh Hải Lạm Khắc Tư, giọng nói của một chiến binh trẻ tuổi khàn đặc. Cây trường thương lửa trong tay hắn không yên mà phun ra xích mang, nhưng vũ khí này lại chẳng thể mang lại cho hắn chút cảm giác an toàn nào. Sự biến mất khó hiểu còn khiến những chiến binh tôn sùng sức mạnh và sự hủy diệt của lửa cảm thấy lạnh lẽo từ đáy lòng hơn cả những cánh tay đứt lìa hay thây bị xé nát. Đó là sức mạnh vượt ra ngoài nhận thức của họ, tựa như thần phạt chủ quản tịch diệt trong thần thoại vậy. Xin cho phép thuộc hạ nói thẳng, quan chức, xét theo tình hình hiện tại, dù chúng ta phái bao nhiêu người ra cũng chỉ là chịu chết, không bằng xin phép cấp trên trực tiếp phái ra những chiến binh mạnh mẽ hơn, tránh khỏi sự hy sinh vô ích này. Hải Lạm Khắc Tư không trả lời lời của chiến binh trẻ tuổi. Lẽ nào hắn lại không hiểu được đạo lý mà đối phương có thể hiểu? Trước khi làm rõ tình hình của đối phương, hoặc trước khi đối phương chủ động tấn công, đế quốc không thể phái ra cao cấp chiến lực để chi viện. Dù số lượng thường binh có tổn thất bao nhiêu, đối với đế quốc mà nói đều không đáng kể. Nhưng nếu cao cấp chiến lược thực sự tiến vào mà bị đối phương ám toán làm tổn thất, đó là điều đế quốc không thể chấp nhận. Đặc biệt là trong những năm gần đây, cách mạng của không ít chủng tộc đang bùng nổ mạnh mẽ. Tuy Xích Diễm tộc tạm thời chưa xảy ra cách mạng, nhưng tình hình này chắc chắn đã khiến tầng lớp cao tầng sinh lòng đề phòng. Theo một ý nghĩa nào đó, chỉ có những quan lại và quý tộc sở hữu thực lực hùng mạnh mới là người của đế quốc, bởi vì họ đều là những người hưởng lợi từ hiện trạng. Đế quốc chỉ cần lôi kéo tốt nhóm người này là đủ. Chỉ cần không có cao cấp sức mạnh cùng cấp bậc tương đương hỗ trợ, thường dân sẽ không thể chống lại đế quốc. Lô tù binh tiếp theo còn bao lâu nữa mới tới? Hải Lạc Khắc Tư hít sâu một hơi, quay sang hỏi người thanh niên bên cạnh. Ước chừng còn 15 ngày nữa. Vậy thì 15 ngày sau lại tiến hành hành động tiếp theo. Ra lệnh xuống, tăng cường cảnh giới. Ta không muốn xảy ra bất kỳ sự cố nào. Hải Lạc Khắc Tư ngữ khí nghiêm túc. Cấp trên rất coi trọng tình hình của thế lực này, luôn yêu cầu hắn thu thập tin tức. Nhưng đối phương rõ ràng không có ý định giao tiếp. Sau khi tổn thất không ít người, Hải Lạc Khắc Tư cũng không để thuộc hạ của mình đi chịu chết nữa, ngược lại thông qua một vài mối quan hệ, hắn chiêu mộ không ít tù phạm từ các thành bang trong đế quốc để làm tiên phong. Hiệu quả cũng coi như không tệ. Thỉnh thoảng có một bộ phận người may mắn có thể sống sót trở về, mang theo một ít tin tức. Dù đều không có tác dụng gì, nhưng để ứng phó với yêu cầu của cấp trên thì cũng đủ rồi. Còn 1 năm nữa là đổi ca rồi. Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì mới tốt. Hải Lạc Khắc Tư thở dài thườn thượt, cảm thấy có chút sầu muộn. Dù địa vị của hắn đối với thường dân không hề thấp, thực lực cũng không tệ, nhưng vẫn chưa đủ để tiến vào tầng lớp quyền lực cốt lõi của đế quốc. Dù nắm giữ một chút binh quyền, nhưng đội ngũ của hắn cũng chỉ có bấy nhiêu binh lính này. Dù việc đổi ca cố định 2 năm có thể giúp hắn tích lũy chút nhân mạch, nhưng đối với việc mở rộng thế lực cá nhân thì vẫn chưa đủ. Thế nhưng, trước khi Hải Lạc Khắc Tư kịp hồi thần từ những suy ngẫm, một người truyền lệnh gấp gáp chạy vào. Có lẽ vì quá căng thẳng, sau khi bước vào quân trướng, hắn loạn choạng, vấp ngã vài bước, cuối cùng quỳ sụp xuống trước mặt Hải Lạc Khắc Tư. Có chuyện gì mà vội vàng như vậy? Hải Lạc Khắc Tư có chút không hài lòng lên tiếng. Hắn khá coi trọng phẩm chất của binh lính. Có thứ từ cổng giới trôi ra. Binh lính nói năng gấp gáp, một tay còn chỉ về hướng mình vừa đến. Hả? Thứ gì? Nghe vậy, Hải Lạc Khắc Tư đột nhiên đứng bật dậy, ngữ khí trở nên nghiêm trọng. Nếu thứ chiếm đóng lãnh địa phục tộc kia dám chủ động tấn công, thì đây tuyệt đối không phải là tin tốt đối với hắn. Biết bay, rất lớn. Binh lính ngáp úng. Với trình độ văn hóa đốt sách chôn nho, hắn không cách nào diễn tả được thứ vượt ra ngoài phạm chủ nhận thức của mình, cuối cùng chỉ có thể đưa ra câu trả lời này. Biết bay, rất lớn. Mang theo nghi hoặc, thân ảnh Hải Lạc Khắc Tư chợt lóe lên, đã lao ra khỏi quân doanh. Nhưng vừa mới ra tới bên ngoài, hắn đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn cả đời khó quên. Tại lối vào cổng giới, một vật khổng lồ đang xuyên qua cổng giới. Lớp khiên năng lượng màu xanh lam bao bọc thân tàu. Xuyên qua lớp khiên năng lượng, có thể mơ hồ nhìn thấy lớp giáp hợp kim màu bạc bên ngoài, mang theo một loại lực lượng mà hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi.